Chương 51, chọc giận. Mạch Tử Trọng không hề yếu thế nhìn Tiết Vạn Triệt mà lạnh lùng nói. Nghe nói là Thiên Bảo tướng quân cũng tới Lạc Dương, Tiết Tam Lang, lần này ngươi đừng hỏng mà chạy. Một câu nói kia khiến cho Tiết Vạn Triệt nghẹn lại không nói ra lời. Bùi Hành Nghiễm còn muốn lên tiếng nhưng đã bị Trịnh Ngôn Khánh ngăn lại. Chó sủa không cần đánh, chúng ta vào trong cúc trường sẽ thấy rõ ràng. So về miệng lưỡi, Tiết Vạn Triệt không phải là đối thủ của Mạch Tử Trọng. Nhưng nếu so Mạch Tử Trọng với Trịnh Ngôn Khánh thì rõ ràng Mạch Tử Trọng không phải là đối thủ. Mạch Tử Trọng vốn muốn uy hiếp bọn người Bùi Hành Nghiễm, sử dụng tâm lý chiến, nhưng Ngôn Khánh vừa nói một câu đã khiến cho hắn phải nổi giận lôi đình, trong miệng gào thét, nếu không phải có gia tướng đằng sau giữ lại thì hắn đã sớm tiến lên so quyền cước cao thấp với Ngôn Khánh. Ở trên đầu thành, Lý Uyên cùng với trưởng Tôn Thịnh đã ở cạnh một chỗ. Thấy cảnh tượng như vậy, lông mày của Lý Uyên không khỏi nheo lại. Mấy tên gia hỏa này hình như là muốn động thủ thật. Khuya ngày hôm trước, Lý Uyên cũng không trả lời trưởng Tôn Thịnh hắn và Trịnh Ngôn Khánh rốt cuộc có quan hệ gì, hắn đâu ngờ trưởng Tôn Thịnh trong lòng đã nghĩ Trịnh Ngôn Khánh là con riêng của hắn. Vì vậy khẽ mỉm cười nói. Thúc Đức, ngươi cũng không phải là không biết, sĩ tộc Quan Đông cùng với giới quyền quý xưa nay không hợp nhau, bọn tiểu bối nóng tính cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, cúc chiến nếu như không động thủ thì có gì đáng xem. Đậu Uy ở bên cạnh liền nói. Nếu vậy sao ngươi không cho tiểu tử nhà ngươi đi tới đây? Ha ha. Tiểu tử nhà ta mới 12 tuổi, cũng không tranh giành tình nhân với Mạch Tử Trọng, hắn tới đây làm gì? Cách đó không xa, một trung niên nam tử hùng vĩ hừ lạnh một tiếng. Nam tử này chính là phụ thân của Bùi Hành Nghiễm, Bùi Nhân Cơ, trong thời gian này hắn không ngóc đầu lên được. Bởi vì hắn cũng biết, Mạch Tử Trọng và Trịnh Ngôn Khánh xung đột chính là vì nữ nhi bảo bối của mình. Thế nên không ít người trêu ghẹo hắn. Bùi tướng quân, ông có định tuyển ai làm con rể chưa? Mỗi lần gặp tình huống này, Bùi Nhân Cơ đều thẹn đỏ cả mặt mà cười khổ. Thanh âm của trưởng Tôn Thịnh vang vọng, mọi người đều nhìn sang Bùi Nhân Cơ mà cười quỷ dị. Bùi Nhân Cơ vô cùng tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn trưởng Tôn Thịnh. Trên đầu thành, tiếng trống một lần nữa vang lên, biểu thị cho cúc chiến sắp bắt đầu. Mấy con chiến mã hí vang, không khí tràn ngập mùi chiến đấu. Ngọc Đề Tuấn cũng cảm nhận được hào khí này, nó giẫm mạnh chân xuống đất lắc đầu vây đuôi. Đúng vào lúc này, Trịnh Ngôn Khánh phóng ngựa lên, hướng về phía Mạch Tử Trọng, tay quẹt ngang một cái, làm ra hành động cắt thiết hầu. Sắc mặt của Mạch Tử Trọng trở nên tái nhợt. Tường thành bốn phía đều lạnh ngắt như tờ. Không có ai biết thủ thế bái kiến này là gì, cũng không ai biết hàm nghĩa trong đó thế nào, nhưng mọi người đều biết nó ẩn chứa sự khiêu khích. Phụ thân, tiểu ca ca kia thủ thế như vậy là có ý gì? Trưởng Tôn Vô Cấu đi theo mẫu thân của mình tới đây, đã sớm chạy ra ôm lấy trưởng Tôn Thịnh mà cất tiếng dò hỏi. Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên nở nụ cười. Hắn tuyên chiến. Trưởng Tôn Thịnh không biết lúc mình trả lời thiếu niên đứng ở sau lưng toát ra một ngọn lửa nóng bỏng trong mắt. Không chỉ là thiếu niên này, mà tất cả những người trưởng thành đều bị hành động cắt yếu hầu của Trịnh Ngôn Khánh làm cho cuồng ngạo. Trương Đào, nàng bây giờ ngươi còn cho rằng, bán duyên quân không khinh người sao? Tiêu Hoàng Hậu không phản bác được, chỉ yên lặng nhìn Trịnh Ngôn Khánh trong trường. Trịnh Ngôn Khánh vốn chỉ dùng thủ đoạn này để chọc giận Mạch Tử Trọng, khiến hắn mất đi tỉnh táo, không ngờ ở trên lầu đã có một giọng nữ nhân cất cao lên. Bán duyên quân, giết chết hắn. Quay đầu lại chỉ thấy nữ tử này trên người mang ký hiệu của Hà Đông Bùi Thị, đang đứng ở ngoài vung tay lên. Nữ nhân này lớn tiếng gọi khiến cho trong trường cũng vang vọng ầm ĩ. Giết chết hắn, giết chết. Giết chết ai? Kỳ thật kể cả những người la lên cũng không biết hành vi cực kỳ hung hãn này có ý nghĩa là gì, bọn họ trong lòng chỉ vì nó mà tràn đầy nhiệt huyết mà hét lên. Tiếng trống hăm hở một lần nữa vang lên. Trịnh Ngôn Khánh không để ý tới vẻ mặt xám xịt của Mạch Tử Trọng, hắn quay ngựa trở lại trận doanh của đối phương. Hiện đệ động tác vừa rồi của ngươi nghĩ ra thế nào vậy? Bùi Hành Nghiễm hưng phấn la lên. Ngươi có thấy không, Mạch Tử Trọng bị ngươi chọc cho sắp nổi điên lên rồi. Đúng thế, ai mà chịu nổi hàm ý vũ nhục khiêu khích này chứ, Mạch Tử Trọng huyết khí phương cương làm sao có thể kìm nén nổi. Nếu như không phải ở đây có hoàng đế lão nhân nhìn chằm chằm vào chỉ sợ hắn đã lao tới một hồi đao thương đấu với Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Ngôn Khánh quay đầu nhìn Mạch Tử Trọng phía xa xa, mà lúc này hai mắt của Mạch Tử Trọng cũng phun ra đầy lửa, đang nhìn hắn. Hoa Nhi đáng thương. Trịnh Ngôn Khánh cười cười, lấy lại tinh thần mà nói. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, Mạch Tử Trọng đã bị ta chọc cho giận, đoán chừng đến lúc thi đấu hắn bất kể chiến thuật, mọi người chỉ cần tỉnh táo là có thể chiếm được ưu thế. Từ Thế Tích và Tiết Thu nhìn nhau, bọn họ đều biết Trịnh Ngôn Khánh như ma trước quỷ, quyết không có chuyện bắn tên không đích. Hoàn toàn chính xác, Trịnh Ngôn Khánh rất hiểu rõ tâm lý con người, đội của Mạch Tử Trọng trải qua vô số lần cúc chiến ở Trường An, trình độ vượt xa đội của Trịnh Ngôn Khánh. Muốn chiến thắng thật không dễ dàng, cho nên Ngôn Khánh dùng phương thức chọc giận Mạch Tử Trọng, để cho hắn không còn tỉnh táo. Ba hồi trống vang lên, kèm theo một tiếng chiêng, Chính Ngôn Khánh và Mạch Tử Trọng đều thúc ngựa vào trong trường. Cùng lúc đó, Dương Quảng cũng tiến tới gần cổng thành, tiếp nhận một mục cúc từ trong tay thị vệ ném xuống phía dưới. Đoạt cúc chính là tranh chấp quyền khống chế cúc. Đội nào đoạt cúc trước sẽ có ưu thế tấn công, chỉ là quyền khống chế không ngừng biến hóa, nếu tài nghệ không bằng người ta bị người khác đoạt lại cũng là chuyện bình thường. Tóm lại trong tích tắc Dương Quảng ném cúc, tường thành lập tức trở nên sôi trào. 16 con chiến mã, 64 móng sắt đạp xuống mặt đất, giống như là vạn mã lao nhanh vậy. Mạch Tử Trọng lúc này vô cùng kích động vội vàng phóng tới cúc trường, mà Trịnh Nôn Khánh cũng không lùi bước mà xông lên. Hai con tuấn mã một đen một trắng, trong chớp mắt đã lên cúc trường. Mà một cúc lúc này cũng đã rơi xuống, Mạch Tử Trọng vùng trượng nện lên, Trịnh Nôn Khánh tức thì thúc giục Ngọc Đề Tuấn, trong nháy mắt cúc trượng vùng lên trên không trung, tiếp xúc cúc cầu phát ra một tiếng trầm đủ. Quyền 3 chương 52, Ngư Câu La nhắc nhở. Ý đồ của Mạch Tử Trọng bị Trịnh Nôn Khánh phá hư, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Hai con ngựa chiến đấu với nhau trong tích tắc, con ô điêu mã đột nhiên hất đầu lên, Ngọc Đề Tuấn cũng may mắn tránh khỏi, nếu đổi là con ngựa bình thường thì đã bị cái hất đầu này của nó làm cho bị thương. Bạch mã hí dài một tiếng lùi về phía sau, sau đó lại vọt tới khiến cho ô điêu mã sợ hãi rút lui về phía sau, hí vang không ngừng. Chiến mã tranh phong, kỵ sĩ không ai nhường ai. Mạch Tử Trọng vung trượng chém ngang, Chính Ngôn Khánh sau khi dùng Ngọc Đề Tuấn bức ô điêu mã lùi về sau thì một cúc đã rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục. Một đạo hỏa hồng sẽ qua, một cúc đã được Trịnh Nôn Khánh đánh lên, Tiết Thu từ phía sau phóng ngựa bay lên lăng không đánh một cái, đem một cúc chuyển cho Diêu Nghĩa. Mà Thẩm Quang và Từ Thế Tích cũng xông lên. Mạch Tử Trọng thấy một cúc rơi vào trong tay người của Trịnh Nôn Khánh thì nhất thời nóng mắt, hắn thúc ngựa muốn cản Diêu Nghĩa lại. Lúc này một con chiến mã đã tiến lên ngăn Mạch Tử Trọng lại. Mạch Tử Trọng vội vàng ghìm cương ngựa trốn tránh nhưng nhìn lại thì thấy người này là một người lạ lẫm, chính là Bùi Hành Nghiễm. Trách nhiệm của hắn chính là trợ giúp Trịnh Ngôn Khánh ngăn Mạch Tử Trọng lại. Thừa dịp Mạch Tử Trọng bị ngăn cản, Trịnh Ngôn Khánh phóng ngựa tiến tới. Ngôn Khánh đánh bóng. Vài tên gia tướng không ngăn cản Từ Thế Tích và Thẩm Quang nữa, bắt đầu tiến lên ngăn cản Diêu Nghĩa. Diêu Nghĩa cũng không bối rối, đem kích cúc giánh lên. Lúc này trước khung thành của Mạch gia đã không có một người. Ngăn bọn chúng lại. Mạch Tử Trọng bất chấp tất cả thúc ngựa quay trở về. Một đạo bạch sắc kia chớp phát ra, Trịnh Ngôn Khánh vượt qua đám người, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Sử dụng tuyệt kỹ, xoay người trên không trung, một trượng đánh ra, một cúc bay thẳng về phía cầu môn. Hay! Trên cổng thành, bọn Lý Uyên không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi. Những người ở đây cũng đã xem nhiều trận kích cúc, nhìn thấy chiến thuật tiến công này thì đều biết vô cùng xảo diệu. Vào rồi, vào rồi! Trưởng tôn Vô Cấu vung tay lên, hưng phấn gào lên. Phụ thân, tiểu ca ca đánh cúc vào rồi. Trưởng tôn Thịnh liên tục gật đầu, hai gò má thon gầy lộ ra vài phần vui vẻ. Tiểu tử này đúng là bản lĩnh. Hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên sau lưng. Vô Kỵ, con thấy thế nào? Người ở sau lưng của trưởng tôn Thịnh chính là con trai út của trưởng tôn Thịnh, trưởng tôn Vô Kỵ. Hắn khẽ gật đầu. Cúc rất tốt, lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Chỉ là Mạch Tử Trọng có hơi rối loạn, vừa rồi hắn cơ hồ rơi toàn bộ vào sự tính toán của đối phương, căn bản không phát huy được hết khả năng của mình. Phụ thân trận cúc chiến này mấu chốt chính là khi nào Mạch Tử Trọng có thể tỉnh táo trở lại. Trưởng tôn Thịnh híp hai mắt lại, từ chối cho ý kiến. Mà trong trường, Mạch Tử Trọng trợn mắt há hốc mồm ghìm cương ngựa lại, hắn tuyệt đối không ngờ, lại bị Trịnh Nôn Khánh dễ dàng dẫn trước như vậy. Hơn nữa khi Trịnh Nôn Khánh quay trở về còn thúc ngựa tới trước mặt Mạch Tử Trọng, ra vẻ khinh miệt, lúc đầu giơ ngón cái lên sau đó đem ngón cái chia xuống dưới mặt đất. Si khả sát bất khả nhục. Mạch Tử Trọng lúc này mới tỉnh táo, đầu óc bắt đầu nóng lên, vô cùng tức giận. Tên này quá càn rỡ, khinh người quá đáng. Thiên công. Tiến công. Mạch Tử Trọng bị Trịnh Ngôn Khánh luân phiên khiêu khích, rốt cuộc cũng không chịu đựng được, lồng ngực của hắn như phát hỏa, hắn vừa nhận được một cúc thì đúng lúc này, Trịnh Ngôn Khánh lại vọt tới trước mặt hắn, giơ cúc trượng bổ tới, đây chính là cúc trượng, đánh vào có thể khiến cho người ta gãy xương. Mạch Tử Trọng vội vàng lách mình thì đã thấy Trịnh Ngôn Khánh vung trượng cúc hung mãnh, khẽ thò trượng ra đón lấy một cúc, Diêu Nghĩa và Tiết Thu thì tiến lên ngăn cản kỵ đội, Tiết Vạn Triệt đống nhiên tiến lên, nhận lấy một cúc, chuyển cho Bùi Hành Nghiễm từ phía sau dâng lên. Mạch Tử Trọng muốn thúc ngựa đuổi theo nhưng nào biết lúc đó Ngọc Đề Tuấn lại há miệng, hung hăng cắn lấy cái đuôi của ô điêu mã. Vừa rồi nó bị ô điêu mã chặn phải, đã ghi hận vào trong lòng. Cơ hội tốt như vậy nó há có thể bỏ qua, ô điêu mã bị cắn phải đau đớn hí vang một tiếng, dương móng định đá vào Ngọc Đề Tuấn. Chính Ngôn Khánh ha có thể để cho nó đạp chúng, trong tích tắc này hắn liền thúc mã né tránh, ngăn cản Mạch Tử Trọng, chỉ nghe thấy bốn phía đã vang lên một hồi hoan hô. Hóa ra trong lúc Trịnh Ngôn Khánh cản Mạch Tử Trọng lại thì Bùi Hành Nghiễm đã mang một cúc đánh vào khung thành của bên Mạch Tử Trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Nôn Khánh đã đánh hai một cúc vào trong khung thành khiến cho sắc mặt của Mạch Tử Trọng trở nên xám xịt. Mạch Mập, tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Ở trên đầu thành truyền tới một thanh âm gào thét. Mạch Tử Trọng quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Ngư Câu La đang ở trên đó mà chửi ầm lên. Tên tiểu tử nhà ngươi không chơi đánh bóng cho tốt, cuốn tên tiểu tử kia làm gì đó. Con mẹ nó, nếu như ngươi không kích cúc, hãy mau cút sang một bên cho lão tử. Nếu như đổi là người khác, Mạch Tử Trọng đã sớm mắng lại. Nhưng trước mặt hắn lại chính là Ngư Câu La, ngay cả dám hắn cũng không dám phóng. Trường Tôn Thịnh cười ha hả không ngừng qua đầu nói. Ngư lão trụ năm xưa uy phong như vậy hiện tại cũng phải tức giận. Đậu Uy hừ lạnh một tiếng. Đó là dĩ nhiên, ta nghe nói lão nhân này dùng một năm bổng lộc đặt cược cho Mạch Tử Trọng. Nếu như Mạch Tử Trọng mà thua thì ha ha, một năm này hắn phải uống gió mà sống rồi. Khó có thể nói. Trường Tôn Thịnh lắc đầu. Chính luôn khánh bọn chúng xuất kỳ bất ý thừa dịp Mạch Tử Trọng không tỉnh táo lớn tiếng dọa người, chỉ sợ khi Mạch Tử Trọng tỉnh lại thì phải khổ sở một phen. Quả nhiên, bị Ngư Câu La chửi ầm một phen, Mạch Tử Trọng đã dần tỉnh táo trở lại. Hắn thúc ngựa xoay quanh giữa sân, nghiêm nghị quát. Ổn định một lúc, mọi người ngàn vạn lần không cần phải hoảng hốt, chỉ mới thua hai cúp, chúng ta ổn định thì nhất định sẽ chiến thắng. Mạch gia kỵ đội không hổ là tràn đầy kinh nghiệm chiến trận. Bị Trịnh Ngôn Khánh bọn họ liên tục xuất kỳ bất ý đánh hai cúc, bọn họ đích thật là bị rối loạn trận tuyến. Nhưng sau khi Mạch Tử Trọng la lên, chúng kỵ sĩ đã dần dần ổn định. Trịnh Ngôn Khánh lông mày nhăn lại, quay đầu nhìn lên tường thành. Lão gia hỏa chết tiệt, đúng lúc này lại lên tiếng, để cho tên Mạch Tử Trọng sớm tỉnh táo. Xem ra trận cúc chiến lúc này mới là lúc mở màn. Quyền 3 chương 53, Ngôn Khánh ra chiêu. Lúc này đã là ở giữa trưa, bất chi bất giác nửa canh giờ đã trôi qua. Trong trường cuộc chiến lúc này đang rất say sưa, ai cũng không ngờ một đám tiểu tử hậu sinh lại làm ra một tràng diện đặc sắc như vậy. Những người ở đây đều biết, đội cúc của Mạch Tử Trọng ở Trường An vô cùng nổi danh, có thể nói là bao gồm những nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà hôm nay ở chiến đấu đã bị thua tới hai cúc. Nhưng hai cúc này là do Trịnh Ngôn Khánh dùng phép khích tướng mà có được, sau khi Mạch Tử Trọng tỉnh táo, cục diện có thể biến đổi không thể nói trước được. Từ lúc trước khi bắt đầu chiến đấu, Trịnh Ngôn Khánh bên họ đã tạo ra một đội cúc mà Ngôn Khánh có vẻ là hạch tâm ở đây. Cho nên Mạch Tử Trọng sau khi tỉnh táo theo bản năng coi Trịnh Ngôn Khánh là hạch tâm. Không chỉ Mạch Tử Trọng bị Trịnh Ngôn Khánh chế trụ mà ngay cả những gia tướng khác của Mạch gia cũng bị Trịnh Ngôn Khánh hấp dẫn. Kể từ đó bọn người Bùi Hành Nghiễm đại bộ phận chiếm ưu thế về nhân số. Mạch Tử Trọng đánh vào liền ba cúc, nhưng bên phía Trịnh Ngôn Khánh cũng đánh vào tới bốn cúc. Các ngươi, tên chết bằng Trịnh Ngôn Khánh, các ngươi chặt đứt sự liên hệ của hắn với người khác là được. Việc gì phải đi sát theo hắn? Mạch Tử Trọng quát nạt một gia tướng, nghiến răng nghiến lợi mà phân phó. Hắn đã minh bạch, Trịnh Ngôn Khánh hiện tại chỉ là một con hổ giấy, tựa hồ ngoại trừ kích cúc chuẩn xác thì những kỹ thuật khác hắn đều căn bản không có. Hiện tại đội cúc nhà hắn, chỉ cần không phạm sai lầm thì thủ thắng chỉ là sớm muộn. Quả nhiên Mạch Tử Trọng buông tay không để ý tới Trịnh Ngôn Khánh, bọn người Bùi Hành Nghiễm không chiếm ưu thế về nhân số nữa, liên tục đánh mất cúc. Kích cúc không chỉ coi trọng kỹ thuật cá nhân mà còn coi trọng sự phối hợp đồng đội với nhau. Cho dù Bùi Hành Nghiễm lực lượng lớn hơn Bùi Hành Nghiễm nhưng mà không thể phối hợp an ý với bên của Bùi Hành Nghiễm được, tình huống nhanh chóng biến đổi, bên Mạch Tử Trọng đánh vào liền hai cúc, Dương Quảng vô cùng đắc ý nói. Thế nào, ta đã từng nói qua, tên tiểu lang quân Trịnh gia kia không thể đấu lại Mạch Tử Trọng. Tiêu Hoàng Hậu lúc này cũng thu hồi vẻ tươi cười, cất tiếng nói. Tiểu lang quân này dường như không biết kích cúc. Những người khác tuy có thể chiến đấu nhưng sự phối hợp không bằng đôi của Mạch Tử Trọng, xem ra lần này thần thiếp thua rồi. Dương Quảng nghe thấy thì nhịn không được mà cười ha hả. Mà đám quyền quý hai bên xem cuộc chiến, một bên thì tươi cười rạng rỡ, một bên thì nhíu mày lại. Chính Ngôn Khánh kỹ thuật cũng không có gì là xuất chúng, những người còn lại cũng không phối hợp an ý với nhau, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ sớm sẽ bại trong tay Mạch Tử Trọng. Đầu y lại lộ vẻ nhẹ nhõm. Ngôn Khánh trước kia căn bản không biết đánh kích cúc. Tất cả đều là chủ trương của Ngư lão đầu, nếu không hắn ha có thể đáp ứng Mạch Tử Trọng. Chỉ là đứa nhỏ này cũng không kém, trong vòng 50 ngày đã luyện được đến mức này, làm cho Mạch Tử Trọng chật vật như vậy, ha ha, ta thấy Ngôn Khánh tuy thua, bại nhưng vẫn vinh. Lý Huyên và trưởng Tôn Thịnh cũng nhìn nhau mà đột nhiên nói. Ngư lão trụ quốc, thật đúng là trẻ con. Trưởng Tôn Thịnh ho khan hai tiếng, đỡ trưởng Tôn Vô Cấu qua một bên rồi đứng dậy. Phụ thân, người muốn đi đâu vậy? Trường Tôn Vô Cấu kéo vạt áo của hắn mà tò mò hỏi. Ta đi tìm bá phụ, Quan Âm tỷ, con ở chỗ này nghe lời mẫu thân. Lý Huyên cười nói. Rất hợp ý ta. Sau đó hai người nhanh chóng đi tới vị trí của Ngư Câu La. Ngư lão trụ quốc. Ngư Câu La nhìn thấy đám người Mạch Tử Trọng chiến thắng, đang vô cùng hớn hở thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi mình, hắn vội vàng đứng lên. Quý viên, Thúc Đức, các ngươi tại sao lại tới đây?
Hừ, chúng ta tới để tính sổ với ngươi.
Trường Tôn Thịnh ngồi xuống, sau đó Ngư Câu La vội vàng kêu nhi tử của mình rót rượu ra, lại ngồi xuống cùng Lý Huyên tò mò hỏi.
Quý viên, ngươi tìm ta đòi nợ gì?
Trường Tôn Thịnh đang định mở miệng thì ở xung quanh đã truyền tới một tiếng kinh hô. Hóa ra lúc này ở trong trường, Trịnh Nôn Khánh thúc mã xông tới, mà ở phía sau, Bùi Hành Nghiễm vất vả mới đoạt được một cúc, thấy Trịnh Nôn Khánh xông lên hắn liền quét một cúc về phía Trịnh Nôn Khánh. Một cúc bay trên không trung, Bùi Hành Nghiễm đánh cúc vô cùng chính xác, cúc tìm tới thẳng về phía Trịnh Nôn Khánh. Mà Trịnh Nôn Khánh không ngừng thúc ngựa, hướng về phía một cúc mà lao tới. Lúc này đám người Mạch Tử Trọng cũng thấy tình thế không ổn, vội vàng la lên. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Chúng gia tướng nhà họ Mạch thấy Trịnh Nôn Khánh lao tới thì trong lòng lo lắng. Đột nhiên từ phía sau, một cúc trượng sơn màu đen bổ thẳng về phía sau gáy của Trịnh Nôn Khánh. Nếu như Nôn Khánh bị cúc trượng này bổ trúng thì chỉ sợ khó giữ được tính mạng, những người coi xung quanh đều phát ra tiếng kinh hô. Đám nữ nhân của Bùi gia lộ vẻ vô cùng lo lắng. Trịnh Nôn Khánh, coi chừng phía sau. Nôn Khánh cũng biết rằng phía sau có người hạ độc thủ, hắn liền lập tức túi giạp người xuống bàn tay xoay lại mà quét ngang. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai cúc trượng đỏ đen giao phong với nhau, cúc trượng trong tay cả hai bị gãy. Đâm chết hắn. Mạch Tử Trọng gầm lên giận dữ, mã công kia lập tức vứt bỏ cúc trượng bị gãy, vọt người lao tới. Trịnh Nôn Khánh sau khi bị đối phương đánh gãy cúc trượng, thuận thế trở lại, nhào đầu về phía trước một chân rời khỏi bàn đạp, cơ thể rời khỏi yên ngựa, nhìn từ xa giống như muốn bay ra ngoài vậy, đồng thời cúc trượng bị gãy cũng đã đánh trúng một cúc. Phải biết rằng hiện tại Nôn Khánh chỉ còn một chân, nếu như té xuống, nhất định sẽ bị chiến mã dâm chết, loại chuyện như vậy ở trong cúc trường không hề hiếm gặp. Trường Tôn Thịnh bọn họ vịn tay vào thành, quay đầu nhìn ra. Mà ở trên đầu thành Huyền Vũ, Dương Quảng và Hoàng Hậu cũng đều đứng lên, lo lắng nhìn biến hóa dưới thành. Trong nháy mắt, Trịnh Nôn Khánh sau khi đánh trúng cúc mộc đã vứt bỏ cúc trượng, bàn tay ma sát với mặt đất, lập tức mượn cỗ xảo kình này, thân thể đột ngột hướng lên trên, Ngọc Đề Tuấn cũng nhanh nhảy túi đầu xuống, Nôn Khánh lập tức ôm lấy cổ con ngựa, thận trọng quay người mà ngồi vững vàng lên trên yên ngựa. Ở trên đầu thành liên tục phát ra những tiếng kinh hô sau đó là tiếng hoan hô. Nôn Khánh ngồi vững vàng xong, bàn tay vô cùng đau rát. Hắn cúi đầu thì thấy bàn tay đã chảy máu đầm địa, nhìn rất dọa người. Tung tung. Đúng lúc này từng hồi trống truyền lên, hóa ra Nôn Khánh vừa rồi đã đánh một cúc vào trong cầu môn của Mạch Tử Trọng. Trịnh Nôn Khánh hít một hơi, trên mặt nở ra nụ cười rực rỡ. Mạch Tử Trọng thúc chiến mã, kinh ngạc nhìn Trịnh Nôn Khánh, hắn đem cúc trượng để ngang yên ngựa, hướng về phía Trịnh Nôn Khánh mà chắp tay. Cho dù là địch thủ, đối với tư thế không người chào như vậy cũng cho thấy từ đáy lòng hắn ngưỡng mộ Trịnh Nôn Khánh. Quyền 3 chương 54, Kỵ binh. Hắn thúc ngựa lên, giơ ngón tay mà nói với Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh, hôm nay bất kể ai thắng ai thua, ta cũng muốn nói, ngươi là hảo hán. Trịnh Nôn Khánh cũng không muốn gây hấn, đem bàn tay bị thương ấn xuống trước ngực. Hành động này của Trịnh Nôn Khánh khiến cho mọi người trên đầu thành phát ra từng thanh âm sợ hãi. Dương Quảng cũng nhịn không được mà nói. Tiểu lang quân này đúng là bị bợm, ngay cả lễ tiết của đột quyết cũng học được. Tiêu Hoàng Hậu hé miệng cười liên tục. Tiểu lang quân này mới có bao nhiêu tuổi, tương lai còn dài, không hiểu sau chuyện này hắn sẽ được biết bao nhiêu cô nương si mê đây. Nôn Khánh không cách nào cầm chặt cúc trượng nữa, tiếp tục ở lại đây cũng khó phát huy được tác dụng, nhưng hiện tại là thời điểm mấu chốt, lông mày của hắn liền nhíu chặt lại. Kích cúc nhất định phải dùng tới hai tay, một tay không thể vừa cầm cúc trượng vừa thúc chiến mã chạy được. Thương thế của Nôn Khánh như vậy xem ra khó mà kiên trì được. Trịnh Nôn Khánh khẽ cắn răng, đừng nói là cầm cúc trượng cho dù là duỗi tay ra đối với hắn hiện tại cũng là một việc làm khó khăn. Trịnh thiếu gia không thì để ta thay cho thiếu gia. Đúng lúc này, Đậu Hiếu vốn vẫn im lặng đột nhiên mở miệng. Ngươi! Tiết Vạn Triệt sắc mặt trở nên xám xịt. Nôn Khánh tuy kỹ thuật không tốt nhưng kích cúc còn chuẩn xác, cưỡi ngựa tinh thông, ngươi về kỹ thuật cưỡi ngựa cũng chỉ là mới nhập môn, cho dù có lên thì được ích lợi gì? Còn không mau cút sang một bên. Sắc mặt của Đậu Hiếu liền đỏ lên, hắn túi đầu không nói. Ở trong học xá hắn có thể xưng vương xưng bá nhưng hiện tại là nơi nào? Nơi này là hoàng thành, tùy tiện người ta có thể bóp hắn chết dễ như bóp một con kiến, nếu như không phải Trịnh Nôn Khánh tiếp nhận hắn, chỉ sợ Tiết Vạn Triệt ngay cả một câu cũng không thèm nói với hắn. Lão Đậu đỡ ta xuống. Trịnh Nôn Khánh lúc này cất tiếng nói bảo Đậu Hiếu đỡ hắn xuống chiến mã. Ngọc Đề Tuấn cũng biết chủ nhân bị thương, đem đầu dán lên trên người của Trịnh Nôn Khánh. Đôi mắt hiện ra vẻ quan tâm. Mẹ, tiểu ca ca có phải là không thể đánh kích cúc nữa không? Trường Tôn Vô Cấu kéo áo Cao Phu Nhân mà ân cần hỏi thăm. Vừa rồi động tác kia của Trịnh Nôn Khánh cũng khiến cho Cao Phu Nhân phải hoảng sợ tới mức trắng bệnh cả khuôn mặt. Có phải là tiểu ca ca bị thương, tiểu ca ca kia có đau không? Cao phu nhân tự cười cười nói với trưởng tôn vô cấu. Không đau đâu, con không thấy tiểu ca ca vẫn tốt đó sao? Quan âm tỷ con đừng lo lắng. Mà lúc này, chính ngôn khánh đã đem Tiết Vạn Triệt Bùi Hành Nghiễm bọn họ kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói nhỏ vài câu. Sau đó hắn gọi Đậu Hiếu lên, khuôn mặt của Đậu Hiếu liền lộ vẻ hưng phấn. Tiết Vạn Triệt bọn họ tuy không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu. Ngôn khánh quay người nó với Mạch Tử Trọng nói. Mạch Tử Trọng, bọn ta thay người. Hắc hắc, chính ngôn khánh thay người bọn ngươi nhất định phải thua. Chính ngôn khánh cười ha hả. Tiểu tướng quân, ai thua ai thắng chúng ta còn phải chờ đợi xem sao. Hắn nói xong liền kéo Đậu Hiếu tới, dùng sức vỗ vào vai của Đậu Hiếu. Nguyên Khánh, bảo vệ lao đậu cho tốt. Mạch Tử Trọng thật sự không biết Đậu Hiếu, nghe thấy ngữ khí tràn đầy tự tin của Trịnh Nôn Khánh thì trong lòng không khỏi chột dạ. Cao thủ. Kỳ binh. Không chỉ Mạch Tử Trọng thầm nghĩ mà ngay cả những người đang xem cuộc chiến cũng đều mơ hồ. Lý Huyên và trưởng Tôn Thịnh đi tới gặp Ngư Câu La, Đậu Uy lúc này cũng tiến tới. Lao đậu cái tên mặt đen kia có địa vị gì? Đậu Uy cũng rất kinh ngạc. Hắn biết rõ Đậu Hiếu gia nhập cúc đội nhưng không hiểu rõ cho lắm. Chỉ là Ngư Câu La hỏi tới, Đậu Hiếu vẫn lộ vẻ thần bí. Đó là tộc tôn của ta. A, Ngư Câu La liền kinh ngạc mà gật gật đầu, lúc này ở trong trường Đậu Hiếu đã lên ngựa. Ngư Câu La liền nhìn xung quanh, trận đấu này hắn đã đánh cược 1 năm đồng lộc, giờ khác này Mạch Tử Trọng có vẻ thắng rồi, nhưng nếu Đậu Hiếu là kỳ binh trong tay của Trịnh Nôn Khánh thì thật phiền toái. Ngư Câu La đột nhiên vươn ra khỏi tường thành mà hét lớn. Mạch Tử! Chăm sóc tên tiểu tử kia cho tốt, hắn là người nhà Đậu gia. Trường Tôn Thịnh, Lý Huyên, thậm chí người tới nghe ngóng tin tức là Bùi Nhân Cơ cũng đều xông lên. Lý Huyên từ sau tiến tới che kín miệng Ngư Câu La, Trường Tôn Thịnh thì ôm lấy thân của hắn, Bùi Nhân Cơ ôm lấy chân của hắn, ba người hợp lực kéo Ngư Câu La về phía sau. Cảnh tượng này Dương Quảng nhìn thấy cũng nhịn không được mà cười to. Lão Ngư này đổ bao nhiêu tiền vào đặt cược vậy? Khởi bẩm Văn Thuế, lần này Ngư lão đầu đặt cược 1 năm bổng lộc cho Mạch công tử. Tiểu hoàng hậu che miệng cười nói, nếu như vậy chỉ sợ Ngư lão chủ quốc mà thua, năm sau sợ không thể sống khá giả được. Lao ra hòa này. Dương Quảng trong mắt đảo quanh, tựa hồ đang suy tính điều gì đó. Mà ở trong trường, Mạch Tử Trọng đang thầm lo lắng. Ngư lão chủ quốc này nhắc nhở ta, vậy người này là cao thủ. Chút nữa, ta sẽ chăm sóc tên kia, các ngươi đi canh chừng bọn Bùi Hành Nghiễm, tuyệt đối không để bọn họ đoạt quốc. Đám gia tướng đều tuân mệnh, từ từ tản ra. Nôn Khánh cũng nghe được tiếng gào của Ngư Câu La, nhịn không được mà nhìn lên, trong mắt hiện ra một vẻ giảo hoạt. Ngư lão chủ quốc, ông phối hợp thật là tốt. Cúc chiến một lần nữa bắt đầu, song phương chiến đấu. Có chiêu số gì, cũng sẽ tung hết ra. Tình hình trong trường vô cùng thảm thi, hết Bùi Hành Nghiễm chiến bào bị xé rách, Tiết Văn Triệt, Thẩm Quang bọn họ trên người cũng chồng chất thương tích, mà ngay cả Tiết Thu tóc thai cũng đã trở nên bù xù. Mạch Tử Trọng tuyệt đối chú ý tới người này, vị cao thủ bề ngoài này tựa hồ rõ ràng không hề chờ cơ hội, bọn Bùi Hành Nghiễm truyền qua truyền lại không hề để ý tới Đậu Hiếu, mà Đậu Hiếu cũng không nóng nảy, thúc ngựa rong ruổi ngoài vòng chiến, giống như là quan sát vậy. Chuyện này là sao? Đúng lúc Mạch Tử Trọng do dự không biết nên vứt bỏ Đậu Hiếu hay không thì Bùi Hành Nghiễm đã đoạt lấy một cúc, vung trượng ra đánh về phía Đậu Hiếu. Quả nhiên là cao thủ, bọn Bùi Hành Nghiễm đang tìm cơ hội. Hắn muốn ngăn cản Đậu Hiếu. Nhưng không ngờ rằng Đậu Hiếu hoàn toàn không để ý tới một cúc chạy tới ngăn cản Mạch Tử Trọng lại, cùng lúc đó từ thế tích thúc mã lao tới, đoạt lấy một cúc. Quyền 3 chương 55, chiến thắng. Ngăn tên kia lại. Mạch Tử Trọng hét lớn một tiếng, đem một cúc đánh về phía từ thế tích. Từ thế tích cũng không nhìn lập tức tiếp nhận một cúc, đánh về phía Tiết Văn Triệt, Bùi Hành Nghiễm lúc này cũng lao về phía trước. Mạch Tử Trọng thấy tình huống không tốt chuẩn bị bỏ Đậu Hiếu đi ngăn cản Bùi Hành Nghiễm thì Trịnh Nôn Khánh đã quát to một tiếng. Thiết Tam Ca. Truyền cúc cho lão đầu đi. Tiết Vạn Triệt không hề do dự vung trượng đánh cúc. Mạch Tử Trọng vội vàng thay đổi chủ ý, quay lại ngăn cản Đậu Hiếu. Nhưng lúc này Đậu Hiếu không để ý tới một cúc mà còn lao tới Mạch Tử Trọng. Từ đầu tới cuối, Thẩm Quang chưa hề sủ a hiện không biết từ đâu chui ra, nghiêng người đem một cúc truyền đi, bắn về phía trước mặt Bùi Hành Nghiễm. Mạch Tử Trọng quát to một tiếng, hắn biết là không tốt. Đám tiểu bạch kiểm này quá giảo hoạt, tên Đậu Hiếu này căn bản không đánh cúc, nhưng lại hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Hóa ra chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Mạch Tử Trọng lúc này tức giận kêu to, bờ chấp tất cả chửi Trịnh Nôn Khánh giảo hoạt rồi thúc ngựa lao tới Bùi Hành Nghiễm. Hỏa Long Câu của Bùi Hành Nghiễm, Ô Điêu Mã của Mạch Tử Trọng lúc này như hai đạo thiểm điện cùng nhau lao tới đánh về phía một cúc. Đúng lúc này chợt nghe có người lớn tiếng nói. Mạch thiếu gia, coi chừng đó. Mạch Tử Trọng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Đậu Hiếu đã thúc ngựa, hai tay ôm lấy cổ ngựa mà lao đến. Mạch Tử Trọng muốn trốn nhưng đã không còn kịp. Chỉ nghe ầm một tiếng, con Ô Điêu Mã của Mạch Tử Trọng đã bị con Chiến Mã của Đậu Hiếu chặn phải. Mạch Tử Trọng một chân đặt xuống đất, mà ngựa của Đậu Hiếu tựa như muốn nổi điên, hóa ra lúc trước Đậu Hiếu đã dùng cúc trượng đánh vào mông của nó. Con ngựa này điên rồi. Mạch Tử Trọng té xuống mặt đất, Bùi Hành Nghiễm vội vàng xông lại, một trượng nhẹ nhàng đánh một cúc vào trong cầu môn. Các ngươi, chơi xấu. Đậu Hiếu lúc này sắc mặt cũng trắng bệnh, thân hình của hắn lúc nãy vì va chạm cũng bị bắn ra khỏi ngựa giống như Mạch Tử Trọng. Mạch Tử Trọng tiến lên, nắm lấy vạt áo của Đậu Hiếu, lớn tiếng mà gào thét. Mập tử, binh bất tiếm trá, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua lời này sao? Toàn trường vang lên tiếng hô, Tiết Vạn Triệt xông lên trước, tách Đậu Hiếu và Mạch Tử Trọng ra, cười đùa nói. Ngươi hôm nay thua vì ngươi ngu xuẩn kế sách đơn giản vậy mà cũng không nhận ra, vậy mà còn đòi chơi kích cúc sao? Sắc mặt của Mạch Tử Trọng trở nên tái nhợt. Tung 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 từng hồi thanh âm vang lên, khi Bùi Hành Nghiễm đem một cúc đánh vào trong cầu môn, toàn trường im ắng sau đó buộc phát lên một mảng hoan hô. Cô chúng ta đã thắng. Bùi Hành Nghiễm đánh trúng cúc một xong, lập tức đi về phía đầu thành lớn tiếng la lên. Nữ nhân từ nãy đến giờ của Bùi gia luôn trợ uy Trịnh Nôn Khánh chính là Bùi Thục Anh, cô của Bùi Hành Nghiễm, ai nữ của Bùi Thế Củ, tuy Bùi Hành Nghiễm gọi nàng là cô nhưng thực ra tuổi tác của nàng vẫn chưa tới 30. Bùi Thục Anh là một người hành sự độc lập vô cùng có chủ kiến, đồng thời lại là một nữ nhân rất kiên trinh. Năm 18 tuổi, phụ thân của Bùi Thục Anh là Lý Đức Vũ là một tiểu lại lệ thuộc ở Đông Cung, vì nguyên nhân của Dương Dũng mà bị đẩy đi Linh Nam, hiện nay đã tới 8 năm. Trong 8 năm nay, Bùi Thế Củ khích lệ nàng tái giá nhưng nàng vẫn đau khổ chờ đợi. Nữ nhân như vậy, kiên trinh không tái giá, không nói tới Hà Đông cho dù cả thiên hạ cũng không có mấy ai, cuối cùng Bùi Thế Củ rơi vào đường cùng chỉ có thể thỏa hiệp theo ý nguyện của nàng. Đối với cô này Bùi Hành Nghiễm vừa kính vừa sợ, nhìn thấy nụ cười của Bùi Thục Anh, Bùi Hành Nghiễm cũng có một cảm giác vui vẻ không hiểu nổi. 8 năm rồi, suốt 8 năm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Thục Anh như vậy. Đám người Tiết Thu bọn họ lúc này cũng đã tiến lên. Cùng với Bùi Hành Nghiễm, Thẩm Quang Từ Thế Tích bọn họ vây quanh Trịnh Ngôn Khánh, thắng lợi này không hề dễ dàng khi ẻn cho bọn họ vô cùng sung sướng, tất cả sửa sang lại quần áo rồi tiến tới cửa huyền vũ. Một hồi chiêng vang lên, cuộc đấu kích cúc rằng co một tiếng đồng hồ cũng đã hạ màn. Ngư Câu La vạn phần hối hận nhìn Trịnh Ngôn Khánh mà mắng to. Tên tiểu tử hậu sinh này cũng tính kế tới ta. Hắn hung dữ mắng một câu. Đúng vào lúc này một gã nội thị tiến tới nói. Lao Chu Quốc, Thánh Thượng cho mời ngài qua nói chuyện. Sao? Ngư Câu La ngớ ra một lúc vẫn chưa trả lời. Lúc trước hắn và Dương Quảng là huynh đệ sống chung với nhau, hắn vì hành hạ thuộc hạ đến chết mà bị tùy đế Dương Quảng trách cứ, về sau trong lòng hắn cũng không để lại chuyện này nhưng Dương Quảng lại sợ hắn oán hận vì vậy cách chức quan của Ngư Câu La. Chuyện này khiến cho trong lòng Ngư Câu La cảm thấy không thoải mái. Dương Quảng lần này du lâm trở về đây, nhưng lại không cho gọi hắn. Từ đó tâm tư của Ngư Câu La cũng trở nên nguội lạnh. Nhưng bây giờ Dương Quảng lại triệu hồi hắn. Rốt cuộc là có ý gì? Ngư Chu Quốc, xin mời, Hoàng thượng vẫn chờ ông đó. Lý Uyên cũng khẽ đẩy hắn một cái, Ngư Câu La lúc này mới có phản ứng vội vàng nói. Lao thần tuân chỉ. Chính luôn khánh bọn họ sau khi kết thúc cuộc chiến thì còn có một trận cúc chiến của đám cấm quân của Dương Quảng. Cho nên bọn người Ngôn Khánh thu thập xong liền rời khỏi tường thành. Trong thành truyền tới từng tiếng trống, Ngôn Khánh nghĩ tới việc đám người kia tranh đấu với nhau cũng không có quan hệ với mình nên cũng không xem. Sau khi cuộc đấu kết thúc nguyên một đám cũng mệt mỏi, dù sao bọn họ cũng là thiếu niên, niên kỷ cũng không lớn, hôm nay kịch chiến cũng rằng có tới một canh giờ rồi. Dù thể lực dồi dào nhưng tinh thần bọn họ cũng đã cạn kiệt. Ngược lại Đậu Hiếu lại rất phấn chấn. Hắn bạt mạng xông tới không ngờ lại thành công bằng lần thể hiện này hắn nhất định đã được tướng quân Đường nhìn bằng ánh mắt khác, chỉ cần tiếp tục cố gắng là một ngày nào đó sẽ có thể nổi bật hơn nữa. Nghĩ tới đây Đậu Hiếu liền nhìn Ngôn Khánh tỏ vẻ cảm kích muôn phần. Quyển 3 chương 56 Đùi cô nương. Đúng lúc này một con khoái mã nhanh chóng phi tới, dừng trước mặt Trịnh Ngôn Khánh, kỵ sĩ này rõ ràng là Mạch Tử Trọng. Ô điêu mã của hắn bị Đậu Hiếu làm cho tổn thương chỉ sợ tu dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên Mạch Tử Trọng dùng một con thanh mã khác, ngăn cản đường đi của Trịnh Ngôn Khánh, hai mắt giống như phóng hỏa. Mập tử, thua không phục sao? Tiết Vạn Triệt tiến lên phía trước ngăn cản Mạch Tử Trọng lại. Không chỉ Mạch Tử Trọng, đám người Thẩm Quang cũng chạy tới, sợ rằng Mạch Tử Trọng gây hấn. Mạch Tử Trọng liền ngồi ngay ngắn, ngưng mắt nhìn Trịnh Ngôn Khánh hồi lâu. Trịnh Ngôn Khánh, hôm nay ngươi may mắn thắng được ta, ta sẽ đúng hẹn rời khỏi Lạc Dương, chỉ là chuyện này vẫn chưa xong sau này ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi khi dễ Bùi cô nương ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nói xong Mạch Tử Trọng quay đầu lên ngựa ra roi mà đi. Chỉ để lại khói bụi phía sau, bọn Trịnh Ngôn Khánh liền che mũi ho khan. Hắn thua mà còn dám tiêu căng như vậy. Tiết Vạn Triệt hừ một tiếng. Hướng về phía bóng lưng của Mạch Tử Trọng mà mắng một cái, hung dữ nói. Hiền đệ,
đệ chớ có sợ hắn, nếu như hắn dám tìm đệ làm phiền, đệ cứ nói cho chúng ta biết xem chúng ta thu thập tên tiểu tử này.
Trịnh Ngôn Khánh nở ra một nụ cười. Mấy vị ca ca, mọi người không thấy Mạch Tử Trọng cũng rất có khí khái hảo hiệp sao?
Hắn lắc đầu khe nói. Nếu như có thể làm bằng hữu với hắn, thì hắn tuy ngang ngược nhưng nhất định cũng là một người bạn tốt.
Đúng rồi, không phải là người thắng sẽ được chức vân kỵ úy sao?
Từ Thế Tích tò mò hỏi.
Cúc chiến đã xong, nhưng chức vân kỵ úy này khi nào sẽ trao cho Trịnh Ngôn Khánh?
Thiết Thu cười nói.
Ngươi cho rằng vân kỵ úy là chức quan gì?
Đó chẳng qua là một chức võ tán quan mà thôi, chỉ là một cái thanh quan.
Trịnh Ngôn Khánh lúc này mới hiểu hàm nghĩa của vân kỵ úy hóa ra chỉ là một vinh dự mà thôi.
Khó trách Phòng Huyền Linh được làm vũ kỵ úy được thăng lên làm huyện úy thì rất mừng.
Một đoàn người rời khỏi Quang Môn chuẩn bị qua sông Lạc.
Hiền đệ, hôm nay chúng ta chiến thắng Mạch Tử Trọng, cũng nên tìm nơi nào ăn mừng một chút.
Trịnh Ngôn Khánh giơ bàn tay băng bó lên.
Tiểu đệ cũng muốn đi, chỉ là hiện tại phải tìm một cái ý quán xử lý thương thế trên tay một chút.
À, nói cũng đúng.
Thiết Thù vô vô tay một cái.
Ta biết ở thiện phường có một y dược quán, không bằng chúng ta đem Ngôn Khánh tới đó trị thương sau đó sẽ ăn mừng, mọi người thấy thế nào?
Trịnh Ngôn Khánh gật đầu đáp ứng, lại nghe Bùi Hành Nghiễm thở ra một hơi.
Chỉ thấy từ sông Lạc Thủy có một chiếc thuyền cập bến, một thiếu nữ áo trắng đồng bền y phục trong gió, tựa như tiên nữ xuất hiện. Trịnh Ngôn Khánh nhận ra cô gái này chính là tỷ tỷ của Bùi Hành Nghiễm, Bùi Thúy Vân.
Bùi Hành Nghiễm chạy tới hỏi.
Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại tới đây?
Phụ thân không cho ta xem cuộc chiến nên ta ở đây chờ các ngươi.
Bùi Thúy Vân nói chuyện, ánh mắt như làn thu thủy vô tình hữu ý nhìn qua vai của Bùi Hành Nghiễm, rồi lại đưa mắt nhìn Trịnh Ngôn Khánh.
Thiết Thu nhịn cười không được.
Hắn tiến lên, hướng về phía Bùi Thúy Vân chắp tay.
Bùi cô nương, Ngôn Khánh huynh đệ bị thương, đang chuẩn bị tìm y quán trị thương, đường xá xa xôi Bùi cô nương đã có thuyền hay là dẫn hắn đi một đoạn.
Các vị ca ca, ta mới 10 tuổi cho dù yêu sớm thì cũng không sớm quá như vậy chứ.
Trịnh Ngôn Khánh minh bạch ý đồ của Tiết Thu định mở miệng cự tuyệt thì Tiết Thu đã cầm tay của hắn giơ lên trên không trung.
Nếu đã vậy thì Trịnh công tử mau lên thuyền.
Hiền đệ, đừng nói là ca ca không tạo cho đệ cơ hội, Bùi tiểu thư là tài nữ danh tiếng ở Trường An, không kém bán duyên quân đệ đâu.
Hắc hắc, cố gắng một chút, ngàn vạn lần đừng để tên Mạch Tử Trọng kia chiếm tiện nghi.
Nói xong Tiết Thu đem Trịnh Ngôn Khánh đẩy lên trên thuyền, Bùi Hành Nghiễm cũng muốn lên nhưng lại bị Diêu Nghĩa kéo lại.
Lao Diêu, ngươi làm gì vậy?
Thuyền quá nhỏ, ngồi không được.
Diêu Nghĩa nhẹ giọng nói một câu sau đó nói với Bùi Thúy Vân.
Bùi nương tử, làm phiền mang Trịnh Hiền đệ đi một đoạn đường, yên tâm đi, chúng ta không quấy rầy mọi người nữa.
Bùi Thúy Vân khẽ nở nụ cười, má lún đồng tiền hơi ửng đỏ, cũng không cự tuyệt mà chỉ ừ một tiếng.
Lúc này nữ hải tử lấy chồng rất sớm, 14 tuổi làm mẹ là chuyện bình thường.
Thêm nữa chịu ảnh hưởng của phong tục người Hồ, lễ giáo cũng trở nên thoáng hơn trước.
Nôn Khánh muốn cự tuyệt nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Hắn nhìn qua thì thấy Tiết Thu trừng mắt, hướng về hắn chắp tay mà nói.
Hiền đệ bảo trọng.
Treo thuyền là hai tiểu nha hoàn thiên kiều bá mị, thuyền từ từ đi thuận theo sông Lạc mà về phía đông.
Thuyền kia đâu có nhỏ.
Bùi Hành Nghiễm không hiểu sao cất tiếng nói.
Tại sao không cho ta lên thuyền?
Tiết Vạn Triệt cầm lấy một cành trúc hơ nhẹ một cái.
Ngươi lên thuyền làm gì?
Đưa Ngôn Khánh đi chữa thương sao?
Có Bùi cô nương là đủ rồi, không lẽ ngươi lại muốn đem Bùi cô nương tặng cho Mạch Tử Trọng sao?
Bùi Hành Nghiễm bỗng nhiên hiểu ra, cười ha hả không ngừng.
Đúng thế, có tỷ tỷ của ta là được rồi không đúng, tuổi của Ngôn Khánh còn nhỏ hơn cả ta.
Nếu như hắn cùng với tỷ tỷ của ta tuyệt đối không được, nếu như vậy Ngôn Khánh sẽ trở thành bốn.
Bùi Hành Nghiễm vội vàng lên ngựa thúc ngựa trở về.
Nhưng mà sau khi tới nơi, quanh sông Lạc không còn một con thuyền nào nữa, hắn đành vòng theo Thiên Tân Kiều mà trở về Tích Thiện Phường.
Chỉ là Trịnh Ngôn Khánh và Bùi Thúy Vân có thể ở Tích Thiện Phường sao?
Thiết Thu, Diêu Nghĩa bọn họ nhìn nhau rồi cất tiếng cười to.
32.
Trận chiến kích cúc oanh oanh liệt liệt đã qua đi nhiều ngày.
Cuộc tranh giành khí phách giữa đám thiếu niên vô thanh vô tức trở thành cuộc đánh cờ giữa đám quyền quý, sau đó lại vô thanh vô tức kết thúc.
Mạch Tử Trọng ảm đạm rời khỏi Lạc Dương.
Không có ai muốn xua đuổi hắn nhưng hắn không muốn vi phạm lời hứa, mang theo 10 gia tướng quay trở lại Trường An.
Vào tháng giếng, lần đầu tiên trong vòng 3 năm, sau khi liên quan tới chuyện của Cao Dĩnh và Hạ Nhược Bật, Tô Huy bị cắt chức đã được gọi lại triều đình tham dự chính sự.
Đây cũng là ý đồ của Dương Quảng làm suy yếu sự liên thủ của thế gia vọng tộc Quan Đông.
Quyền 3 chương 57, trưởng Tôn Thịnh cho gọi.
Dương Quảng trọng dụng Tô Huy đồng thời cũng phong cho Ngư Câu La làm thái thú quận Long Sơn, kiêm trưởng chiến sự. Tất cả chiến lệnh ở đây đều do Ngư Câu La nắm giữ, khiến cho quý tộc Quan Lũng và Quan Đông sĩ tộc đều bất ngờ.
Long Sơn là ở giữa đất thục, tiếp giáp núi Nga Mi và Tư Dương quận, địa thế vô cùng trọng yếu.
Ngư Câu La đảm nhiệm chức thái thú Long Sơn nhìn có vẻ bình thường nhưng thực tế có diệu dụng giám sát và điều khiển ba thủ. Sau mấy ngày nữa Dương Quảng lại đi tuần du. Mạch Thiết Trượng, cùng với Trường An Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô được đi theo. Trường Tôn Thịnh thì phụng mệnh ở lại Lạc Dương, một phương diện thì tĩnh dưỡng thân thể, một phương diện khác thì có tác dụng ý hiếp sĩ Mã Sơn Đông. Lý Huyên thì về Trường An, đi theo còn có Đậu Uy. Vũ Văn Hoa Cập vì buôn bán với người đột quyết, bị cắt chức làm gia nô của Vũ Văn Thuật trong mấy tháng ngắn ngủi đã quay trở lại triều đình. Tâm tư của Dương Quảng quả nhiên là thay đổi liên tục. Ván cờ im ắng này nhìn thì có vẻ quý tộc quan lung thế gia vọng tộc chiếm được tiện nghi, Tô Uy được gọi về, Đậu Uy thì được thăng quan, khiến cho tăng thêm phần khống chế của quý tộc quan lung với sông Lạc. Cái này gọi là quyền ưu. Dương Quảng thay đổi một loạt nhân sự, ổn định những quan lung quý tộc, lại còn lôi kéo thêm trọng thần. Thủ đoạn xảo diệu vô cùng. Trước khi Tây Tuần, Chính Ngôn Khánh đã được phong làm Vân Kỵ úy. Một gã nội thị mặc trang phục võ quan mang theo một thẻ bài một ấn tín đưa đến cho Trịnh Ngôn Khánh. Đối với danh hiệu này Trịnh Ngôn Khánh không có nhiều quyền lợi nhưng bằng chức quan này không chừng sau này hắn sẽ được trọng dụng. Ngoài ra lợi ích duy nhất của Trịnh Ngôn Khánh chính là hàng năm được 300 thạch đồng lộc. Nói một cách khác, Trịnh Ngôn Khánh hiện tại đã là người trong thể chế rồi, bắt đầu ăn cơm của vua. Đối với Ngôn Khánh mà nói, Đậu Uy đi Trường An, hắn đã mất đi một bình phong rất lớn. Chỉ là có phòng Ngạn Khiêm cha của phòng Huyền Linh đã từ vị trí ở Hứa Châu nhảy lên làm doãn phủ Hà Nam. Từ tứ phẩm lên thành tam phẩm, thăng liền ba cấp. Đây là một bổ nhiệm bất ngờ, khiến cho tất cả đều liên tưởng đến bài thơ Vôi Ngâm trước kia của Trịnh Ngôn Khánh. Bài thơ Vôi Ngâm làm nên, con đường làm quan của phòng Ngạn Khiêm đã thông. Ngày 15 tháng Giêng ở Lạc Dương, diễn ra lễ hội đèn lồng. Trịnh Ngôn Khánh vốn định vào ngày hôm nay kêu bọn Bùi Hành Nghiễm và Tiết Vạn Triệt xem lễ hội. Không ngờ từ sáng sớm bên ngoài Long Môn Túc Viên đã có một người đi tới. Tiểu nhân Mã Tam Bảo bái kiến bán duyên quân. Người đi tới ước chừng mới 15-16 tuổi, mang theo một bộ đoàn y, thần sắc cung kính, trong tay cầm một bức thư đưa cho Sĩ Kiệt. Sĩ Kiệt chính là một trong ba người trước kia đi đến đây cùng với Thẩm Quang. Hùng Đại Truy tìm tới bốn người trong đó ngoại trừ Thẩm Quang thì ba người khác đều là anh em ruột thịt lớn lên cùng nhau, người lớn tuổi nhất là Đảng Sĩ Kiệt, kế tiếp là Đảng Sĩ Anh, Đảng Sĩ Hùng. Trước kia bởi vì ước trên của Trịnh Ngôn Khánh và Mạch Tử Trọng, Bùi Hành Nghiễm đưa bọn họ tới Trúc Viên, vì vậy Trịnh Ngôn Khánh ra lệnh cho Mao Vượng chặt bỏ một loạt trúc, cho tam huynh đệ của đảng ra ở nơi này, một phương diện là hộ vệ một phương diện khác là nên khách. Tuổi của Mao Vượng cũng đã dần lớn hơn, thêm chuyện của Mao Tiểu Tám khiến cho tinh thần trở nên hoảng hốt. Trịnh Ngôn Khánh cũng không biết phải nói gì, chỉ bảo Mao Vượng bình thường phụ trách mua vật phẩm, quét dọn đình viện, dù sao hắn cũng hiểu rõ Mao Vượng, đó là một người thành thật tận tụy. Cho nên vợ chồng Mao Vượng lúc này đa phần phụ trách việc quét dọn nấu nướng. Tiết Thu cùng với Diêu Nghĩa sau khi cúc chiến chấm dứt đã đi ra ngoài du ngoan cho nên ở Trúc Viên chỉ có Bùi Hành Nghiễm và Tiết Vạn Triệt ngẫu nhiên tới. Ngoài ra Bùi Thúy Vân cũng tới một lần chủ yếu là để xem xét thương thế trên tay của Trịnh Ngôn Khánh. Nói chuyện thi từ ca phú một lúc rồi rời đi. Hiện nay ở trong thành Lạc Dương, tin đồn về Trịnh Ngôn Khánh và Bùi Thúy Vân không hề ít, chủ yếu là về tài tử giai nhân. Mặc dù dân phong cởi mở nhưng Bùi Thúy Vân cũng không thể không tránh khỏi hiểm nghi. Nàng đích thực rất thích Ngôn Khánh, nhưng dù sao Ngôn Khánh cũng nhỏ hơn nàng không ít khiến cho Bùi Thúy Vân cũng rụt rè. Mà Ngôn Khánh đối với Bùi Thúy Vân cũng có hảo cảm nhưng khi gặp nhau hai người cũng chỉ nói chuyện thi tử. Ngươi chính là Mã Tam Bảo. Ngôn Khánh ở trong trúc lâu nhìn thiếu niên trước mặt, cái tên này có vẻ quen hay. 10 năm rồi, trí nhớ của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Tuy nhiên Trịnh Ngôn Khánh vẫn ghi nhớ được một số sự kiện và một số nhân vật để nhắc nhở mình, tuy nhiên cái danh tự Mã Tam Bảo tuy quen thuộc nhưng cả ngay vẫn không nhớ tới được. Tiểu nhân là Mã Tam Bảo, vân mệnh trưởng Tôn Đại Nhân mời Trịnh Thiếu gia qua quý phủ. Trịnh Ngôn Khánh nghe được trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Trưởng Tôn Thịnh rốt cuộc đã bắt đầu hành động. Mặc dù Ngôn Khánh được danh hiệu Vân Kỵ úy, nhưng ở thành Lạc Dương này, khắp quyền quý ngang ngược, một cái danh hiệu này không đáng để bọn họ ngó mắt tới. Dương Quảng đi Tây Tuần, ở sông Lạc. Chỉ huy cao nhất không phải là trưởng Tôn Thịnh thì có thể là ai? Ngôn Khánh vội vàng tới hỏi. Đại tướng quân mời ta đi qua, không biết có gì phân phó. Đại tướng quân nói, Trịnh Thiếu gia đi qua dĩ nhiên sẽ minh bạch. Bao giờ thì qua? Buổi trưa ngày mai. Trịnh Ngôn Khánh gật nhẹ đầu. Về nói với đại tướng quân, Trịnh Ngôn Khánh sẽ đúng giờ phó ước. Mã Tam Bảo ứng tiếng rồi không người lui ra. Trịnh Ngôn Khánh gọi Từ Thế Tích tới nói với hắn là hôm nay không thể nào tụ hội. Từ Thế Tích cũng nghe loáng thoáng nên cũng không trách cứ Trịnh Ngôn Khánh, trái lại đối với việc Trịnh Ngôn Khánh có thể bái nhập Phích Lịch Đường hắn vô cùng cao hứng, dù sao Từ Thế Tích hiểu rõ tình cảnh trước mắt cậu Trịnh Ngôn Khánh, đừng nhìn hắn chiến thắng Mạch Tử Trọng, đoạt được danh hiệu Vân Kỵ úy, những quyền quý kia vẫn không e ngại gì hắn, nếu Ngôn Khánh ở Lạc Dương có trưởng Tôn Thịnh làm ô dù thì tình hình sẽ được cải thiện hơn nhiều. Ngôn Khánh, đại tướng quân đã mời ngươi qua thì ngươi cũng không thể đi tay không?
A, Từ đại ca nói có lý.
Lễ vật không thể thiếu được. Ở Lạc Dương mọi người đều biết trưởng Tôn Thịnh chưa bao giờ thu lễ vật, nhưng Trịnh Ngôn Khánh cũng không thể đi tay không.
Nhưng mang cái gì qua đây?
Những vật bình thường, trưởng Tôn Thịnh nhất định không để vào mắt. Người như trưởng Tôn Thịnh chắc hẳn có hứng thú với ngựa, Trịnh Ngôn Khánh có nhưng không nỡ mang đi tặng.
Binh khí, Trịnh Ngôn Khánh ngay cả một thanh cực phẩm mã giáo cũng không có thì lấy gì tặng cho trưởng Tôn Thịnh.
Từ Thế Tích bày mưu tính kế cuối cùng cũng nghĩ ra một lễ vật phù hợp. Nhìn thấy thời gian sắp tới, Trịnh Ngôn Khánh căn răng một cái rồi chạy lên trên lầu.
Từ Thế Tích theo hắn đi lên, chỉ thấy Trịnh Ngôn Khánh ở trước thư án trải rộng một tờ giấy, ngâm đầy mực vào bút rồi bắt đầu múa thành văn.
Phụng thì minh nguyệt hán thì quan.
Vạn lý trưởng trinh nhân vị hoàn.
Kim hữu long thành phi tương tại.
Hồ mã trẩm cảm độ quan sơn.
Ngôn Khánh viết xong thì Từ Thế Tích cũng cất tiếng đọc.
Hắn liên tục gật đầu, bài thơ này nói về công lao sự nghiệp của đại tướng quân.
Hoàn toàn chính xác, trưởng Tôn Thịnh chủ yếu là đánh giặc đột quyết, công lao sự nghiệp vô cùng to lớn.
Quyền 3 chương 58, bái sư.
Trưởng Tôn Thịnh cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Kỳ thực sau ngày 28 tháng chạp về sau, trưởng Tôn Thịnh báo với Dương Quảng muốn thu Ngôn Khánh làm môn sinh.
Đã đạt đến địa vị của trưởng Tôn Thịnh thì mọi hành vi của y đều không còn là hành vi cá nhân nữa.
Chuyện thu nhận đệ tử, Vũ Văn Thuật từng đề nghị, Bùi Thế Củ cũng đề nghị, ngay cả Mạch Thiết Trượng, Độc Cô Vũ cũng đều đề nghị nhưng đều bị trưởng Tôn Thịnh từ chối.
Trong mắt của trưởng Tôn Thịnh, đệ tử của hắn phải là người giúp trưởng Tôn gia khởi động Phích Lịch Đường.
Người này không những phải có xuất thân tốt mà còn phải có tài hoa, sau này còn có thể tham dự triều chính, nếu như không đạt được những yêu cầu này, trưởng Tôn Thịnh nhất định sẽ không ra mặt thu nhận.
Đặc biệt là Hà Đông đệ tử, hắn tuyệt đối không thu, việc này sẽ khiến Hoàng đế nghi kỵ, mà trưởng Tôn Thịnh không muốn quấn vào vòng tranh đấu này.
Phá giã đầu Vũ Văn Thuật.
Ha ha, chỉ là một kẻ gia nô mà thôi.
Mặc dù Vũ Văn Thuật rất được Dương Quảng tín nhiệm nhưng trưởng Tôn Thịnh không để vào trong mắt. Lúc trước Vũ Văn Thuật xin hắn thu nhận Vũ Văn Thành Đô hắn không đồng ý, mặc dù Vũ Văn gia cũng là một gia tộc lớn.
Cho nên khi Lý Uyên nhắc tới Trịnh Ngôn Khánh khiến cho trưởng Tôn Thịnh động tâm.
Trịnh gia và Phích Lịch Đường của trưởng Tôn Thịnh cùng là đại tộc ở sông Lạc, đây cũng là chuyện môn đăng hộ đối. Thứ hai chính là Trịnh gia trải qua liên tiếp những chuyện đả kích, Trịnh đại sĩ mặc dù đứng sai đội ngũ nhưng Dương Quảng vẫn không hề có ý định đuổi cùng giết tận đối với Trịnh gia. Một phương diện khác, Dương Quảng còn cần Trịnh gia để ổn định sông Lạc, ngăn cản những thế gia khác mở rộng, đạt tới cục diện cân đối.
Trịnh Ngôn Khánh xuất thân từ Trịnh gia, nếu làm môn hạ của trưởng Tôn Thịnh thì Dương Quảng chẳng những không nghi kỵ mà còn cam tâm tình nguyện thúc đẩy.
Một Trịnh gia nửa sống nửa chết sẽ trở nên mạnh hơn khống chế Sĩ Mã Sơn Đông.
Đương nhiên trưởng Tôn Thịnh còn có mục tiêu khác.
Sau khi thu nhận Trịnh Ngôn Khánh, Ngôn Khánh ở đằng sau còn có lực lượng ẩn nấp, có thể khiến cho Phích Lịch Đường phát triển.
Mặc dù Lý Uyên không nói gì nhưng trưởng Tôn Thịnh đã cho rằng Trịnh Ngôn Khánh là con riêng của Lý Uyên, nếu có Lý Uyên ủng hộ, Phích Lịch Đường có thể nói là vững như bàn thạch.
Đây là điều tính toán trong lòng của trưởng Tôn Thịnh, đương nhiên nếu như Trịnh Ngôn Khánh không có biểu hiện xuất chúng thì hắn cũng không thu nhận.
Danh tiếng của Ngôn Khánh hiện tại vô cùng thịnh, ngay cả Hoàng đế cũng không có ý kiến gì.
Cho nên trưởng Tôn Thịnh muốn dùng làn gió đông này, dùng đại điển bái sư để nở mày nở mặt.
Hắn gọi Ngôn Khánh tới, nói rõ lý do.
Mà Trịnh Ngôn Khánh cũng đã sớm nhận được tin tức, trưởng Tôn Thịnh mở miệng, thu nhận Trịnh Ngôn Khánh làm đệ tử, Ngôn Khánh lập tức gật đầu đáp ứng.
Ngôn Khánh, hiện nay ngươi tại Sĩ Lâm đã vững chân, có chút danh tiếng.
Thêm nữa ngày 28 tháng chạp trong cúc chiến ngươi thể hiện khiến cho triều đình để ý rất nhiều. Vì vậy vi sư đem lễ bái sư bày ra cho cả thiên hạ biết, 10 ngày sau chính là ngày tốt lành, lúc đó ta sẽ mời danh sĩ ở Lạc Dương ở Phích Lịch Đường dự lễ bái sư, trong 10 ngày này ngươi cần phải giữ gìn trai giới, tu thân dưỡng tính.
Đệ tử hiểu rõ.
Trịnh Ngôn Khánh nhanh chóng gật đầu đáp ứng, trưởng Tôn Thịnh đang tạo thanh thế cho hắn, đồng thời cũng làm cho Phích Lịch Đường thêm sáng rọi.
Hắn cung kính dùng hai tay nâng quyển trục lên.
Sư phụ, đệ tử đã hâm mộ danh tiếng của sư phụ từ lâu. Có thể bái nhập môn hạ của sư phụ thì thật là vinh hạnh.
Chỉ khổ nỗi không có lễ yết kiến gì đành vội vàng làm một bài thơ dâng lên, kính xin sư phụ chớ trách.
Ở trong thư phòng chỉ có Trịnh Ngôn Khánh và trưởng Tôn Thịnh.
Trưởng Tôn Thịnh liền hiếu kỳ tiếp nhận quyển trục trong tay của Trịnh Ngôn Khánh mà cười nói.
Ta cũng nghe qua Ngôn Khánh thi thư song tuyệt, cũng muốn thưởng thức một phen.
Trưởng Tôn Thịnh mở quyển trục ra thì thấy bốn câu tuyệt cú.
Hai gò má của y liền khẽ ửng đỏ lên, có thể nhận ra dáng vẻ tươi cười.
Thiên hạ này. Ai mà không thích được khen?
Chỉ là mỗi người thích một phương pháp khác nhau, Ngôn Khánh tặng một bài thơ này, không phải đem trưởng Tôn Thịnh và tướng quân Lý Quảng xếp ngang nhau sao?
Ngôn Khánh, bài thơ này, vi sư rất thích. Trịnh Ngôn Khánh âm thầm thở ra một hơi. Dù trưởng Tôn Thịnh sắp tới sẽ làm sư phụ của hắn, nhưng đối mặt với trưởng Tôn Thịnh, Trịnh Ngôn Khánh vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, may mà trưởng Tôn Thịnh cũng hài lòng với bài thơ này. Trưởng Tôn Thịnh sau đó hỏi kỹ về kiến thức của Trịnh Ngôn Khánh. Đối với chuyện Ngôn Khánh đã bắt đầu nghiên cứu ngũ kinh, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại đối với việc Ngôn Khánh làm giả sử, trưởng Tôn Thịnh cũng không có ý kiến. Ngôn Khánh, con nghiên cứu Tam Quốc cũng không phải là điều sai lầm, chỉ là trăm năm qua, người trong thiên hạ lấy Hán thư làm chủ, con nên nghiên cứu Hán thư. Ở đây có 6 cuốn Hán thư, ta tặng cho con, phải học cho tốt. Trịnh Ngôn Khánh vội vàng bái tạ, tiếp nhận lấy sách. Nói chuyện với trưởng Tôn Thịnh một lúc sau đó Ngôn Khánh mới đứng dậy cáo tử. Ngôn Khánh, có đệ tử. Lúc Ngôn Khánh và trưởng Tôn Thịnh ra khỏi thư phòng đột nhiên trưởng Tôn Thịnh gọi hắn. Ta tặng ngươi người này về sau chiếu ứng hắn cho tốt. Mã Tam Bảo. Giống như chờ sẵn ở trong sân, Mã Tam Bảo liền lên tiếng từ sau hòn non bộ chạy tới, cung kính hành lễ với trưởng Tôn Thịnh và Trịnh Ngôn Khánh. Về sau ngươi hãy theo Trịnh Ngôn Khánh mọi thứ phải nghe theo hắn phân phó. Tiểu nhân tuân mệnh. Trịnh Ngôn Khánh phản ứng không kịp quay đầu lại mà ngạc nhiên nhìn trưởng Tôn Thịnh. Chỉ là trưởng Tôn Thịnh cũng không giải thích mà chỉ cười ôn hòa vỗ vỗ vai Trịnh Ngôn Khánh. Về sớm đi, nhớ rõ trong 10 ngày này phải giữ gìn trai giới, cũng đừng tới gặp phòng đại nhân ở Hà Nam Doãn, cầu tình cũng không phải là chuyện tốt, ở trúc viên đọc sách cho tốt, nhớ lấy, nhớ lấy. Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy hình như trưởng Tôn Thịnh có chuyện gì đó. Chỉ là hắn không muốn nói rõ thì Trịnh Ngôn Khánh cũng không truy vấn. Trịnh Ngôn Khánh nhìn nhìn Mã Tam Bảo, cảm thấy vô cùng cổ quái, đến tột cùng trưởng Tôn Thịnh có ý gì đây? Trịnh Ngôn Khánh trong lòng tràn ngập nghi vấn, trưởng Tôn Thịnh thì đứng ở hành lang nhìn theo, đột nhiên hắn cất tiếng nói. Phu nhân nàng thấy người này thế nào? Từ trong hành lang có một mỹ phụ trung niên đi ra. Người này dịu dàng đi tới bên cạnh trưởng Tôn Thịnh mà nói. Tiểu lang quân này khá chững chạc, chàng để Mã Tam Bảo kín đáo đi theo hắn mà hắn cũng không hỏi rõ, tại sao Đường Quốc Công lại phải qua tay của chàng mà chuyển Mã Tam Bảo tới vậy? Trưởng Tôn Thịnh cười hắc hắc. Thúc Đức là người cẩn thận. Hiện tại giới quan lung cũng không hài lòng lắm, thậm chí chuyện rời đô tới Lạc Dương bọn họ cũng không muốn. Quyền 3 chương 59, quan âm thì. Thúc Đức là đại biểu cho giới quan lũng, nhất cử nhất động đều bị bệ hạ chú ý, nếu như hắn đem Mã Tam Bảo ra ngoài thì chẳng phải là bại lộ quan hệ giữa hắn và tiểu lang quân rồi sao? Cao phu nhân dù gì cũng là hoàng thất Bắc Tề, đối với những chuyện này cũng không có gì xa lạ. Trưởng Tôn Thịnh xưa nay đối với nàng vừa yêu vừa kính, mà Cao phu nhân cũng không hề giấu giếm hắn chuyện gì. Xem ra Đường Quốc Công đối với tiểu lang quân này rất coi trọng. Ha ha, đứa nhỏ này không biết có quan hệ gì với Thúc Đức, chỉ là hắn còn nhỏ như vậy mà đã có thể trầm tĩnh như vậy đúng là hiếm gặp. Cao phu nhân che miệng cười. Lao gia tựa hồ cũng rất coi trọng nó. À, hắn thi thư song tuyệt, rất có tài hoa. Đã như vậy sao lão gia còn nghĩ tới chuyện khác? Trưởng Tôn Thịnh khẽ giật mình quay đầu kinh ngạc nhìn Cao phu nhân. Chuyện khác, ý phu nhân là sao? Cao phu nhân kéo cánh tay của trưởng Tôn Thịnh mà khẽ thở dài. Thích Nô năm nay đã 12, tương lai của hắn cũng có người giúp đỡ. Lúc Lao gia còn, nó có thể vô tư vô lự, nhưng một ngày nào đó, Lao gia không còn ai có thể ra mặt cho hắn. Ca ca của thiếp tuy rằng có chút năng lực nhưng cuối cùng cũng không phải là người của trưởng Tôn gia. An Viễn Đường Trịnh đại sĩ lần này đột nhiên mất đi, Trịnh Nhân Cơ đột ngột tiếp nhận, khó tránh khỏi phân loạn. Thích Nô chính là nhũ danh của trưởng Tôn Vô Kỵ. Thời đại này bọn họ thích đặt danh tự Phật gia giống như là trưởng Tôn Vô Cấu, mà trưởng Tôn Vô Kỵ thì gọi là Thích Nô. Trưởng Tôn Thịnh có 4 người con trai trưởng là Hành Bố đã tử vong, thứ tử là Hành An đang tuổi lớn. Chỉ là Hành An không phải là con của Cao phu nhân sinh ra, hơn nữa Cao phu nhân xưa nay cũng không thân thiện với hắn, kỳ thật Phích Lịch Đường đã chọn trưởng Tôn Vô Kỵ là người kế nhiệm sau này. Thế nhưng hiện tại trưởng Tôn Vô Kỵ còn quá nhỏ, ý của phu nhân là quan âm thì. Cao phu nhân nở ra một nụ cười vô cùng tươi. Cái này. Trưởng Tôn Thịnh không khỏi hơi động tâm, hắn nói tiếp. Ngôn Khánh và Vô Cấu tuổi tác cũng không sai biệt lắm, lớn hơn nó 3 tuổi, ngược lại quan âm tỷ cũng rất thích nó. Nếu như Trịnh Ngôn Khánh thật sự có thể cùng với Vô Cấu thì ngày sau Vô Kỵ tiếp nhận Phích Lịch Đường có thể liên minh với Trịnh gia và Lý gia. Bản thân Trịnh Ngôn Khánh cũng tài hoa xuất chúng. Không chỉ có thi thư song tuyệt mà hắn còn có võ công không hề tầm thường. Một người như vậy có thể trợ giúp cho trưởng Tôn Vô Kỵ thì Phích Lịch Đường không đáng lo. Chỉ là, Cao phu nhân tựa hồ nhìn ra tâm sự của trưởng Tôn Thịnh nên cười hì hì nói. Thế nào, có phải lão gia lo vấn đề của Bùi gia nương tử không? Bùi Thúy Vân. Trưởng Tôn Thịnh lắc đầu liên tục. Chắc chắn không có chuyện này, Bùi Thế Cử đa mưu túc trí, danh tiếng vô lượng, nếu để cho Bùi gia và Trịnh gia kết hợp thì chỉ sợ bệ hạ cũng không đồng ý. Đã vậy thì lão gia còn lo lắng điều gì? Trường Tôn Thịnh gãi gãi đầu. Chuyện này không cần phải gáp, trước hết ta cần phải xem, nếu như Trịnh Nôn Khánh và Quan Âm tỷ có thể thành ra thì cho dù liều mạng đắc tội với Bùi gia ta cũng phải thành toàn cho bọn họ. Chỉ là bây giờ cũng còn hơi sớm, ta cần phải quan sát Trịnh Nôn Khánh thêm nữa. 20. Trịnh Nôn Khánh cùng Mã Tam Bảo cáo tử, xuyên qua vườn hoa. Nơi này là hậu hoa viên của trưởng Tôn gia, vào đầu mùa xuân, bên trong ánh sáng mặt trời chiếu rọi, hồ nước lăn tăn gợn sóng, lúc này một thiếu niên đang nâng một quyển sách, rung đùi đắc ý mà đọc. Cà ca. Nôn Khánh nghe thấy một tiếng non nớt chuyển tới, liền nhìn lại. Chỉ thấy một tiểu hài nhi đang ngồi trên một cành cây anh đào, hướng về phía thiếu niên trong lương đình mà gọi. Trong tay nàng cũng là một quả đào đỏ tươi. Tiểu hài nhi kia hưng phấn kêu lên. Cà ca, mau nhìn đi, anh đào chín rồi. Thiếu niên trong lương đình cũng nghe thấy tiếng gọi, thần sắc vô cùng khó coi. Quan Âm tỷ, mau xuống đi. Nói xong hắn liền chạy tới trước lương đình, vội vàng gọi tiểu hài nhi bắt nàng leo xuống. Nhưng mà tiểu hài nhi kia vẫn lộ vẻ không nghe thấy, vẫn vung vẩy quả anh đào trong tay. Rắc rắc. Đột nhiên cành cây rung động phát ra thanh âm nước gãy. Thiếu niên kia thấy tình hình không ổn cũng bất chấp tất cả nhanh chóng phóng như bay tới, chỉ nghe thấy thiếu nữ kia kêu lên một tiếng, cành cây đã gãy rồi bốn. Tiểu nữ hài kia kinh hô. Đồng nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ôm lấy nàng, lăn trên mặt đất. Quan Âm tỷ, Quan Âm tỷ. Thiếu niên kêu kêu lớn tên của nữ hải, đám tỷ nữ đang chơi đùa cũng chạy tới. Trên đồng cỏ xanh nhạt, Trịnh Nôn Khánh đỡ nữ hải tử lên mà nói. Nha đầu, muội không sao chứ? Tiểu nữ hải đưa đôi mắt lúng liếng nhìn rồi bỗng nhiên hoa hoa khóc lên, tình huống vừa rồi khiến cho nàng vô cùng sợ hãi. Đồng nhiên nhìn Trịnh Nôn Khánh nàng cảm nhận thấy một vẻ an toàn, ngưng khóc rồi cất tiếng. A, hóa ra là huynh. Thiếu niên chạy tới nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh thì không khỏi giật mình. Hắn đương nhiên là nhận ra Trịnh Nôn Khánh, chỉ là lúc này thấy tiểu nữ hài bị ngã, bất chấp tất cả vội vàng vọt tới ôm lấy nàng, nhìn trái nhìn phải xem có bị sao không, sau khi thấy nữ hài này không bị tổn thương gì mới thở ra một hơi. Ôm tiểu nữ hài này vào lòng, thiếu niên kia không ngớt an ủi. Quan Âm tỷ, Quan Âm tỷ, muội đừng khóc. Tiểu nha đầu này sau khi khóc hai tiếng thì núp trong ngực của thiếu niên này nhìn sang Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh lúc này đã trở nên chật vật, một thân áo bào màu trắng đã trở nên vấy bẩn. Tiểu nha đầu vội vàng cười ra một tiếng như lê hoa đái vũ, má lún đồng tiền đẹp tuyệt trần. Tiểu ca ca, ăn anh đào đi. Trong tay nàng còn nắm chặt một trái anh đào đưa cho Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh khẽ giật mình cười cười rồi nhận lấy anh đào trong tay của tiểu nữ hài kia, tiểu nha đầu càng cười thêm sáng lạ. Thiếu niên kia đứng lên, quay đầu nhìn Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh, huynh tới nhà của ta làm gì vậy? Nhà của huynh. À. Ta tên là Trưởng Tôn Vô Kỵ, đây là muội muội của ta, Trưởng Tôn Vô Cấu, vừa rồi may mà ngươi xuất thủ khiến muội muội ta không bị thương. Trịnh Nôn Khánh kinh ngạc vô cùng. Hắn chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ sao? Đối với công thần này, Trịnh Nôn Khánh ngưỡng mộ đã lâu. Tuy nói rằng sớm muộn gì hắn cũng gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng không ngờ lại sớm như vậy, và lại ở trong hoàn cảnh như thế này. Trưởng Tôn Vô Kỵ có tuổi không hơn Trịnh Nôn Khánh bao nhiêu, thân hình mập mạp, ánh mắt nhu hòa. Quyển 3 chương 60. Mã Tam Bảo. Người này tương lai không ngờ lại là một đại nhân tiếng tăm thời Trinh Quán. Hóa ra là Trưởng Tôn đại huynh. Trịnh Nôn Khánh chắp tay nói. Ta vừa rồi được đại tướng quân mời tới. Muội muội này tên là Trưởng Tôn Vô Cấu sao? Trưởng Tôn Vô Cấu kia ửng đỏ cả khuôn mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu, ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy kỳ quái. Phụ thân mời hắn đến, có chuyện gì vậy? Trưởng Tôn Vô Kỵ còn đang nghĩ ngợi thì Trịnh Nôn Khánh đã chắp tay nói. Đại huynh. Ta còn có việc, Quan Âm tỷ, muội sau này đừng leo cây nữa nha, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì cha mẹ của muội sẽ phải rất khổ sở. Trưởng Tôn Vô Cấu liền nhu thuận đáp ứng. Trịnh Nôn Khánh cùng với Mã Tam Bảo liền đi khỏi. Lúc này, Cao Phu Nhân và Trưởng Tôn Thịnh cũng sớm nhận được tin tức, liền vội vàng chạy tới. Cao Phu Nhân ôm lấy Trưởng Tôn Vô Cấu vào trong lồng ngực mà nói. Quan Âm tỷ, con có bị đau ở đâu không? Trưởng Tôn Vô Cấu lắc lắc đầu đột nhiên ôm lấy Cao Phu Nhân khẽ nói bên tai nàng. Mẹ, vừa rồi con nhìn thấy tiểu ca ca thần khí kia. Cao Phu Nhân khẽ giật mình. Đúng lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến tới nói qua một lần. Cao Phu Nhân lần này mới biết được, thần khí ca ca trong miệng của Trưởng Tôn Vô Cấu chính là Trịnh Nôn Khánh. Trong lòng nàng khẽ động mà nói. Quan Âm tỷ, về sau con có thể thường xuyên nhìn thấy thần khí ca ca đó rồi. Thật không mẹ? Trưởng Tôn Vô Cấu mở to con mắt nghi hoặc mà hỏi. Cao Phu Nhân hạ giọng nói. Cha con đã quyết định thu nhận Trịnh Nôn Khánh làm đệ tử. Trưởng Tôn Vô Kỵ kinh hãi không thôi, phụ thân muốn thu Trịnh Nôn Khánh làm đệ tử sao? Trưởng Tôn Thịnh muốn thu Trịnh Nôn Khánh làm đệ tử, tin tức này truyền ra như địa chấn, nhanh chóng vang vọng khắp thành Lạc Dương. Đối với tin tức này, mọi người tuy cảm thấy nghi hoặc nhưng ngẫm kỹ cũng là đương nhiên. Trường Tôn Thịnh ở trong triều đình là danh môn vọng tộc, mà Trịnh Nôn Khánh lại là Lê Dương Trịnh Thị, tài hoa xuất chúng, cũng có thể coi là văn võ song toàn, cho nên Trịnh Nôn Khánh bái Trường Tôn Thịnh làm thầy đã là hợp lý, thậm chí có người cảm thấy tiền đồ của Trịnh Nôn Khánh sau này sẽ vô cùng dễ dàng. Cùng lúc đó, Trường Tôn Thịnh cũng truyền ra bài thơ xuất tắc, chính là bài thơ lúc trước Trịnh Nôn Khánh làm. Ngẫm lại, Trường Tôn Thịnh từ khi làm quan tới nay, dựng nên rất nhiều sự nghiệp, cũng chỉ có bài thơ xuất tắc này mới nói hết về ông. Rất nhiều đại thần trong triều đều âm thầm dặn dò hài tử nhà mình chớ gây thị phi không được học theo tên Mạch Tử Trọng, đi khiêu khích Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh hiện tại danh tiếng đã cực thịnh, tuy rằng Trịnh Thị Huỳnh Dương đã xuống dốc nhưng thật sự không thể khinh thường khả năng của Trưởng Tôn Thịnh. Hắn chính là chân chính trọng thần ở trong triều. Nôn Khánh, ngươi muốn bái Trưởng Tôn đại tướng quân làm thầy. Đúng lúc này, Bùi Hành Nghiễm, Tiết Vạn Triệt đều tới hỏi thăm. Cúc đội ngày 28 tháng chạp đã tan rã. Tiết Thu Diêu Nghĩa đã rời khỏi Lạc Dương. Đậu Hiếu đã bị Đậu Uy mang tới Trường An, được Đậu gia bồi dưỡng. Mà Tiết Vạn Triệt cũng sắp phải quay trở lại Hà Đông. Trịnh Nôn Khánh ngâm mình với bọn hắn ở trong suối nước nóng, nghe thấy Bùi Hành Nghiễm hỏi thăm thì nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế, 10 ngày sau là lễ bái sư, nhưng trước hết ta phải tĩnh thân trái giới. Đúng rồi, Bùi đại huynh có nghe thấy tin tức gì không? Hà Nam Doãn có hành động rồi sao? Trịnh Nôn Khánh nghĩ đến, Trưởng Tôn Thịnh không dễ dàng mà đề cập đến chuyện của Hà Nam Doãn như vậy. Bùi Hành Nghiễm nghĩ, hắn cũng không nghe thấy phụ thân mình nói đến, tựa hồ như Hà Bắc tu chỉ canh mương, chuẩn bị làm nên một công trình vô cùng to. À, ta nhớ rồi, Hà Nam Doãn phòng đại nhân cũng chuẩn bị sửa trị lưu dân ở Lạc Dương. Lạc Dương lưu dân sớm đã tăng nhiều, sửa trị cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên Trịnh Nôn Khánh cũng không để ý đến chuyện phòng Ngạn Khiêm làm ra chuyện này. Chỉ là hiện tại có rất nhiều trọng thần từ Trường An chuyển tới, một số quyền quý rất càn rỡ ở Lạc Dương. Chỉ là phòng Ngạn Khiêm cũng có vốn liếng chống lại giới quyền quý kia sao? Trước kia hắn làm tư mã ở Hứa Châu, đã dứt khoát làm nên các phương diện sửa trị, hiệu quả đúng là không tệ, Trịnh Nôn Khánh cũng vô cùng coi trọng. Nhưng Lạc Dương không phải là Hứa Châu. Hiện tại nếu gây chuyện không tốt, không chỉ phòng Ngạn Khiêm gặp chuyện không may mà Trịnh Nôn Khánh cũng bị liên lụy. Hiện nay nếu như tu chỉ canh mương không hợp lý sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Dương Quảng tuy có dáng vẻ thư sinh nhưng không bỏ sót tình hình xung quanh, nghe nói Hà Bắc có giặc cỏ, lập tức xây dựng nơi đó trở nên rầm rộ. Liệu tình huống lưu dân ở Hà Bắc có thêm nghiêm trọng không? Đây đúng là một vấn đề lớn. Có lẽ, nhà tuy xuống dốc, nguyên nhân cũng là vì khởi công xây dựng kênh đào này. Chuyện này Trịnh Nôn Khánh cũng không thể quản được. Nói chuyện với đám huynh đệ này một lát sau đó Trịnh Nôn Khánh đi tắm rồi trở về trúc viên. Bùi Hành Nghiễm, Tiết Vạn Triệt tắm một đêm, xương cốt rã rời nên cũng không muốn trở lại Lạc Dương mà ở lại trúc viên. Dù sao phòng xá trúc viên cũng không quá nhiều, người trong nhà cũng không đến quá mức bài xích. Mà Trịnh Nôn Khánh xem sách một lúc thì kêu Mã Tam Bảo lên. Mã Tam Bảo, ngươi không phải là người của Trưởng Tôn gia phải không? Hắn vô tình hưu ý hỏi ra một câu khiến cho Mã Tam Bảo cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Nôn Khánh. Hôm nay ở Phích Lịch Đường, ta phát hiện ngươi nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có vẻ giống như là tớ với chủ, thậm chí lúc hắn nói chuyện với ta cũng không nhìn ngươi một cái, cho nên ta cảm thấy ngươi không phải là người của Phích Lịch Đường, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc từ đâu mà tới. 9. Mã Tam Bảo trong lòng cả kinh, nhưng ngoài mặt vẫn bảo trì được vẻ bình tĩnh. Hắn vâng mệnh tới đây, với tính tình của mình, hắn tưởng rằng có thể giấu giếm Trịnh Nôn Khánh, không ngờ Trịnh Nôn Khánh lại có thể nhìn ra hắn nhanh như vậy. Trên thư ánh bày ra một thanh đại hoành đao, lộ ra sát khí nhàn nhạt. Mã Tam Bảo tin rằng, nếu mình không nói thật thì Trịnh Nôn Khánh cũng không e ngại gì Trưởng Tôn Thịnh mà giết hắn. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Trịnh thiếu gia, ngài thật đúng là yêu nghiệt, tiểu nhân tự nhận mình đã vô cùng cẩn thận mà vẫn bị ngài nhìn ra chỗ sơ hở. Tiểu nhân chính là Mã Tam Bảo, từ Hạ Châu tới đây, vân mệnh của Đường Quốc Công, đến bên cạnh ngài hầu cận. Hạ Châu. Trịnh Nôn Khánh khẽ giật mình, trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Trên đời này người có thể quan tâm mình ngoại trừ Trịnh Thế An cũng chỉ có sư phụ. Quyển 3 chương 61, tâm sự của Từ Thế Tích. Mặc dù Trịnh Nôn Khánh nguyện ý gọi Trưởng Tôn Thịnh làm sư phụ nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn đem Lý Cơ là sư phụ duy nhất. Mã Tam Bảo nói những lời này khiến cho Trịnh Nôn Khánh càng thêm xác định thân phận của Lý Cơ. Sư phụ hóa ra là tộc nhân của Lý Tộc. Chỉ là Lý Cơ đã làm ra chuyện gì mà phải mai danh nhận tích, trốn đông trốn tây như vậy. Trịnh Nôn Khánh không biết nhưng Mã Tam Bảo cũng không có khả năng biết quá nhiều. Hắn mặc dù là được Lý Uyên phái tới nhưng hắn không đáng tin cậy để Lý Uyên nói cho biết nhiều chuyện. Sư phụ ông ấy thế nào rồi? Trịnh Nôn Khánh run rẩy nhìn Mã Tam Bảo rồi hỏi, trong mắt lại hiện thêm vài phần ấm áp. Mã Tam Bảo cung kính trả lời. Vào năm ngoái, cửu gia có đi Cô Thịnh, hiện nay cũng đã làm khách ở Lũng Tây Đường.
Lũng Tây là chỗ ở của Lý Thị.
Trịnh Nôn Khánh kỳ quái hỏi.
Sư phụ đi tới Tây Đường làm gì?
Nghe nói là bái phỏng Lý tộc trưởng, chuyện cụ thể tiểu nhân cũng không rõ lắm. Tiểu nhân trước khi đến, Đường Quốc Công chỉ nói tiểu nhân chiếu cố thiếu gia cho tốt, nghe thiếu gia phân phó, còn mọi chuyện đều không nói rõ.
Trịnh Nôn Khánh lên tiếng bảo Mã Tam Bảo Ngộ Hải xuống.
Mã Tam Bảo, ta cũng không có chuyện gì khẩn cấp.
Chỉ là Mao Vượng dưới nhà đã lớn tuổi, đi đứng cũng không linh hoạt, như vậy đi, sau này những chuyện mua đồ dùng ngươi sẽ phụ trách, cần gì cứ nói cho Mao Vượng là được.
Mã Tam Bảo liền cung kính đáp ứng.
Trịnh Nôn Khánh nói với hắn một lúc rồi cho Mã Tam Bảo rời khỏi.
Hắn từ trên giá sách tìm lấy một cuốn nguyên thị chí, lật hai trang thì thấy được sự ghi chép về Lý gia tộc.
Lúc đây Lý Thị là một trong năm họ lớn.
Trong năm họ, phân ra 13 tộc phòng, quy mô khổng lồ, gia chủ chính là Lý Hành Chi, tự là Nghĩa Không, nhu danh là Sư Tử.
Lý Cơ chạy đi tìm Lý Hành Chi, rốt cuộc là có mục đích gì đây?
Trịnh Nôn Khánh không cách nào lý giải được, vì vậy đem quyển nguyên hợp chí gấp lại, đi tới phía cửa sổ trúc lâu nhìn ra bên ngoài xem thế nào.
Đầu mùa xuân, trúc viên xanh mượt.
Ánh trăng như tắm, chiếu vào từng cành trúc tạo nên một mảng yên tĩnh, Trịnh Nôn Khánh phủ thêm áo choàng, mang theo Tế Yêu và Tứ Nhãn tản bộ trong rừng.
Đi đến đầu rừng trúc, hắn loang thoang thấy có người, Trịnh Nôn Khánh liền đứng xem xét.
Đã non nửa năm, Tế Yêu và Tứ Nhãn đã lớn lên không ít.
Tuy không thể một mình đi săn, song nghe thấy tiếng động nó đều cảnh giác.
Từ đại ca.
Trịnh Nôn Khánh nhận ra người nọ là Từ Thế Tích, vội vàng triệu hồi Tế Yêu và Tứ Nhãn đi tới trước mặt của Từ Thế Tích.
Đã trễ như vậy ngươi tại sao vẫn chưa nghỉ ngơi?
Từ Thế Tích cười cười.
Ngủ không được cho nên ra ngoài này một chút.
Từ đại ca, có phải huynh có tâm sự gì không?
Trịnh Nôn Khánh nhìn ra được Từ Thế Tích hình như lo lắng trong lòng.
Từ Thế Tích ngồi ngang xuống một cành trúc, rồi nói.
Nôn Khánh, ngươi hôm nay được xuất thân vờn kỵ úy, lại bái nhập Phích Lịch Đường làm môn hạ, ngày sau thành tựu không thể đếm được.
Mà ta một tháng nữa là khảo thí nhập quan học rồi. Nghe nói lần này cũng có rất nhiều đệ tử quan lại nhập quan, ta trong lòng vẫn không biết phải làm thế nào.
Chính xác là năm nay nhập quan học khảo thí khó hơn so với mọi năm rất nhiều.
Dương Quảng tổ chức di rời đại quy mô từ Trường An tới Lạc Dương, khiến cho quan học Lạc Dương ngày càng bị áp lực hơn.
Nôn Khánh đã nghe nói qua, nhân tài trong năm nhân thọ rất đông đúc, Lạc Dương quan học theo thống kê đã tuyển chọn từ 20 chọn 1 lên tới 150 chọn 1, độ khó tăng lên gấp 7 lần, khó trách Từ Thế Tích lại sầu lo như vậy.
Hắn sợ rằng hắn học hành không tốt, thì sẽ bị thất bại trong gang tấc.
Hắn đi vào Trịnh gia làm môn hạ, vào Lạc Dương chính là để hy vọng có thể nhập quan học.
Nhưng hiện tại khó khăn chồng chất.
Nôn Khánh cũng không biết phải làm sao để trợ giúp cho Từ Thế Tích.
Những đệ tử bình thường như Từ Thế Tích, muốn đạt được một danh ngạch quả thực không phải là điều dễ dàng.
Nếu không, ít ngày nữa, ta mời sư phụ ra mặt giúp ngươi được không?
Từ Thế Tích sáng ngời hai mắt, nhưng rồi lại lắc đầu khẽ nói.
Đại tướng quân thu ngươi làm đệ tử đều là phúc khí của ngươi, nếu như vì chuyện này mà đại tướng quân có cái nhìn khác về ngươi thì chẳng phải là hỏng mất tiền đồ hay sao?
Nôn Khánh, ngươi thông minh, học thức lại tốt, không thể lỗ mãng hành sự.
Ta ở bên này xử lý, nếu như thực sự không thể gia nhập quan học Lạc Dương thì cha ta tuổi tác cũng đã lớn cũng cần người đỡ đần, ta tham gia huyện học cũng được, cũng chênh lệch không quá lớn.
Chênh lệch không lớn.
Chính Nôn Khánh không tin vào lời nói này của Từ Thế Tích. Quan học và huyện học chênh lệch với nhau càng lúc càng lớn, một bên là học phủ thị trấn địa phương, một bên là học xá đế đô, địa vị trong mắt mọi người chênh lệch rất nhiều.
Cả nước chỉ có hai quan học là Trường An và Lạc Dương, những trường học bình thường làm sao có thể so sánh.
Lạc Dương càng lúc càng xác định là đông đô, sự chênh lệch với Trường An ngày càng nhỏ, chênh lệch so với địa phương ngày càng lớn.
Trịnh Nôn Khánh thỏ tay ôm lấy vai của Từ Thế Tích.
Từ đại ca, ngươi không cần phải cân nhắc quá nhiều, ngược lại rối loạn tâm tư, theo ta thấy. Ngươi thi vào quan học khả năng đậu cũng rất lớn, cho dù không trúng cử thì cũng không phải là tội của ngươi. Về nhà học tiếp, trời sinh ngươi có tài tất có chỗ hữu dụng, tại sao phải câu nệ học xá quan học?
Ít nhất ngươi binh pháp mưu lược đều hơn xa ta.
Từ Thế Tích lẩm bẩm nói.
Trời sinh ta tài tất hữu dụng sao?
Hắn đột nhiên phân chấn tinh thần, đứng lên, quay đầu cười nói.
Nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta liền thoải mái hơn rất nhiều.
Bất kể thế nào, không gượng nổi thì ta trở về nhà. Ở nhà dù sao cũng còn rất nhiều chuyện cần ta phải làm.
Thấy Từ Thế Tích có tâm tình như vậy, Trịnh Nôn Khánh cũng nở ra một nụ cười.
Hai người cùng đi bên cạnh trong rừng trúc, nói chuyện vui vẻ, ánh sáng chiếu vàng khiến cho họ càng thêm rực rỡ.
Đối với việc chỉnh đốn những lưu dân Lạc Dương kia, những đệ tử quyền quý hung ác bị đả kích trọn vẹn 3 ngày, Phòng Ngạn Khiên lúc này đã bắt 17 tên đệ tử quyền quý ngang ngược hung hăng, dẫn tới cho tất cả các gia tộc quyền thế không ai không run sợ,
cảnh cáo đệ tử trong nhà ra ngoài không được làm bậy. Nhưng nói thật đối với hành vi này của Phong Ngạn Kiêm, Chính Ngôn Khánh thầm nghĩ đúng là ngu ngốc, lấy trứng chọi đá. Quyền 3 chương 62, bán cung. Dương Quảng hiện nay ở Lạc Dương, hắn là Hà Nam Doãn, dĩ nhiên cầm quyền hành không ai dám chọc vào. Nhưng một khi Dương Quảng về hắn có thể chịu nổi áp lực này không? Nếu như không chịu nổi thì cũng chỉ có thể lấy Phong Ngạn Kiêm ra làm người chịu tội thay. Mọi người đều say ta tỉnh, thường thường không có kết cục tốt. Chính Ngôn Khánh suy nghĩ hồi lâu, quyết định viết một phong thư khuyên bảo hắn một lúc. Nhưng hồi âm của Phong Ngạn Kiêm lại khiến cho Ngôn Khánh phải lắc đầu. Tiểu hữu là tri kỷ của ta, hảo ý của tiểu hữu ta tâm lĩnh, thế nhưng ăn lộc của vua, thì phải làm tốt chức trách, ta là Hà Nam Doãn, phải ổn định thông tế kênh mương ở Lạc Dương, lần này cho dù thế nào thì ta cũng phải kiên trì. Đối với câu trả lời của Phong Ngạn Kiêm, Chính Ngôn Khánh cũng chỉ có thể cảm khái. Hoàn toàn chính xác, tầm quan trọng của sông Lạc được gia tăng, trị an cũng trở nên hỗn loạn. Thông tế kênh mương cần rất nhiều vật tư cung ứng, nếu như không thể bảo trì được sự ổn định của sông Lạc thì đúng là phiền toái lớn. Ngôn ngữ như vậy, Phong Ngạn Kiêm xem ra cũng không để ý đến kế hoạch thông tế kênh mương của hoàng đế. Thân là thân tử, hoàng đế đã quyết định hắn cũng chỉ có thể nghe theo, đem mọi chuyện mà làm cho tốt. Chính Ngôn Khánh cũng không biết, mình lúc trước làm bài vôi ngâm lôi kéo Phòng Huyền Linh rốt cuộc là đúng hay sai. Cũng may, 10 ngày sau, lễ bái sư của Trịnh Ngôn Khánh ở Phích Lịch Đường cũng không có gì bất ngờ. Người tới xem lễ rất nhiều, ngoài tộc nhân của trưởng Tôn Thị thì có Bộc Dương quận công Vũ Văn Thuật tới chúc mừng. Công tâm mà nói, Vũ Văn Thuật tướng mạo phong độ đều rất oai phong. Tuy hiện nay hắn đã lớn tuổi thế nhưng bằng phong độ và hình dáng của hắn cho thấy, hắn vô cùng tao nhã. Thế nhưng Trịnh Ngôn Khánh cũng cảm thấy, người này là một người hung ác nham hiểm. Chỉ là thần sắc của Trịnh Ngôn Khánh không để lộ tâm tình của mình ra. Trái lại hắn đối với Vũ Văn Thuật vô cùng cung kính, không hề có chỗ nào thất lễ, thà rằng đắc tội với quân tử chứ không thể đắc tội với tiểu nhân. Trong mắt của Ngôn Khánh, Vũ Văn Thuật là một tên tiểu nhân, hơn nữa hiện tại hắn còn khống chế Tư Lệ Đài, quyền lực rất to lớn, Ngôn Khánh không nên đắc tội với hắn. Ngôn Khánh, phá ra đầu hôm nay tới xin lỗi rồi. Sau khi lễ bái sư chấm dứt, trưởng Tôn Thịnh kéo Trịnh Ngôn Khánh qua một bên, trước khi về thì Vũ Văn Thành chỉ đã đứng ra cúi đầu nhận lỗi vì lời đồn trước kia. Lần này bên mũi họ còn mang tới lễ vật là một cây trường cung. Dù sao phá giã đầu đường đường cũng là một quật công, người bình thường không thể so sánh. Chính Ngôn Khánh đã sớm nhận ra, hắn và Mạch Tử Trọng xung đột là có người ở bên trong gây nên. Nhưng hắn thật sự không ngờ lại là cháu trai của Vũ Văn Thuật, cái này cũng khó trách, lúc ấy Vũ Văn Thuật vẫn còn ở Trường An, cho nên Trịnh Ngôn Khánh cũng không đem chuyện này liên hệ tới Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật sở dĩ tới nhận lỗi cũng là do trưởng Tôn Thịnh đối với hắn gây đủ áp lực. Cây cung này, đúng là một cây trường cung tốt. Chỉ là với năng lực bây giờ của ngươi không thể dùng nó được, ngươi đã đầu nhập làm môn hạ của Phích Lịch Đường, cũng phải học một chút cưỡi ngựa bán cung, cây cung này khá cứng ngươi chỉ có thể từ từ luyện tập. Chính Ngôn Khánh trước kia đã từng luyện bắn cung với Lý Cơ, cũng có một chút căn bản. Thời Tùy Đường dùng đơn vị thạch để đo độ cứng của cung, một thạch cung bằng 160 cân lực lượng. Sư phụ, cung này có mấy thạch lực? Trưởng Tôn Thịnh cũng sớm nói. Cung này có 4 thạch. Không phải là tráng sĩ thì không dùng được. 4 thạch. Chính Ngôn Khánh đi qua, nhẹ nhàng kéo dây cung một cái thấy nó không hề chuyển động chút nào. Hắn dồn hết lực đạo dây cung cũng mới chỉ chuyển động được một chút. Kéo một lần xong Ngôn Khánh đã cảm thấy hụt hơi. Ha ha, ngươi hiện tại miễn cưỡng khai cung cũng không được đâu. Trong đám bạn cùng lứa tuổi với ngươi, rất khó có người có thể khai cung được. Cánh tay còn run rẩy thì làm sao có thể bắn chết địch nhân. Lúc ta bằng tuổi ngươi cũng chưa có được khí lực như ngươi cho nên không cần phải nôn nóng. Vậy sư phụ sử dụng cây cung có bao nhiêu thạch lực? 2 thạch. Trưởng Tôn Thịnh trả lời, khiến cho Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy giật mình. Trong mắt hắn, nhân vật như trưởng Tôn Thịnh nhất định phải rất mạnh, không ngờ cũng chỉ có 2 thạch lực. Lực không cần lớn nhỏ, quan trọng là phải vận dụng thỏa đáng. Trưởng Tôn Thịnh vỗ vô đầu Trịnh Ngôn Khánh. Ta thấy ngươi ở trong kích cúc sử dụng lực lượng hẳn cũng tin tưởng sự quan trọng của xảo diệu trong đó, không nói dườm già, lão chủ quốc ngư câu là có thể khai mở trường cung 6 thạch lực. Nhưng nếu ở trên chiến trận, luận về thuật bắn tên thì 3 mũi tên của vi sư là đủ lấy mạng của hắn rồi. Trong giọng nói của trưởng Tôn Thịnh có một vẻ kiêu ngạo, Chính Ngôn Khánh nghe được thì cảm thấy líu lưỡi, lão sư phụ này của hắn phải có đảm lượng thì mới có thể nói như vậy. Ở nơi này sinh hoạt, Chính Ngôn Khánh đã hiểu ra nhiều điều. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, hắn đã ra khỏi giường mà luyện công, sau đó cưỡi ngựa đi vòng quanh, buổi trưa thì theo trưởng Tôn Thịnh học sách và hán thư, giữa trưa hắn sẽ ăn cơm ở Phích Lịch Đường, cuối cùng buổi chiều sẽ luyện tập võ nghệ. Trưởng Tôn Thịnh được gọi là tiến sóc song tuyệt. Không chỉ vì kỹ thuật bắn tên của hắn tinh diệu mà thương pháp của hắn cũng rất mạnh mẽ, một cây mã giáo khi thi triển có thể nói là không ai ngăn cản được. Nôn Khánh đã từng thấy hắn ở trong quân so giáo, đem đối phương quét xuống ngựa. Nhưng trưởng Tôn Thịnh lại nói cho Trịnh Nôn Khánh biết. Nếu bàn về giáo, thì hắn không phải là đối thủ của Ngư Lão Trụ Quốc. Mặc dù Thiên Bảo tướng quân là môn hạ của Ngư Lão Trụ Quốc cũng không được chân truyền của hắn. Nôn Khánh chấn động. Bởi vì hắn biết rõ, Thiên Bảo tướng quân trong lời của trưởng Tôn Thịnh chính là Vũ Văn Thành Đô, đại danh đỉnh đỉnh xếp thứ hai trong tùy đường diễn nghĩa. Người cường hãn như vậy, là môn hạ của Ngư Câu La thì cũng thôi, nhưng tại sao cũng không được sự chân truyền của Ngư Câu La? Vậy Ngư Câu La sẽ lợi hại tới mức nào? Tại sao? Chẳng lẽ Ngư Lão Trụ Quốc không thích Thiên Bảo tướng quân? Điều này cũng không phải, Thiên Bảo tướng quân tư chất vô cùng tốt, Ngư Lão Trụ Quốc rất thích hắn. Chỉ là Thiên Bảo tướng quân trời sinh sức lớn, mặc dù Ngư Lão Trụ Quốc cũng không so được với hắn về mặt này, chỉ là sự tinh diệu của thương pháp thì Thiên Bảo tướng quân lại không thích hợp. Chính Nôn Khánh thụ giáo, liên tục gật đầu. Nếu như có cơ hội, ta sẽ giới thiệu con cho Ngư Lão Trụ Quốc học giáo. Quyển 3 chương 63, thư cầu cứu. Cái thương pháp kia nếu như thất truyền thì đúng là một điều đáng tiếc, con muốn học giáo nhất định phải có một thanh giáo tốt, nhưng từ khi Ngôn Hổ mất tích, hầu như không còn ai có thể chế tạo giáo tốt. Lại là Ngôn Hổ. Chính Ngôn Khánh thiếu chút nữa cất tiếng hỏi về chuyện của Ngôn Hổ, may mà hắn có thể kìm nén được. Hắn biết phân nặng nhẹ, chuyện này nếu như hỏi nhiều sẽ khiến cho trưởng Tôn Thịnh hoài nghi. Năm đó trưởng Tôn Thịnh đã cầu tình Ninh Trường Chân bảo vệ tính mạng cho Ngôn Hổ. Nhưng chưa chắc hắn sẽ đồng ý bảo vệ tính mạng cho Ngôn Khánh gây chuyện không tốt. Chính Ngôn Khánh còn sẽ bị mất đi tính mạng, chuyện của Ngôn Hổ chỉ có thể giấu ở trong lòng. Yên lặng tìm cơ hội, tìm cách điều tra. Ngày hôm nay, Chính Ngôn Khánh cùng với trưởng Tôn Thịnh hai người sau khi luyện cung tên xong chia tay ở ngoài quan cổng. Trưởng Tôn Thịnh ở phía Bắc Lạc Thủy, mà Ngôn Khánh ở Trúc Viên, nhất định phải sang sông. Sau khi luyện tập cả ngày, Ngôn Khánh cũng vô cùng mệt mỏi, lúc hắn trở về Trúc Viên thì ở trong Trúc Lâu, đèn đuốc đã sáng trưng. Chính Ngôn Khánh xoay người xuống ngựa thì thấy Mã Tam Bảo vội vàng đi tới. Thiếu gia, chính phủ phái người cầu kiến. 8. Chính Vi Thiện ngồi ở trước Trúc Lâu, mình mặc thanh sam. Hiện nay Trúc Lâu chỉ còn từ thế tích, nguyên nhân rất đơn giản, Tiết Vạn Triệt đã quay lại Hà Đông, Bùi Hành Nghiễm bị lao ra tử cấm ở trong nhà, hiện nay Phòng Ngạn Khiêm nghiêm trị ở Lạc Dương, tất cả các công tử ca ở đây đều không ai dám trêu chọc tới Phòng Ngạn Khiêm Thiết Diện Vô Tư, người này thuộc về lục thân bất nhận, trước đó vài ngày, Tề Vương Thế Tử ở Lạc Dương phóng ngựa đả thương người bị Phòng Ngạn Khiêm hạ lệnh đuổi bắt. Đánh cho 10 trượng mới trả về nhà. Tề Vương Thế Tử chính là cháu trai của Dương Quảng. Phòng Ngạn Khiêm ngay cả hắn cũng không tha thật khiến nhiều người phải sợ hãi. Bùi Hành Nghiễm, Tiết Vạn Triệt đều không ở Trúc Viên, Nôn Khánh mỗi ngày muốn đi học cho nên ở nhà chỉ còn lại Vương Chính, Từ Thế Tích. Những người khác không có tư cách tiếp đãi khách nhân nên trách nhiệm này rơi xuống Từ Thế Tích. Từ Thế Tích cũng là ti phẩm nhưng cuối cùng cũng là xuất thân trung lưu. Tuy so với Trịnh Vi Thiện chênh lệch một chút nhưng luận về gia thế thì chưa chắc đã thua Trịnh Vi Thiện. Cho nên trước khi Trịnh Nôn Khánh về, Từ Thế Tích còn nói chuyện với Trịnh Vi Thiện, tránh nhàm chán. Trịnh Nôn Khánh vào phòng khách, Trịnh Vi Thiện vội vàng đứng dậy. Hiện tại Trịnh Vi Thiện rất cung kính với Trịnh Nôn Khánh, Trịnh Nôn Khánh không chỉ là đệ tử của trưởng Tôn Thịnh mà còn có danh hiệu Vân Kỵ Úy. Chỉ bằng danh hiệu này, Trịnh Vi Thiện đã không dám vô lễ. Trịnh Vi Thiện chắp tay nhìn về phía Mã Tam Bảo lộ vẻ lo lắng, Nôn Khánh cười cười khoát tay, mời Trịnh Vi Thiện ngồi xuống nói chuyện. Trịnh Vi Thiện hồi trước đối với tổ tôn của hắn cũng không tệ. Từ lúc mới bắt đầu vẫn luôn giữ thiện ý. Bằng vào điểm này khiến cho Trịnh Ngôn Khánh đối với hắn vô cùng tốt. Tam Bảo, ngươi mau pha trà mà Trương Tam Ca mấy bữa trước tặng đi. Trịnh Ngôn Khánh tuổi còn nhỏ cho nên không thể nào uống rượu, đại đa số thời điểm hắn đều uống trà. Ngôn Khánh, gần đây con quả là không tệ. Trịnh Vi Thiện trong lòng thầm cảm khái, tiểu gia nô của Trịnh gia năm đó không ngờ hôm nay đã đạt tới mức này. Trước kia Trịnh Vi Thiện không dám khinh thường Trịnh Ngôn Khánh. Nhưng hắn thật sự không ngờ Trịnh Nôn Khánh hiện tại đã có thể đạt tới mức này. Gần 10 tuổi đã lấy được danh hiệu Vân Kỵ Úy. Hắn hiện tại cảm thấy mình may mắn, lúc trước vẫn giữ quan hệ tốt đối với tổ tôn Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh cười nói. Thúc phụ không cần phải khách khí, tiểu chất bất quá may mắn mà thôi. Nôn Khánh ngay cả đại tướng quân cũng đều nhận con là đệ tử, cho thấy rằng rất coi trọng con. Đại công tử cách đây vài ngày gửi thư khích lệ, nói rằng con làm vang vọng mặt mũi của An Viễn Đường, trong lòng rất vui mừng. Mã Tam Bảo bưng trà lên, rót cho mỗi người một chén. Rồi sau đó hắn rời khỏi phòng khách, cùng với Thẩm Quang đứng ở ngoài hiên. Chính Nôn Khánh nói. Chính Thúc, có phải trong nhà có chuyện rồi không? Chính Vi Thiện do dự một lúc rồi nói. Nôn Khánh, con là đệ tử của An Viễn Đường, ta cũng không muốn giấu giếm với con. Đại Lao Gia sau khi mất, Đại Công Tử tuy tiếp nhận An Viễn Đường nhưng vẫn một mực không ổn định. Trong nhà bắt đầu dục dịch, Ngày 28 tháng chạp con đạt được chức vân kỵ úy thì vẫn còn ổn định, nhưng 10 ngày trước, chính sĩ cơ ở hội tộc đột nhiên làm khó dễ, ý đồ đem đạ công tử khu trục ra khỏi An Viễn Đường, mà tộc trưởng cũng đứng ở bên hắn, tất cả hiện tại đang đồng ý sẽ thương nghị ở tổ miếu. Đại công tử cảm thấy đã vô lực ngăn cản sự hoạt động của thất phòng kia, chỉ sợ là chính sĩ cơ. Nôn Khánh có hơi tân tượng. Chỉ là Trịnh Sĩ Cơ không ở Huỳnh Dương mà cư trú ở Bành Thành. Trong thất phòng, hậu nhân của Trịnh Hy chia làm hai, một chi ngụ ở Huỳnh Dương, một chi khác thì ở Cắt Thành thời Bắc Ngụy, sau đó là Bành Thành. Trước có Trịnh Cư Vĩ, làm thái thu ở đây, chức và quyền hành rất cao. Lại có Trịnh Trọng Lễ ở đó được gả cho thần võ đế, về sau thất phòng nhân tài xuất hiện lớp lớp, bất luận là võ tướng hay là văn tướng đều vô cùng hưng thịnh. Sau đó theo năm tháng, khi Trịnh Trọng Lễ bị dế, thất phòng cũng từ từ xuống dốc. Nôn Khánh cảm thấy hơi kỳ quái. Bành Thành Trịnh Thị chỉ là chi nhánh của thất phòng. Từ sau khi Bắc Tề diệt vong, đã bị đại thương, có tư cách gì mà khiêu chiến với địa vị ở An Viễn Đường. Kỳ quái nhất là kinh đường Trịnh Thiện Nguyệt chưa bao giờ tham dự vào cuộc tranh đấu giữa các phòng, hiện tại lại đứng nghiêng hẳn qua một bên, nguyên nhân là ở đâu? Trịnh Thúc Thúc, đại công tử có ý gì? Đại công tử không có ý gì, ta đến lần này thực ra là ý của tiểu công tử. Hoành Nghị. Trịnh Nôn Khánh cùng Từ Thế Tích nhìn nhau rồi hỏi. Hoành Nghị có ý gì? Tiểu công tử phái người đưa thư tới, nói chuyển giao cho cậu. Trịnh Vi Thiện nói sộp lấy từ trong người ra một phong thư đưa cho Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh mở thư ra nhìn lướt vào bên trong. Nôn Khánh liếc nhìn, có thể nhận ra đây là thể chữ Nhan, chính là thủ bút của Hoành Nghị, nôn ngữ vẫn có phần lưu loát, bút lực non nớt. Đại khai ý nói, Trịnh Nhân Cơ gần đây rất bực bội, đôi khi thức trắng đêm không ngủ. Hắn là con của Trịnh Nhân Cơ không thể phân giải ưu sầu của phụ thân cho nên viết thư cho Nôn Khánh. Hy vọng Nôn Khánh cho hắn một chủ ý. Đây là phong thư cầu cứu của Trịnh Hoành Nghị. Nếu là do Trịnh Nhân Cơ sai xử, bên trong câu chữ nhất định sẽ cân nhắc chứ không thể non nớt như vậy được. Quyển 3 chương 64, An Viễn Đường Nguy Nan. Trịnh Nôn Khánh đem thư giao cho Từ Thế Tích, trầm tư lại mà không nói gì. Có lẽ trong lòng Trịnh Hoành Nghị đối với người sáng tạo ra câu chuyện Tam Quốc diễn nghĩa là Trịnh Nôn Khánh nghĩ hắn nhất định có thể có biện pháp tốt, mà trên thực tế, Nôn Khánh đã lưu lại ấn tượng rất lớn cho Trịnh Hoành Nghị. Cho nên khi Trịnh Hoành Nghị khó khăn thì người đầu tiên nó nghĩ tới là Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Vi Thiện ngồi ở bên cạnh không hề lên tiếng. Từ Thế Tích sau khi bỏ thư qua một bên thì nhìn lại Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh, còn ý kiến gì không? Trịnh Nôn Khánh trong lòng cười khổ, chuyện này ta có thể nghĩ ra biện pháp gì cho tốt đây? Hắn mở to mắt. Trịnh Thúc Thúc, tình huống có phải là rất nghiêm trọng không? Căn cứ vào lời nói của người nhà thì tình hình có hơi nghiêm trọng, quan trọng nhất là thất phòng tựa hồ muốn nuốt chửng cả chúng ta. Nôn Khánh cậu cũng biết, đại công tử sau khi từ Lạc Dương trở về An Viễn Đường hiện tại đã không còn căn cơ nữa, mà Trịnh Thị ở Giang Nam tuy ở trong triều không có căn cơ nhưng mà tài lực hùng hậu, thất phòng đều được bọn họ giúp đỡ cho nên bọn họ đều ủng hộ Trịnh Thị phía Nam. Trịnh Nôn Khánh nhíu lông mày hóa ra là thế. Trịnh Thị ở thời kỳ Lưỡng Tấn chia ra làm Nam Bắc hai tông, một tông thì ở Huỳnh Dương, một tông thì ở Giang Nam. Thủy tổ của Trịnh Thị phía Nam chính là Trịnh Diệp. Đến đời thứ năm của họ có một người xuất hiện chính là Trịnh Kính Tân. Là phụ quốc tướng quân, trung tán đại phu, lúc ấy quyền hành vô cùng lớn, nhưng đến cuối thời Bắc Tề Bắc Chu, họ Trịnh bắt đầu trở nên xuống dốc. Nhưng vì bọn họ kinh doanh ở Giang Nam đã hơn trăm năm nên tài lực vô cùng hùng hậu. Hiện nay Đại Tùy sau khi khai thông kênh đảo, Nam Bắc ngày càng lưu thông với nhau, khiến cho Nam Tổ Trịnh Thị cũng có ý niệm quy tông, bọn họ nếu như chống lưng được cho Trịnh Thị ở Huỳnh Dương thì đúng là một trợ lực rất lớn. Nam Tổ quy tông từ lúc Trịnh Đại Sĩ còn sống đã bắt đầu vận động. Lúc ấy Trịnh Đại Sĩ cũng vô cùng tích cực định đem chi ở phía Nam này nhét dưới lá cờ của An Viễn Đường. Nhưng về sau vì nhiều nguyên nhân khiến cho việc này bị gián đoạn, không ngờ tiện nghi này lại rơi xuống thất phòng, khó trách được Trịnh Thiện Nguyện thay đổi lập trường, tích cực hỗ trợ cho Nam Tổ Trịnh Thị chiếm ngôi của An Viễn Đường. Gia gia của ta thế nào rồi? Trịnh Nôn Khánh đột nhiên xoay chuyển, hỏi Trịnh Vi Thiện. À, Lao gia ở Huỳnh Dương vẫn tốt. Đại công tử đối với ông ấy vẫn rất cung kính. 300 khoảnh ruộng ở Bách Hoa Cốc đã được cắt ra, trên danh nghĩa là của ông ấy. A, đôi mắt của Trịnh Nôn Khánh đảo một vòng rồi cười ha ha. Đại công tử đối với tổ tôn ta đúng là chiếu cố rất tốt. Đúng thế, đại công tử hôm nay đối với Lao gia tử vô cùng coi trọng. Sườn sắt ở Huỳnh Dương hiện tại thế nào rồi? Nôn Khánh cất tiếng hỏi chuyện này khiến cho Trịnh Vi Thiện cảm thấy khó hiểu. Hắn không rõ, sườn sắt ở Huỳnh Dương thì có liên quan gì tới Trịnh Thế An? Chỉ là Nôn Khánh đã hỏi thì hắn cũng không thể không trả lời. Xưởng chế tạo binh khí không tốt cho lắm, nghe nói binh khí áo giáp trên chiến trường sử dụng phần lớn đều lấy ở phía Nam, đại công tử kiểm tra, thì phát hiện ra xưởng sắt ở Huỳnh Dương thiếu hụt tới hơn 7 vạn quan, nếu không có sản nghiệp khác trèo trống thì chỉ sợ không duy trì nổi. Có chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Trịnh Nôn Khánh trầm tư hồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy. Mã Tam Bảo, ngươi đi vào trong thư lâu, lấy cái hộp gỗ ở tầng thứ 3 từ trên xuống dưới. Mã Tam Bảo vội vàng vâng dạ từ từ đi lên, Trịnh Nôn Khánh cười cười nói. Cái này ngoại trừ người của Trịnh Thị phía Nam gây hấn còn có nguyên nhân gì khác không?
Nguyên nhân khẳng định là có.
Trịnh Vi Thiện nghĩ nghĩ rồi cười khổ nói. Kỳ thật, chuyện này cũng là từ lúc Quy Xương Công và Đại Lao Gia Khôn cùng ý kiến vào năm khai hoàng thứ 20, lúc đó Thái tử tranh giành, Quy Xương Công muốn giúp đỡ Dương Dũng mà Đại Lao Gia thì coi trọng bệ hạ. Kết quả, sóng lớn qua đi, Đại Lao Gia đã chọn đúng, Đại Công Tử sau đó cũng được thăng quan. Tiên Hoàng lúc băng hà, Quy Xương Công muốn liên thủ với Hán Vương, kết quả Hán Vương thua trận, Quy Xương Công bị lột bỏ tước vị. Cho nên từ trước tới nay Quy Xương Công vẫn mang địch ý với chúng ta, chỉ là vẫn chưa tìm được cớ phù hợp. Lần này Đại Công Tử Bạch Thân tiếp nhận An Viễn Đường, Quy Xương Công cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Quy Xương Công chính là người chấp trưởng kinh đường, tộc trưởng Trịnh Thị Trịnh Thiện Nguyện, hắn ta hai lần đứng sai đội ngũ, trải qua rất nhiều sóng gió, lần này muốn mượn nhờ Trịnh Sĩ Cơ gây áp lực lên An Viễn Đường, hy vọng có thể đánh gục Trịnh Nhân Cơ. Nếu như Trịnh Nhân Cơ không có ứng đối thích đáng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đối với hành động lúc này của kinh đường chắc chắn các phòng khác đã suy tính lợi hại đầy đủ. Mà lúc này Mã Tam Bảo cũng đã mang hộp gỗ tới, mở ra trước mặt của Trịnh Nôn Khánh, bên trong chồng chất những bản vẽ. Trịnh Thúc Thúc, Thúc Tổ ta đối với chuyện này thế nào? Thúc Tổ trong lời nói của Trịnh Nôn Khánh, chính là thúc phụ của vợ lẽ của gia chủ, Trịnh Đạo Huyền. Trịnh Vi Thiện lắc đầu. Thúc Tổ của ta không có ý kiến gì, hơn nữa còn gửi thư phân phó cho ta, nói ta làm việc cho tốt. Trịnh Đạo Huyền cũng là một lão hồ ly. Cái gì mà làm việc cho tốt, rõ ràng là tọa sơn quan hổ đấu, rồi sau đó thu lợi sau khi cuộc chiến kết thúc. Lại bảo Trịnh Vi Thiện làm việc cho tốt, chính là muốn giành lợi ích tốt nhất, một tay khống chế cơ nghiệp Trịnh Thị ở Lạc Dương, mặc kệ Trịnh Nhân Cơ đến cuối cùng có thể giữ được An Viễn Đường hay không, lợi ích bên Lạc Dương này vẫn nằm trong tay vợ lẽ kia. Lão gia hỏa này muốn ra tay cắt khối thịt lớn ở Lạc Dương. Nôn Khánh ngẩng đầu nhìn qua Trịnh Vi Thiện. Trịnh Thúc Thúc, chuyện này con phải suy tính cho thật kỹ. Thúc cũng biết con tuổi con nhỏ, chuyện này con cũng không có quyền lên tiếng, con chỉ cảm thấy sau khi Đại Lao gai mất, An Viễn Đường ngày càng mất đi thực lực, tiếng nói ngày càng yếu, nếu như không thể nói chuyện ở trong tộc hội thì sẽ vô cùng khổ sở. Trịnh Vi Thiện khó hiểu nhìn thoáng qua Trịnh Nôn Khánh, không biết Trịnh Nôn Khánh có ý gì. Chỉ là Trịnh Nôn Khánh đã nói như vậy hiển nhiên là có ý tứ tiễn khách. Trịnh Vi Thiện tuy không hiểu chuyện nhưng nhãn lực đó vẫn có. Vì vậy hăn chắc tay. Vậy ta xin cáo từ trước. Trịnh Thúc Thúc. Xin chuyển cáo cho Đại Công Tử, đặc biệt là câu nói kia, kính xin Đại Công Tử nghĩ lại. Ta nhất định sẽ chuyển cáo. Trịnh Vi Thiện cáo từ rời đi. Ở trong phòng khách, chỉ để lại Từ Thế Tích và Trịnh Nôn Khánh hai người. Nôn Khánh, ngươi vừa rồi nói câu nói đó không phải là muốn đem Trịnh Gia Gia vào trong tộc hội hay sao? Từ Thế Tích kéo tay của Trịnh Nôn Khánh mà vụng trộm hỏi thăm. Trịnh Nôn Khánh cười hắc hắc, ôm lấy cổ của Từ Thế Tích. Ta không những để cho Gia Gia ta tiến vào trong tộc hội mà còn muốn vì ngươi mưu đổ một tiền đồ tốt. Quyền 3 chương 65, chuyển thư. Vì Từ Thế Tích mà mưu đồ tiền đồ. Đó là vô nghĩa. Trịnh Nôn Khánh rất rõ ràng, tuổi thọ của nhà Tùy sẽ không tới 10 năm nữa, mà lúc đó Từ Thế Tích đã hơn 20 tuổi, lúc này tiền đồ của hắn có ích lợi gì. Hắn biết rõ quan hệ giữa Từ Thế Tích và hắn là không tệ nhưng hắn cũng cần một lực tuyến liên hệ giữa Từ Thế Tích và hắn cùng một chỗ. Có lý cơ. Trịnh Nôn Khánh biết rõ ràng mình cũng có liên quan với Lý Huyên. Nhưng điều đó là chưa đủ. Con của Lý Huyên ai cũng oan tâm thủ lạn, ngay cả huynh đệ cũng không buông tha thì há có thể bỏ qua một đệ tử tộc nhân. Trịnh Nôn Khánh một mực ôm đùi, suy tư nghĩ cách bảo vệ cho mình. Từ Thế Tích là một tấm lưới khá chắc, còn có Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, có những người này hắn đủ để than thản ôm đùi tiêu dao khoái hoạt. Lại nói tiếp, Nôn Khánh rất tiếc nuối. Lý Huyên hai lần đi vào Lạc Dương hai lần hắn đều chưa gặp mặt. Ngẫm lại hắn cũng thật không cam lòng, thân phận và địa vị của Lý Huyên hiện tại vô cùng nhạy cảm vô cùng vi diệu. Cảnh đêm âm trầm, mọi người đã ngủ say. Nôn Khánh không ngủ được hắn ngồi ở cửa hiên, chăm chú pha trà. Hương trà tràn ngập tiếng lá trúc san sạt, chính Nôn Khánh lúc này híp nửa mắt tựa như đã ngủ, tuy nhiên gió thổi lung lay hắn lập tức sẽ có phản ứng. Trịnh gia nội chiến. Nôn Khánh cũng không thèm để ý đến chuyện này. Với thân phận địa vị tài phú của hắn hôm nay, mặc kệ Trịnh Nhân Cơ có thể chấp trưởng An Viễn Đường hay không. Chính gia cũng không thể động đến hắn. Hắn đường đường là vân kỵ úy trong triều đình. Lại là đệ tử của trưởng Tôn Thịnh, cho dù là Trịnh Thiện Nguyện hay là Trịnh Sĩ Cơ, cho dù muốn chạm vào Trịnh Nôn Khánh cũng phải suy nghĩ lợi hại, cho nên Trịnh Nôn Khánh không sợ. Hắn hiện tại đang suy nghĩ làm sao để tổ tôn hắn đạt được lợi ích. Làm sao để cho Trịnh Thế An có thể tiến vào trong tộc hội, như vậy ngày sau hắn ở Trịnh gia cũng có một địa vị. Chớ xem thường lão tộc hội ở thời đại này, tông tộc đôi khi có thể ảnh hưởng tới một triều đại. Một lão tộc hội có thể ẩn chứa một lực lượng khổng lồ, có thể phát ra tiếng nói của mình ở trong tộc. Đối với Trịnh Nôn Khánh mà nói, nó có chỗ tốt cực kỳ lớn, cái này cũng giống như là thường vụ cho trong huyện ủy vậy, tác dụng vô cùng to lớn. Cha mẹ thân sinh, đến nay không có manh mối. Nôn Hổ sống chết không rõ, hắn cũng không biết cha ruột của hắn là ai, nhất định phải đứng vững ở trong Trịnh gia. Theo Trịnh Thế An quy tông, đây là bước đầu tiên. Lấy được chức vị lão tộc hội, hắn sẽ tiến hành kế hoạch bước thứ hai. Rồi sau đó theo thời gian sẽ khống chế cả Huỳnh Dương Trịnh thị. Thông qua Trịnh thị hắn có thể xây dựng thế trận bất bại, cho dù Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân có tranh đoạt chức vị thái tử thì hắn cũng sẽ đứng ở vị trí trung lập, tìm cơ hội. Dựa lưng vào cây đại thụ Trịnh gia, hắn sẽ có mạng lưới quan hệ rất lớn, lúc đó ai còn dám động tới hắn. Trịnh Nôn Khánh nghĩ tới đây, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn bỏ bát trà ra, lấy cái hộp gỗ trong tay ra. Bản vẽ này chính là bản vẽ khúc viên cày 3 năm trước. So với những chiếc cày ở thời Tùy Đường thì khúc viên cày này đã cải tiến hơn rất nhiều, cầm cày không những thuận tiện hơn mà còn có thể dễ dàng quay đầu. So với cày thẳng thì thuận tiện hơn rất nhiều, thuận tiện cho con người sử dụng và xúc vật kéo. Căn cứ vào trí nhớ của mình, Trịnh Nôn Khánh đã vẽ ra bản vẽ của chiếc cày này. Loại cày này đem ra sử dụng có thể thâm canh, cày sâu tới 3 tấc. Đồng thời cũng đem đất đẩy ra bên cạnh, giảm bất lực cản. Trong lịch sử, chiếc cày này khi xuất hiện nó đã cải tiến nông nghiệp, mặc dù trải qua 4 triều Tống Nguyên Minh Thanh thậm chí là nước Cộng Hòa về sau cũng không có chuyển biến gì lớn. Đời sau chỉ đem nó cải biến cho nhỏ hơn, khiến hợp lý hóa hơn mà thôi. Trịnh Nôn Khánh sắp đặt thiết kế khúc viên cày, sau đó đã nhờ Hùng Đại Truy, tự mình chế tạo. Nhưng lúc đó chỉ mới chế tạo một cái, hắn cần tìm một cơ hội thích hợp để mở rộng khúc viên cày này ra. Đem kỹ thuật chế biến đường cắt giao cho Trương Trọng Kiên đã khiến cho hắn nhận được tình hữu nghị với Trương thị gia tộc. Hiện tại hắn muốn có tiếng nói ở trong Trịnh thị gia tộc, giao khúc viên cày này ra chính là thời điểm gặt hái. Nghĩ tới đây, Nôn Khánh liền đem bản vẽ của khúc viên cày đặt lại vào trong hộp. Uống thêm một ngụm trà nữa, Nôn Khánh nhắm mắt lại, tận hưởng gió đêm rồi thở ra một hơi. Ngày hôm sau, Nôn Khánh đã sớm rời giường. Tuy đêm qua qua ngủ hơi trễ nhưng đồng hồ sinh học đã thành thói quen cho nên vừa mới tới giờ dần, trời còn đang tối thì Nôn Khánh đã tỉnh lại. Hắn mang theo hai con chó ngao đi ra khỏi trúc viên. Chạy 3-4 vòng xong, chính Nôn Khánh liền dừng lại trong một bãi đất trống để bắt đầu luyện công. Một đạo dưỡng sinh thuật sau khi luyện xong, chính Nôn Khánh bắt đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ về Hôn Nguyên Thung. Hôn Nguyên Thung là thứ mà trưởng Tôn Thịnh truyền cho Trịnh Nôn Khánh, dùng để dẹp loạn khí huyết, tăng sự phụ trợ cho dưỡng sinh thuật, rất có hiệu dụng. Đồng thời Hôn Nguyên Thung có thể tăng trưởng thị lực và khả năng cường tráng thân thể. Đây là căn bản cho việc học tập tiễn thuật của trưởng Tôn Thịnh. Thị lực của Nôn Khánh vốn đã tốt hơn so với người bình thường, nay lại được sự trợ giúp của Hôn Nguyên Thung. Trời bắt đầu tờ mờ sáng, mọi người ở trong trúc viên cũng đã bắt đầu có hoạt động. Mao Vượng bắt đầu quét dọn con đường ở trong trúc viên mà ba huynh đệ Đảng Sĩ Kiệt dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Quang đang bắt đầu cùng với Từ Thế Tích và Vương Chính luyện đao pháp, rồi luyện tập thuật cưỡi ngựa mã giáo căn bản. Thừa dịp Từ Thế Tích luyện công, Vương Chính khoan thai thay đổi cái áo rộng từ từ bước tới rừng trúc. Chính Nôn Khánh gọi Mã Tam Bảo tới, đem một phong thư giao cho hắn. Tam Bảo, ta có một chuyện vô cùng quan trọng cần giao cho ngươi. Ngươi cầm lấy phong thư này, trưa nay nhanh chóng tiến về Giang Đô Trương phủ giao cho Trương Tam Ca. Nói với Trương Tam Ca, trong vòng 10 ngày phải xử lý thỏa đáng, ta sẽ thiếu nợ hắn một nhân tình. Mã Tam Bảo trịnh trọng gật đầu, sau khi tiếp nhận thư thì chuẩn bị vật phẩm. Quyển 3 chương 66, Cao Đại Nhân. Từ Lạc Dương tới Giang Đô cần phải tới 5 ngày, cũng may là Trịnh Nôn Khánh không thiếu ngựa tốt, lần trước Tiết Cử mang tới 17 con bảo mã Tây Vực, cực lực cực kỳ cường kiện. Sau khi hắn phân phó cho Mã Tam Bảo xong, Mao Thẩm đã chuẩn bị bữa ăn sáng xong. Lúc này bọn Thẩm Quang, Từ Thế Tích cũng đã trở về. Bọn họ ở trước hiên cửa dùng cơm. Đây cũng là một đặc sắc của trúc viên. Nếu là gia đình bình thường, nô bộc đừng nói là dùng cơm với chủ nhân, cho dù ăn no cũng không được. Mà ở trúc viên, một ngày 3 bữa, Nôn Khánh cũng không tị hiểm, cho nên ba người Đảng gia huynh đệ càng thêm tận lực. Thẩm đại ca, ta có một việc muốn giao phó cho huynh.
Chuyện gì?
Mời huynh tiến đến Huỳnh Dương bí mật, nhớ kỹ, là bí mật tới đó. Chính Nôn Khánh nói xong lấy ra một phong thư. Đem phong thư này giao cho Tiểu Niệm. Nói nàng ngay lập tức chuyển cho tổ phụ của ta. Bí mật tức là không cho người khác biết. Thẩm Quang chưa từng gặp Trịnh Thế An nhưng đã gặp Mao Tiểu Niệm. Hắn lập tức nhận thư. Thiếu gia yên tâm, Thẩm Quang nhất định sẽ tận lực làm chuyện này. Vương Chính bọn họ nghi hoặc không thôi. Bọn họ không rõ lắm, Chính Nôn Khánh trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì đây, mà từ Thế Tích thì đoán ra được một chút bí mật ở trong đó, trong lòng hắn vô cùng kích động, bởi vì đơn giản hôm qua Nôn Khánh đã cho hắn biết, muốn mưu cầu cho hắn một cái tiền đồ, hôm nay hành động chắc chắn là vì việc đó. Hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Trịnh Nôn Khánh, sau đó yên lặng uống một bụng sữa đậu nành. Nôn Khánh, có cần ta làm gì không? Từ đại ca, nhiệm vụ của huynh là nặng nhất. Trịnh Nôn Khánh cười nói. Sắp tới kỳ thi rồi, cần phải đọc sách cho thật tốt, về mặt khác ta sẽ xử lý giúp ngươi. Từ Thế Tích trong lòng ấm áp liền lập tức nhận lời. Nôn Khánh hoa nhi, có phải con tính làm chuyện gì không? Vương Chính nhịn không được sự hiếu kỳ mà hỏi Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh cắn một cái bánh bao nhân thịt mà cười hát hát nói. Nếu con đoán không sai thì ít ngày nữa đại công tử sẽ phái người tới đây, muốn con quay về Huỳnh Dương. 4 năm con tới Lạc Dương rồi, cũng đã lâu không quay về dỗ tổ. Tế điện tổ tiên, đây chính là một đại sự. Trịnh Nôn Khánh hiện nay đã nằm trong gia phả của Trịnh gia, quay trở lại tế tổ cũng không có gì là không ổn. Từ Thế Tích mỉm cười, đồng thời thầm cảm thán. Nôn Khánh tuổi còn nhỏ hơn cả ta nhưng lại có thể chủ tính sâu xa như vậy. Nếu ta không phải cùng hắn ở lâu như vậy, thì làm sao có thể nhận nổi một tiếng từ đại ca. Ở ngoài hiên mưa lúc này đang tí tách rơi. Chính Nôn Khánh phủ thêm một lớp áo choàng mà rời khỏi trúc viên. Ngoài đường sương mịt mờ. Lúc này liễu rủ chập trần trong gió, hiện ra cảnh sắc thức tha, hai bên bờ lạc thủy tràn ngập mùi hương thơm. Đây là tiết nông canh, cảnh trí tráng lệ như là gieo hò mùa xuân tới vậy. Chính Nôn Khánh thưởng thức phong cảnh trên đường, bất chi bất giác đã tới trước cửa Huy An Môn. Thủ vệ Huy An Môn cũng nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh Bán Duyên Quân, tuy nhiên cũng cần phải kiểm tra số bài. Số bài chính là thứ mà phòng Ngạn Khiêm bày ra để quản lý. Phàm là người ra vào thành Lạc Dương đều cần phải khảo nghiệm cái này. Mỗi ngày người ra kẻ vào thành Lạc Dương rất nhiều, bất cứ ai ra vào cũng đều phải nhận và trả số bài. Phòng Ngạn Khiêm dùng số bài này, đúng là đã khiến cho tình hình trị an ở Lạc Dương trở nên tốt hơn rất nhiều. Chính Nôn Khánh trả số bài xong từ từ thúc mã mà đi. Ở trong thành Lạc Dương, không được phóng ngựa như bay, đây là pháp quy hạng nhất. Mặc dù phòng Ngạn Khiêm có ưu ái Trịnh Nôn Khánh thì Trịnh Nôn Khánh cũng không dám vi phạm, có trời mới biết tên thiết diện vô tư kia có xử phạt hắn không. Phòng Ngạn Khiêm ngay cả Tề Vương Thế Tử cũng dám động tới thì chắc gì đã bỏ qua cho Trịnh Nôn Khánh. Trong thành Lạc Dương, mưa có vẻ thùy mị. Trịnh Nôn Khánh dừng ngựa trước phích lịch đường. Lúc này đã có người canh cửa sớm tới, vẻ mặt tươi cười nói. Mưa lớn như vậy tiểu nhân còn tưởng Trịnh thiếu gia sẽ tới chậm. Chính Nôn Khánh mỉm cười đưa dây cương cho người canh cửa. Sư phụ ở trong nhà. Đại tướng quân hôm nay cảm thấy không thoải mái nên không đi ra ngoài. Không thoải mái? Đúng thế, đại tướng quân dạo này tối tăm phiền muộn, thời tiết thất thường khiến tướng quân không thoải mái, bệnh cũ tái phát, thái y liền nói cần phải điều dưỡng cho thật tốt. Thân thể trưởng Tôn Thịnh không được tốt đây cũng không phải là bí mật gì ở trong thành Lạc Dương. Chỉ là người canh cửa ở phích lịch đường cũng không tùy tiện đàm luận việc này nếu Trịnh Nôn Khánh không phải là đệ tử của trưởng Tôn Thịnh chỉ sợ hắn cũng không nói ra. Trịnh Nôn Khánh gật gật đầu hắn cất bước vào trưởng Tôn Phủ đã hơn 60 ngày rồi, cũng đã quen thuộc. Hắn đi vào trong hành lang thì nhìn thấy ở trong hành lang gấp khúc đó, có một thanh niên nam tử đang nổi giận đùng đùng. Xem niên kỷ thì ước chừng khoảng 30 tuổi, mặt mày thanh tú, nhàn nhã phong độ, chỉ là trong đó có vẻ hung ác và nham hiểm. Cao đại nhân đã đến. Nôn Khánh nhận ra người này chính là em vợ của trưởng Tôn Thịnh, tên là Cao Cấp. Cái tên này có vẻ lạ lắm nhưng nếu như nhắc tới một cái tên khác là Ẩn Sĩ Liêm thì sẽ quen thuộc hơn rất nhiều. Người này vào ngày bái sư, chính Nôn Khánh đã gặp mặt. Trong sử sách đánh giá khá cao năng lực của người này. Nói cách khác hắn vừa có tài văn chương, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng không hề tệ. Chính Nôn Khánh không dám lãnh đạm vội vàng nghiêng người nhường đường, đồng thời hành lễ, Ẩn Sĩ Liêm không nhìn hắn cái nào, chỉ phất tay háo rồi bỏ ra đi. Nôn Khánh cảm thấy kỳ quái, vị Ẩn Sĩ Liêm này bị làm sao vậy? Hắn đi vào trong thư phòng thì nhìn thấy trưởng Tôn Thịnh đang thu thập án thư. Sư phụ, để đệ tử thu thập cho. Chính Nôn Khánh bước tới phía trước, cũng không khách khí mà ngồi xuống bên cạnh. Sắc mặt của trưởng Tôn Thịnh không được tốt lắm, có vẻ trắng bệnh. Chính Nôn Khánh cũng không dám hỏi nhiều, hắn liền đem án thư thu thập sạch sẽ xong, lúc này trưởng Tôn Thịnh mới cất tiếng hỏi. Nôn Khánh, hôm nay chúng ta học luận ngữ. Quyển 3 chương 67. Dấu câu. Nôn Khánh liền đáp ứng, lấy từ trong túi ra một cuốn luận ngữ, cung kính ở trước thư án mở ra. Ở trên bàn, trong lư hương có từng làn khói phiêu tán, loại hương mộc khí này là đặc sản của Tây Vực sau khi đốt cháy có tác dụng an thần não bộ, chỉ là giá cả khá đắt đỏ. Nôn Khánh đọc bài Hương Đảng đi. Hương Đảng là quyển luận ngữ thứ 10. Trường Tôn Thịnh nhẹ giọng phân phó, chính Nôn Khánh không dám lãnh đạm, lập tức đọc thuộc lòng. A, Nôn Khánh con đã có thể tụng luận ngữ sao? Trên khuôn mặt của trưởng tôn Thịnh hiện lên một vẻ thỏa mãn. Vậy thì thật tốt, đem sách của ngươi tới đây cho ta xem. Nói xong, hắn liền cầm sách của Trịnh Nôn Khánh qua, Trịnh Nôn Khánh lập tức đọc thuộc lòng, mà trưởng tôn Thịnh thì mở quyển sách của Trịnh Nôn Khánh, thời gian trôi qua sắc mặt của hắn trở nên kinh dị. Khoan đã. Hắn đột nhiên gọi Trịnh Nôn Khánh, chỉ vào mấy dấu chấm câu. Nôn Khánh, mấy cái này là có ý gì? Thời kỳ nhà Tùy, sách vở chưa có dấu chấm câu. Bình thường vì không có dấu chấm nên một câu văn có thể xuất hiện nhiều loại nghĩa khác nhau. Trịnh Nôn Khánh đọc luận ngữ, đành sắp xếp lại, đặt dấu câu vào trong đó. Sách của hắn bình thường không cho người khác lật ra xem. Trưởng tôn Thịnh là người đầu tiên nhìn thấy dấu câu này nên không khỏi chấn động. Hắn thân là võ tướng, nhưng trong bụng cũng đầy thi thư. Đối với tác dụng của những dấu chấm câu này, hắn đã mơ hồ hiểu ra, cảm thấy công dụng của nó cực lớn, nếu như mở rộng ra sẽ làm nên một hồi sóng to gió lớn. Trịnh Nôn Khánh liền tiến lên, đem hàm nghĩa của dấu chấm câu tường tận giải thích. Đệ tử mỗi lần nghe sư phụ giảng giải không nhớ được, vì vậy dùng phương pháp này đánh dấu, sau này về nhà phỏng đoán. Những dấu chấm câu này là do đệ tử khi lười biếng thuận tiện cho vào, mong sư phụ chớ trách. Trường Tôn Thịnh cảm thấy tức cười không nói lên điều gì. Tên tiểu tử này đã mang đến cho hắn một sự vui mừng, lười biếng thuận tiện bỏ vào sao. Ở thời đại này cũng không có nhiều người lười biếng cầu thuận tiện, nhưng bọn họ cũng không nghĩ ra được như Nôn Khánh. Nôn Khánh, quyển sách này vi sư giữ lại được không? Chính Nôn Khánh nói. Sư phụ muốn thì cứ giữ lại vậy. Chính Nôn Khánh đọc thuộc lòng 10 quyển luận ngữ, cuối cùng trưởng Tôn Thịnh ra một số câu hỏi, Chính Nôn Khánh đều trả lời được. Nôn Khánh, chiều nay chúng ta không đi quân doanh diễn võ nữa. Thân thể vi sư có hơi không thoải mái. Hôm nay chúng ta học tới đây thôi, ngày mai ta lại giảng tiếp. Trịnh Nôn Khánh tuân mệnh, chỉ là không rời khỏi. Sư phụ, đệ tử có một yêu cầu hơi quá đáng. Trường Tôn Thịnh lúc này tâm tình đã chuyển biến tốt đẹp liền hỏi. Chuyện gì? Đệ tử có một hảo hữu, trước khi theo nhan sư cổ nhan tiên sinh, mấy ngày nữa là Lạc Dương khai mở huyện học. Sư phụ cũng biết, nhân số ở Lạc Dương hôm nay so với 4 năm trước không giống nhau. Trường Tôn Thịnh sửng sốt một chút, cuối cùng cũng đã minh bạch ý của Trịnh Nôn Khánh. Ngươi lo lắng, hảo hữu của ngươi bị người khác chèn ép. Cũng không phải là chèn ép, chỉ là nhân số rất đông, khó tránh khỏi tranh đoạt kích liệt. Con nghe nói, huyện học năm nay chỉ tuyển 30 người, vạn nhất hảo hữu của con tài tình xuất chúng mà không trung cử thì con thấy thật đáng tiếc. Trường Tôn Thịnh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy con muốn thế nào? Con chỉ hy vọng lần tuyển chọn này được công bằng, hảo hữu của con không bị ai ám toán. Trường Tôn Thịnh nói, việc này thì con phải đi tìm Phong Công. Hắn thân là Hà Nam Doãn, đồng thời cũng có trách nhiệm duy trì trật tự học phủ. Nôn Khánh cười nói. Sư phụ cũng biết, Phòng Công tuy có trách nhiệm duy trì trật tự nhưng thiết diện vô tư, nếu con không tìm ông ấy, không chừng hảo hữu của con còn có cơ hội, còn nếu tìm không chừng hóa khéo thành vụ. Trường Tôn Thịnh không khỏi nở ra một nụ cười. Hảo hữu của ngươi tên là gì, thuận tiện thì ta sẽ mời người phó thác một chút. Từ Thế Tích, là người Hồ, xuất thân tứ phẩm, à đại công tử đối với hắn cũng vô cùng tán thưởng, từng có ý giúp đỡ. Trường Tôn Thịnh nói, chuyện này ta đã hiểu, ngươi chớ lo lắng, nếu như Từ Thế Tích này có tài học thật sự thì ta sẽ không cho hắn chịu thiệt. Chính Nôn Khánh mừng rỡ, có câu nói này của Trường Tôn Thịnh thì hắn đã có thể yên lòng. Còn có một chuyện nữa, Thanh Minh qua, trong thời gian này đệ tử phải về Huỳnh Dương một chuyến, kính xin sư phụ ân chuẩn. À, về quê tế điện đây là đại sự. Nếu ngươi quyết định đi thì trước 2 ngày nói cho ta biết. Trường Tôn Thịnh không phản đối chuyện Nôn Khánh về quê tế tổ cho nên sảng khoái gật đầu đáp ứng. Chính Nôn Khánh lúc này mới cáo từ rời khỏi thư phòng, xuyên qua hậu viện, lúc này cây đào đang ra hoa, vô cùng rực rỡ. Trong tiết trời mưa phùn, Trường Tôn vô cấu trong bộ y phục trắng như tuyết ở trong hoa viên cùng với đám tỷ nữ chơi đùa, chỉ thấy nàng cười liên tục, tiếng cười như chuông bạc, tựa hồ như cũng xua đi cái lạnh của cơn mưa. Chính Nôn Khánh không khỏi dừng chân, nhìn về phía nụ cười rực rỡ của Trường Tôn vô cấu. Đối với tiểu hài nhi này, Nôn Khánh cũng rất thích. Mà trên thực tế, Trưởng Tôn Vô Cấu ở trong lịch sử thời Trinh Quán cũng lưu lại ấn tượng khá sâu. Lý Thế Dân ở trên triều đình nguy kịch đau dạ dày, sau khi hồi cung tức giận muốn giết Ngụy Trinh, không ngờ Trưởng Tôn Hoàng hậu sau khi nghe nói thì lại thay đổi triều phục, chúc mừng Lý Thế Dân có một vị hiền thần. Điển cố này không được nói nhiều, nhưng Trưởng Tôn Hoàng hậu tài đức thiện lương, đúng là một đấng mẫu nghi. Chỉ tiếc là tiểu nha đầu này chết khá sớm, không biết là vì sao. Nôn Khánh suy nghĩ không ra, hiện tại xem nàng có vẻ không có bệnh. Tiểu ca ca, Nôn Khánh ca ca. Chính Nôn Khánh đang suy nghĩ, thì Trưởng Tôn Vô Cấu đã nhìn thấy hắn, vung vẩy cánh tay nhỏ bé chạy về phía hắn. Quan Âm thì hôm nay có nghe lời không? Trịnh Nôn Khánh cũng không biết tại sao hắn nhìn thấy nụ cười tươi của trưởng tôn Vô Cấu thì trong lòng cảm thấy bình tĩnh lại. Hắn đi theo hành lang gấp khúc, ngồi xổm trước mặt nàng. Trưởng tôn Vô Cấu vọt tới trước mặt hắn, ôm cổ hắn, quay một vòng trên không trung phát ra tiếng cười vui. Quan Âm thì nghe lời rồi. Trưởng tôn Vô Cấu kéo cánh tay của Trịnh Nôn Khánh. Tiểu ca ca, huynh đáp ứng muội rồi đó, chỉ cần Quan Âm thì nghe lời thì huynh sẽ kể chuyện cho muội nghe. Quan Âm thì cả ngày không leo cây, buổi sáng còn ăn hết cả một cái bánh ngọt đó. Quyền 3 chương 68, Công chúa Bạch Tuyết. Đám tỷ nữ bọn họ ở xa xa không đi tới. Bọn họ đều biết Trịnh Nôn Khánh là môn sinh đắc ý của trưởng tôn đại nhân, tên tuổi vang dội. Trịnh Nôn Khánh nở ra một nụ cười, kéo trưởng tôn Vô Cấu vào chỗ hành lang mà ngồi xuống. Quan Âm tỷ đã nghe lời vậy thì ta kể cho muội nghe một câu chuyện. Trịnh Nôn Khánh nghĩ nghĩ, trong Tam Quốc muốn tìm ra một câu chuyện kể cho Quan Âm tỷ đúng là rất khó. Nôn Khánh giật mình, chợt nhớ tới câu chuyện về công chúa Bạch Tuyết ở đời sau. Loại câu chuyện này đối với tiểu nữ hài nhi mà nói, hấp dẫn nhất là ở việc phân ra thiện ác rõ ràng. Thật lâu trước đây có một hoàng hậu độc ác. Nói thật công chúa Bạch Tuyết là chuyện phương Tây nhưng nó lại bắt nguồn ở bối cảnh phương Đông. Trưởng tôn Vô Cấu nghe một hồi thì trở nên mê mẩn, đôi mắt lúng liếng liền trở nên căng tròn. Mà những tỷ nữ kia cũng cảm thấy hứng thú, chạy tới nghe tiểu lang quân kể chuyện. Nghe Nôn Khánh kể đến đoạn công chúa Bạch Tuyết ăn phải quả táo độc, trưởng tôn Vô Cấu đỏ cả hai mắt lên, liên tục nắm chặt cánh tay của Nôn Khánh. Tiểu ca ca, có phải công chúa Bạch Tuyết chết rồi không? Vô Cấu không muốn công chúa Bạch Tuyết phải chết. Trịnh Nôn Khánh dở khóc dở cười, gãi gãi đầu xoa đầu trưởng tôn Vô Cấu. Công chúa Bạch Tuyết dĩ nhiên là không chết. Vì vậy hắn tiếp tục kể chuyện trưởng tôn Vô Cấu càng nghe thì khuôn mặt càng cười tươi rạng rỡ, những tỷ nữ khác cũng vô cùng vui vẻ. Được rồi, tiểu ca ca phải về. Vô Cấu có vẻ không tình nguyện, nắm cánh tay của Trịnh Nôn Khánh, thà chết cũng không buông. Không được, tiểu ca ca phải kể tiếp cơ. Quan Âm tỷ nếu như nghe lời thì sau này mỗi ngày ta đều kể chuyện cho muội. Thật không? Đương nhiên là thật, tiểu ca ca nói sẽ giữ lời. Vô Cấu lúc này mới buông tha cho Trịnh Nôn Khánh, lưu luyến không rời tiến đi. Nôn Khánh ra khỏi đại môn là lúc vào buổi trưa. Nôn Khánh dắt ngựa từ từ chậm rãi đi trên phố. Vốn hắn định tiện đường đi qua nhà Bùi Nhân Cơ mà vào thăm Bùi Hành Nghiễm, nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện xấu của hắn và Bùi Thúy Vân vẫn chưa qua, bây giờ mạo muội tới Bùi ra thì chẳng phải là giấy nên lời đồn nữa sao. Không thể phủ nhận Trịnh Nôn Khánh cũng thích ở cạnh Bùi Thúy Vân. Dù sao có mỹ nhân làm bạn cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ, Trịnh Nôn Khánh cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ là có chút không tốt, chính là Thúy Vân mỗi khi gặp Trịnh Nôn Khánh đều đòi hắn làm thơ. Sau cơn mưa, thành Lạc Dương không khí đặc biệt trong lành. Nôn Khánh ngẩng đầu thấy sắc trời còn sớm, liền ra phố mua rượu và một ít đồ ăn, lại mua hai hộp bánh ngọt chuyển đến Lạc Dương huyện lao. Hùng Đại Hải hiện nay cũng đã ngồi tù được một thời gian khá dài rồi. Trịnh Nôn Khánh luôn sợ hai hắn bị trong lao bị đè nén, nên thậm chí còn để lại hàng long công cho Hùng Đại Hải trong tù tập võ. Hùng Đại Hải vô cùng hứng thú. Trông coi huyện lao vẫn là Đồng Hoàn. Vừa nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh, Đồng Hoàn vội vàng tiến lên chào đón mà vấn an. Trịnh công tử đến thăm huynh đệ của mình sao? Đồng đại nhân vất vả rồi. Trịnh Nôn Khánh lấy rượu và thức ăn đưa cho hắn. Đây là một chút tâm ý của ta, huynh đệ của ta bên trong, phiền đại nhân hao tâm một chút. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Đồng Hoàn híp hai mắt lại thành một đường nhỏ. Trịnh công tử không phải là người bình thường, địa vị xuất thân bất đồng với chúng ta, đối với những khổ cực này quả là không đáng gì. Kỳ thật đối với địa vị của Trịnh Nôn Khánh bây giờ, chỉ cần phái người tới phân phó một tiếng, bọn Đồng Hoàn cũng không dám từ chối. Chỉ là Nôn Khánh vẫn như lúc trước không có chuyển biến gì lớn. Điều này khiến cho bọn Đồng Hoàn cảm thấy ấm áp, cảm thấy Trịnh Nôn Khánh vẫn để cho bọn họ một chút mặt mũi. Nôn Khánh kính Đồng Hoàn một xích, Đồng Hoàn kính lại hắn một trượng mà thôi. Huynh đệ ta trong thời gian này tốt chứ? Nôn Khánh thấp giọng hỏi thăm, nụ cười trên miệng của Đồng Hoàn bỗng trở nên không được tự nhiên. Thế nào, có phải hắn gây phiền toái cho đại nhân? Phiền toái thì không có, chỉ là gần đây trong lao kín hết người không để ý tới Hùng huynh đệ được, để hắn ở chung với mấy người kia, ta không cân nhắc chu toàn. Lúc đưa đồ ăn cho Hùng huynh đệ, đám điêu dân kia nhìn thấy liền tới tranh giành, Hùng huynh đệ quá nóng nảy hoàn thủ phản kích đã đả thương mấy người rồi. Sao? Chỉ là Trịnh thiếu gia cứ yên tâm, đó đều là lũ du côn trên phố. Việc này ta đã đè nén xuống. Trịnh Nôn Khánh nghe xong không nói nhiều lời lấy ra 3 quan tiền nhét vào trong tay của Đồng Hoàn. Đồng đại nhân, ta hôm nay không mang theo nhiều tiền, số tiền này để cho đại nhân uống rượu. Về phía tổn trị thương, ta sẽ thông báo cho Hùng gia, chữa trị cho đám du côn kia. Ngươi cũng biết, Hùng huynh đệ của ta tính tình nóng nảy, xung đột khó tránh khỏi nên phiền đại nhân hao tổn thêm tâm tư. Việc này ngài cũng đừng báo lên trên, phòng đại nhân tuy có chút giao tình với ta, là quan hệ chú cháu nhưng Thiết Diện vô tư, ta sợ ông ấy sẽ mất hứng. Ta cho ngươi tiền nhưng cũng là cảnh cáo ngươi. Nhớ ngày đó ngươi nhận tiền của ta, đáp ứng cho Hùng Đại Hải một gian phòng độc lập, hôm nay tại sao lấy cớ nhiều phạm nhân mà chuyển cho hắn ở hỗn tạp. Ngươi bị thương ta sẽ bồi thường tiền, nhưng ngươi muốn đối đãi với Hùng Đại Hải thế nào thì đối đãi. Ta với Hà Nam Doãn phòng Ngạn Khiêm là quan hệ chú cháu, gây chuyện ra ta sẽ tìm phòng Ngạn Khiêm nói đạo lý. Lạc Dương huyện Lao tuy nói là trực thuộc huyện nha nhưng cũng chịu sự quản lý của Hà Nam Doãn. Người trong thiên hạ ai không biết phòng đại nhân liêm khiết chính trực, cũng có mấy người không biết nhờ bài vôi ngâm của Trịnh Nôn Khánh mà phòng Ngạn Khiêm mới được một bước lên mây. Nói chú cháu là quan hệ thô thiển không chừng. Đồng Hoàn là loại người nào dĩ nhiên là hiểu chuyện này. Hắn làm sao có thể nhận ra trong lời nói của Trịnh Nôn Khánh có vẻ không vui, hắn liền vội vàng nói. Trịnh thiếu gia yên tâm, chuyện của Đại Hải ta sẽ làm cho thật tốt, không để cho Hùng thiếu gia phản ủy khuất. À, đám du côn kia cứ để cho bọn chúng ở chung một phòng là được, Hùng thiếu gia có một vị ca ca như Trịnh thiếu gia đúng là phúc khí. Trịnh Nôn Khánh nghe thấy Đồng Hoàn nói một câu này liền đem rượu thức ăn và tiền nhét vào trong tay của hắn. Ta thăm huynh đệ của ta được chứ? Đương nhiên là có thể. Quyển 3 chương 69, ngõ nhỏ. Đồng Hoàn vội vàng sai người mở cửa nhà lao, Trịnh Nôn Khánh mang theo hộp cơm đi vào trong đó, lúc này bốn phía phòng xá dày đặc, xuyên qua hành lang đã tới cửa phòng nhà lao. Nôn Khánh chưa đến cửa nhà lao thì đã thấy từng thanh âm rầm rầm nặng nề liên tục phát ra. Nôn Khánh ở trước cửa lao nhìn vào thì chỉ thấy Hùng Đại Hải đứng trước cửa nhà lao, mặc áo tù nhân, đang luyện từng chiêu thức của Hàng Long Công, chỉ thấy vách tường rung rung từng đợt, cho bụi rơi xuống. Ba bốn tên tù nhân núp ở góc nhà lao, kinh hãi như con cừu non nhỏ. Hùng Đại Hải trên chân đeo khóa sắt, đi lại khó khăn, chỉ là hắn lui một bước tiến một bước đều phát ra tiếng gió. Đại Hải! Chính Nôn Khánh kêu lên một tiếng, Hùng Đại Hải nghe được thì mừng rỡ vạn phần nói. Ca ca, huynh tới thăm đệ sao? Đồng Hoàn vội vàng lớn tiếng nói. Hầu tử, Triệu Tứ mau gỡ xiềng xích trên người Hùng huynh đệ xuống. Đem mấy tên đê tiện này nhốt vào trong đại lao khác, không làm khó Đại Hải huynh đệ nữa. Hắn khí lực quá lớn nêu ở đây chỉ sợ mấy tên gia hỏa này sớm muộn cũng bị đánh chết. Đồng Hoàn lập tức giải thích cho Trịnh Nôn Khánh. Cũng may Trịnh Nôn Khánh không cùng hắn so đo, để mấy tên lính ngục đem phạm nhân lên thuận tiện tháo xiềng xích cho Hùng Đại Hải. Trịnh Nôn Khánh mang hộp bánh vào, ý bảo Hùng Đại Hải ngồi xuống rồi nói. Đại Hải, ta mang đến cho đệ món bánh ngọt mà đệ thích ăn nhất. Hùng Đại Hải lập tức mừng rỡ ngồi đối diện Trịnh Nôn Khánh. Người này ở trong lao ngục một thời gian vậy mà dáng vóc còn cao hơn cả trước kia. Nôn Khánh nhìn Hùng Đại Hải ăn bánh xong mới thu hồi cái hộp không lại. Đại Hải, mấy ngày nữa ta phải trở về Huỳnh Dương, trong thời gian ngắn không thể tới thăm đệ. Hùng Đại Hải nói. Ca ca định khi nào trở về? Nhiều thì 2-3 tháng, ngắn thì 1 tháng. Chính Nôn Khánh phải trở về giúp Trịnh Thế An tranh đoạt quyền lực, đây không phải là chuyện chốc lát là xong. Hắn khẽ nói. Ta quay trở lại đệ ở đây phải thành thành thật thật, đừng tranh chấp với người khác, chờ sau khi ta về xong sẽ mang đồ ăn ngon tới. Nếu có gì cần cứ nói với Đồng đại nhân, hiểu chưa? Hùng Đại Hải cảm thấy không muốn nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Ca ca, huynh phải trở về sớm. Đại Hải ở đây bị đè nén, cách đây có vài ngày có người còn muốn khi dễ đệ. Ha ha, nếu như có ai dám khi dễ đệ, cứ đánh con mẹ nó đi. Vâng. Nôn Khánh cùng với Hùng Đại Hải trò chuyện một lúc, trước khi đi hắn còn đem bốn thức đằng sau của Hàng Long Công truyền thụ cho Hùng Đại Hải. Gian do một hồi, chính Nôn Khánh lúc này mới đứng dậy rời đi. Rời khỏi nha huyện Đại Lao, Nôn Khánh cưỡi lên ngựa, chuẩn bị rời khỏi Lạc Dương. Rời khỏi thông xa thành phố, Nôn Khánh đột nhiên ghìm chặt ngựa lại. Chỉ thấy trước mắt có một thân ảnh hơn quen thuộc bước tới phong đô thị. Đã 4 năm trôi qua, chính Nôn Khánh cũng hơi mơ hồ. Nhưng hắn vẫn nhận ra bóng lưng kia rất giống Mao Tiểu Tám ngày trước. Mao Tiểu Niệm đã nói với Nôn Khánh, nàng ta ở Lạc Dương nhìn thấy Mao Tiểu Tám cũng vì dáng vẻ của hắn không thay đổi. Vợ chồng Mao Vượng không tiếc tiền bạc mà gia nhập làm đệ tử Phở Di Lặc hy vọng có thể nhìn thấy hắn. Nhưng Mao Tiểu Tám lại biến mất. Lần đó Phật Di Lặc áo trắng biến mất lặng lẽ, vợ chồng Mao Vượng cũng thất vọng vô cùng, mất hồn mất vía. Chính Nôn Khánh còn nghĩ Mao Tiểu Tám đã không còn ở Lạc Dương nữa, không ngờ hiện tại hắn lại xuất hiện. Nôn Khánh không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, lập tức tiến tới, đuổi theo Mao Tiểu Tám. Thanh niên này có bóng lưng cực kỳ giống Mao Tiểu Tám, tiểu cách đi đứng cũng giống hệt. Chỉ là thanh niên này cũng không chú ý tới Trịnh Nôn Khánh một phần cũng bởi vì người đi đường hiện tại khá nhiều. Trịnh Nôn Khánh theo người này tiến vào phong đô thị sau đó xuyên qua con đường nhỏ chỉ thấy người này tiến vào một con hẻm nhỏ. Lúc này Nôn Khánh không cách nào đi theo. Dù sao ở trong căn hẻm nhỏ này cũng ít người, vì vậy Nôn Khánh liền ngồi xuống bên cạnh một quán bánh canh. Lúc này Nôn Khánh cũng đã đói bụng nên ăn như hổ đói, sau khi ăn xong hắn như vô tình hữu ý hỏi tiểu nhị. cái ngõ nhỏ này thật vắng người, tường viện cao như vậy không biết có gia đình nào ở trong đó không.
Ha ha, công tử thật biết nói đùa, chỗ này là cửa hông hậu viện của nhà người ta.
Theo con đường này vòng qua chính là tới hậu viện của Đại Định Tử Lâu, người bình thường mua vật phẩm không ai đi vào bằng cửa hông cho nên con đường này mới trở nên vắng vẻ như vậy.
Đây chính là sản nghiệp của Đại Định Tử Lâu.
Chính Nôn Khánh không khỏi khẽ giật mình, thuận tiện nhìn lại về phía đó.
Đại Định Tử Lâu hiện tại vô cùng có danh tiếng.
Đặc biệt là 2 năm trước khi Đường Khinh Hà tới chỗ này hát 10 ngày, đã dẫn tới rất nhiều người tới xem.
Nôn Khánh chưa từng đi nhưng Tiết Thu đã đi một lần, sau lần đó hắn khoe khoang vô cùng.
Nôn Khánh nhớ mang máng, Đại Định Tiểu Lâu này là do một thương nhân Tương Châu kinh doanh, rất ít xuất đầu lộ diện ra bên ngoài thế nên người bên ngoài cũng không biết hắn là ai, chỉ là Tiết Thu cũng nói, người này giống như là một vị quan lớn trong triều, cụ thể thế nào thì không rõ ràng.
Người kia liệu có phải là Mao Tiểu Tám?
Chính Nôn Khánh trong lòng nghi hoặc vô cùng, hắn nhìn một hồi rồi đứng dậy rời khỏi.
Hắn cũng không dám khẳng định người vừa rồi có phải là Mao Tiểu Tám hay không.
Nếu như là Mao Tiểu Tám thì lai lịch của quán rượu này cũng khiến cho hắn phải suy nghĩ.
Lúc đi qua cửa hàng của Hùng Đại Truy, Chính Nôn Khánh liền đi vào bên trong xem xét cùng với nói cho Hùng Đại Truy biết tình huống của Hùng Đại Hải ở trong lao.
Hùng Đại Truy đối với việc Chính Nôn Khánh quan tâm đứa cháu này của mình cũng cảm thấy ấm áp.
Sau đó hắn lập tức phái người đem tiền bạc về phía huyện lao.
Hùng Đại gia, ông nghe ngóng giúp con một chuyện.
Con nói đi.
Gia Gia điều tra giúp con Đại Định quán rượu ở Phong Đô Thị trên danh nghĩa là sản nghiệp của ai?
Có một số chuyện phố phường tiểu dân bình thường không có khả năng biết được nhưng Hùng Đại Truy không phải phố phường tiểu dân.
Cửa hàng Hùng Ký kia bắt đầu ở Trương An, Giang Đô thậm chí là Ba Thục thiết lập chi nhánh.
Hùng Đại Truy chân không bước ra khỏi nhà, ông dù sao cũng là xuất thân trung lưu đối với một số tin tức nội tình cũng rất có thai mắt.
À, lần trước ta uống rượu với Trương Quản sự, hắn nói chủ nhân của Đại Định quán rượu hình như họ Cáp.
Họ Cáp? Là Cáp Sĩ Kỳ.
Quyền 3 chương 70, Đại Định niên hiệu.
Hùng Đại Truy gật đầu liên tục.
Hình như là vậy, Cáp Sĩ Kỳ chính là thương nhân Tương Châu.
Chỉ là ta cũng nghe nói, Đại Định tiểu lâu hình như không phải chỉ mình hắn xử lý mà còn có sự liên thủ với quyền quý ở trong triều, nhưng cụ thể là ai thì ngay cả Trương quản sự cũng không thể rõ ràng được.
Nôn Khánh, tại sao con tự nhiên hỏi chuyện này?
À, không có gì, con chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
Hùng Đại Truy cười nói.
Nói đến chuyện này ta cũng cảm thấy kỳ quái.
Kỳ quái?
Đúng thế, ta cảm thấy cái tên Đại Định Tiểu Lâu này giống như quen tai nhưng lại không nghĩ ra lai lịch.
Đại Định Tiểu Lâu, Đại Định hai chữ này.
Hùng Đại Truy nói vậy khiến cho Trịnh Nôn Khánh cũng cảm thấy quen thuộc.
Hắn và Hùng Đại Truy nói chuyện trong chốc lát, sau đó hắn đề cập tới chuyện mình về quê tế tổ, xin Hùng Đại Truy lúc rảnh rỗi đi về Trúc Viên.
Hùng Đại Truy dĩ nhiên là đáp ứng.
Rời khỏi Hùng gia đã là ngoài giờ ngọ.
Lúc này mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, chỉ là chiếu trên người vẫn có một cảm giác ấm áp, Chính Nôn Khánh thúc ngựa đi tới Trúc Viên.
Trong đầu hắn vô cùng suy tư, Đại Định, đống nhiên hắn ghìm cương lại.
Đại Định,
hình như đây là một niên hiệu.
Nôn Khánh sau khi đi tới thời đại này, cũng tìm hiểu lịch sử, trước kia hình như có một triều đã sử dụng qua niên hiệu này.
Chỉ là niên hiệu này vô cùng ngắn chưa tới một năm, nếu không phải Hùng Đại Truy nhắc tới, thì Nôn Khánh cũng không nghĩ tới.
Bắc Chu có một hoàng đế chính là Chu Tĩnh Đế Vũ Văn Diễn. Hắn sử dụng tổng cộng 2 niên hiệu, một niên hiệu là Đại Tượng, còn có một niên hiệu khác là Đại Định.
Chỉ là thời gian quá ngăn cho nên trong sử sách chỉ ghi Chu Tĩnh Đế sử dụng niên hiệu cơ bản là Đại Tượng.
Đại Tượng, chẳng lẽ Đại Định tiểu lâu cùng với Bắc Chu có quan hệ với nhau?
Nếu có quan hệ với Tây Lương Bắc Chu vậy thì cùng chi với Tiêu Hoàng Hậu, nhưng cũng có thể là nghịch đảng.
Chính Nôn Khánh hít một hơi thật sâu cảm thấy hơi mê man.
Hắn không rõ ràng lắm Đại Định quán rượu còn có Cáp Sĩ Kỳ kia nữa đến tột cùng là hoàng thân quốc thích hay là Bắc Chu nghịch đảng.
Trở lại Trúc Viên, Từ Thế Tích thấy Trịnh Nôn Khánh ưu tư thì không khỏi lo lắng.
Nôn Khánh có chuyện gì xảy ra sao?
Trịnh Nôn Khánh do dự một chút, ôm lấy cổ của Từ Thế Tích mà nói.
Từ đại ca, ít ngày nữa ta sẽ phải tới Huỳnh Dương, lúc ta không có ở đây muốn nhờ ngươi chút chuyện, ngươi có thể giúp ta điều tra Đại Định Tử Lâu.
Đại Định Tử Lâu?
Đúng thế. Không để cho người khác biết đặc biệt là vợ chồng Ma Vượng.
Chuyện này.
Từ Thế Tích suy nghĩ rồi ừ một tiếng.
Giao cho ta, ta sẽ không để kẻ nào phát hiện, chỉ là ngươi tại sao lại muốn điều tra Địa Định Tiểu Lâu.
Ta nghe Nguyên Khánh lần trước nói, người đứng sau Tiểu Lâu đó hơi có lai lịch.
Chính Nôn Khánh nói.
Ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần nhìn xem cửa hông của Đại Định Tiểu Lâu kia mỗi ngày có bao nhiêu người xuất nhập, những chuyện khác không cần hỏi, ta sẽ để lại ngân lượng cho ngươi để ngươi điều tra.
Thấy Nôn Khánh trịnh trọng lạ thường, Từ Thế Tích cũng không dám lãnh đạm.
Hắn gật đầu.
Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ khiến cho thần không biết quỷ không hay,
không ai có thể phát hiện. Chính Ngôn Khánh thở ra một hơi, đem chuyện này để qua một bên. Nói thật hắn đối với Đại Định tiểu lâu kia không có hứng thú nhiều, bất kể là Dư Nguyệt Bắc Chu hay là Hoàng tộc Tây Lương, hắn chỉ biết rằng chuyện này có liên quan tới Mao Tiểu Tám và Phật Di Lặc áo trắng. Ngôn Khánh không thể không chú ý tới chuyện này. Đồng thời hắn cũng vô cùng tò mò với chủ nhân của Đại Định tiểu lâu. Cáp Sĩ Kỳ nếu là chủ nhân của Đại Định tiểu lâu thì hắn rốt cuộc có liên quan gì đến Phật Di Lặc áo trắng? Thời gian một ngày cứ vậy mà trôi qua. 3 ngày sau, Lạc Dương mưa rơi tí tách, bầu trời biến hóa. Có đôi khi ở trên đường cái khí trời đang rất trong xanh nhưng đột nhiên lại nổi mưa phùn. Chính Ngôn Khánh mỗi ngày đều đi tới Phích Lịch đường học. Nhưng bởi vì thời tiết nên trưởng Tôn Thịnh không thoải mái, phần lớn chỉ giảng cho Ngôn Khánh vào buổi sáng. Mỗi khi kết thúc buổi học Trịnh Ngôn Khánh đều kể một câu chuyện cho Quan Âm Tỷ. Có khi là Mỹ Nhân Ngư, có khi là Hải Yêu, có khi là truyền thuyết Liêu Trai, ngày nào kể chuyện cũng khiến cho nha đầu này say sưa. Trịnh Ngôn Khánh sau đó cũng nhận được tin tức, Trịnh Nhân Cơ để cho hắn hồi hương tế tổ, nếu không phải là tình huống khẩn cấp thì chưa chắc Trịnh Nhân Cơ đã nguyện ý cho Ngôn Khánh trở về. Dù sao Ngôn Khánh vẫn còn điều kiện là để Trịnh Thế An tiến vào Lao Tộc Hội. Trịnh Thế An là ai? Trước kia chỉ là một kẻ gia nô ở An Viễn Đường. Giờ lại muốn tiến vào Lao Tộc Hội. Tộc Lao ở trong An Viễn Đường không ít, nhưng bọn họ cho Trịnh Thế An tiến vào trong Trịnh gia tộc phổ là quá lắm rồi, nay Trịnh Thế An có tư cách gì mà tiến vào trong Lao Tộc Hội đây? Trịnh Nhân Cơ ngay cả yêu cầu này cũng đáp ứng đủ thấy An Viễn Đường đã xuống dốc đến thế nào. Tính toán thời gian Thẩm Quang đã đưa thư cho Mao Tiểu Niệm, Trịnh Thế An cũng đã hành động, lúc này Trương Trọng Kiên tin tưởng cũng đã nhận được thư của Trịnh Ngôn Khánh, chỉ cần Trương Trọng Kiên đồng ý ra tay thì chuyện này khả năng thành công rất lớn. Nhất là điều kiện Trịnh Ngôn Khánh đưa cho Trương Trọng Kiên, hắn có thể không động tâm sao? Căn cứ vào sự hiểu rõ của Trịnh Ngôn Khánh đối với Trương Trọng Kiên, hắn biết người này hơn phân nửa sẽ đồng ý ra tay. Kế tiếp cần phải xem thời gian có đủ hay không. Dù sao từ giờ tới Thanh Minh Tế Tổ cũng không còn quá nhiều thời gian, Trương Trọng Kiên gấp rút ra tay nói không chừng còn có thể kịp, nhưng nếu không kịp thì sẽ thất bại trong gang tấc. Trịnh Ngôn Khánh hiện tại cũng chỉ có thể vật lộn đọ sức. Sau hừng đông hắn liền ra lệnh cho 3 huynh đệ họ Đảng chuẩn bị hành trang. Lần này trở về Huỳnh Dương, không phải là áo gấm về làng nhưng tất cả lễ vật tâm ý đều chuẩn bị thỏa đáng hết. Chính Ngôn Khánh cưỡi ngựa tới Đông Sỉ Phường, sau khi bái kiến trưởng Tôn Thịnh xong thì nói rõ ý đồ. Trưởng Tôn Thịnh thể cốt không tốt, thấy Chính Ngôn Khánh nói xong thì bỗng cất tiếng. Ngôn Khánh, lần này con về quê tiện đường đi tới Quảng Thành, ta có mấy vị bằng hưu ở đó, trong đó có một người chí sĩ về quê, chính là Bạch Thủy Khai Quốc Công, tộc nhân của Thôi Thị. Thôi Chí Nhân. Chính Ngôn Khánh ngạc nhiên nhìn trưởng Tôn Thịnh. Hắn lập tức hiểu ra, trưởng Tôn Thịnh muốn giúp mình. Thử nghĩ mà xem, với danh vọng của Huỳnh Dương Trịnh Thị ở sông Lạc mặc dù xuống giống nhưng chuyện xảy ra nhất định sẽ được nhiều người chú ý. Quyền 3 chương 71, Thôi Thị. Chính Ngôn Khánh biết rõ ở Trịnh Châu còn có một tộc phòng của Thanh Hà Thôi Thị. Vợ của Trịnh Nhân Cơ cũng là người của Thôi Thị nhưng vì gia thế của Trịnh Thị xuống dốc cho nên Thôi Thị cũng không muốn ra tay cứu giúp. Thôi Phu Nhân hẳn là không mời được Thôi Chí Nhân. Thôi Chí Nhân có tước vị tứ phẩm khai quốc công, đủ để triệt tiêu áp lực của 6 phòng còn lại. Trường Tôn Thịnh muốn hắn bái phỏng người này thì đã tính trước. Chính Ngôn Khánh liền không mình thi lễ, quay người mà rời đi. Ra khỏi thư phòng, Chính Ngôn Khánh định rời khỏi thư phòng đang chuẩn bị rời đi thì bị Trưởng Tôn Vô Kỵ ngăn lại. Chính Ngôn Khánh, ta mong ngươi lần sau đừng kể cho Quan Âm Tỷ nghe những câu chuyện cổ quái kia nữa, mấy ngày nay nó không chịu đọc sách lộ vẻ kỳ quái, cái gì là hồ ly tinh, cái gì là mỹ nhân ngư. Ngươi cũng là người đọc sách cũng biết được đó chỉ là những quái lực loạn thần, chuyện này lan truyền ra thanh danh của ngươi cũng không ổn. Vô Kỵ huynh, ta cũng biết rằng huynh lo lắng Quan Âm Tỷ nhưng Quan Âm Tỷ tuổi còn nhỏ nàng thích những điều đó, hăng hái say sưa nghe kể chuyện, vậy thì cứ để cho muội ấy được thỏa mãn vui sướng, việc gì phải cưỡng cầu. Thế nhưng ngươi có biết hay không, muội ấy. Trưởng Tôn Vô Kỵ vô cùng không vui, sắc mặt âm trầm kéo Trịnh Ngôn Khánh qua một bên. Hảo ý của ngươi ta cũng biết nhưng ngươi có biết rằng những ngày hôm nay Quan Âm Tỷ vô cùng cổ quái không? Ví dụ như muội ấy buổi sáng nằm ý không dậy khiến cho mẹ ta phải lo lắng, lúc đó nó mới nói, phải để vương tử hôn môi thì mới có thể tỉnh lại. Khiến cho mẹ ta huyên náo một hồi, làm nên tình huống dở khóc dở cười. Hoặc là lúc Trưởng Tôn Vô Kỵ đọc sách nàng ta đem mấy tỷ nữ ra ngoài cửa sổ giả thần giả quỷ. Thậm chí còn đem tỷ nữ làm nên bộ dáng của hồ ly tinh dụ dỗ Trưởng Tôn Vô Kỵ, sau đó trịnh trọng tuyên bố khảo nghiệm ý chí của hắn. Loại chuyện này phát sinh tới lần thứ 3 thì Trưởng Tôn Vô Kỵ đã chịu không được. Bất đắc dĩ hắn đành phải tới tìm Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy hơi buồn cười, hắn không ngờ Trưởng Tôn Hoàng hậu Hiền Lương khi còn bé lại có tính tình này. Hắn liên tục ghi nhận lời nói của Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mới qua cửa được. Chỉ là lúc Trịnh Ngôn Khánh đi khỏi, bị trưởng tôn Vô Kỵ giữ chặt lại, thần thần bí bí mà hỏi.
Nôn Khánh, Tam Quốc diễn nghĩa của ngươi còn có phần sau không?
11. Ngày 2 tháng 3. Chính Nôn Khánh ngày hôm nay đường về Lạc Dương. Ngày hôm nay có rất nhiều nhã sĩ phong lưu thư sinh hoặc mang theo nữ quyến hoặc đi một mình tới bên bờ Lạc Thủy, ngâm thơ đối hát.
Chính Nôn Khánh ngồi sau xe, Ngọc Đề Tuấn theo sát phía sau.
Ba huynh đệ họ Đảng một người đánh xe, hai người cưỡi ngựa, tất cả đều mang cung tiễn đao kiếm theo bên người, khí khái hào hùng vô cùng rời khỏi Lạc Dương.
Ba huynh đệ này hấp dẫn không ít những thiếu nữ hoài xuân, chỉ là không ai dám bước ra ngăn cản, nhìn cỗ xe và chiến mã sang trọng này bọn họ đều biết rằng đây chính là phú hào.
Xe ngựa chạy khỏi Lạc Dương theo đại lộ mà tiến tới.
Chính Nôn Khánh khẽ vuốt ve hai con chó ngao bên cạnh của mình, hai con mắt của hắn thì nắm chặt, trong lòng suy nghĩ về những chuyện cần làm khi tới Lạc Dương. Nếu như Trương Trọng Kiên không thể làm xong việc thì tình huống vô cùng không tốt, chính nhân cơ làm sao có thể chống lại sự công kích của những phòng còn lại.
Tuy nhiên trưởng Tôn Thịnh không phải muốn hắn đến gặp tộc nhân Thối Thị, thu nhận sự ủng hộ của họ thôi ở Trịnh Châu hay sao?
Nhưng Nôn Khánh rất rõ ràng đối với thế gia đại tộc mà nói, gia tộc tranh chấp với nhau, những người đường ngoài cho dù ra mặt tương trợ nhưng cũng chỉ khiến cho Trịnh Thiện Nguyện không dám dùng một số thủ đoạn hạ lưu để đối phó mà thôi.
Mọi chuyện vẫn cần phải dựa vào thực lực của song phương.
Dù sao thế gia đại tộc rắc rối, tình huống cũng rất phức tạp.
Chính Nôn Khánh thở dài một tiếng, Lý Kiến Thành là con rể nhà họ Trịnh ở Tam Phòng, chuyện này khiến cho Trịnh Thiện Nguyện cũng có ưu thế, nếu như Trường An Lý Huyên có thể đứng ra nói một câu thì hiệu quả vô cùng lớn, chỉ là Lý Huyên có thể ra mặt không?
Cho dù hắn quan tâm tới Trịnh Nôn Khánh thì cũng không vì Trịnh Nôn Khánh mà tham dự cuộc đấu tranh nội bộ của Trịnh gia.
Nôn Khánh nghĩ tới đây không khỏi thầm lắc đầu.
Nếu như Trịnh Nhân Cơ thật sự bị đẩy ra khỏi An Viễn Đường thì Đông Sơn tái khởi ngày sau làm sao có thể chuẩn bị được.
Mọi thứ trước hết phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đây cũng là thói quen của Trịnh Nôn Khánh, hắn ở trong xe lâm vào trầm tư.
Bất chi bất giác ánh mặt trời tươi đẹp đã bị mây đen che lấp.
Sau giờ ngọ thời tiết thay đổi bất ngờ, trên bầu trời lại xuất hiện mưa bụi tí tách.
Đảng sĩ Kiệt bỗng nhiên cất tiếng đánh tan sự trầm tư của Trịnh Nôn Khánh.
Thiếu gia, trận mưa này có vẻ lớn, chúng ta tìm một chỗ để trú đi.
Chính Nôn Khánh gật gật đầu.
Hắn biết rằng đi trong trời mưa rất dễ gặp chuyện không may.
Chỉ là hắn cũng biết, mưa phùn này đối với người canh nông mà nói là vô cùng chân quý, mùa màng sẽ vô cùng tốt tươi.
Ta nhớ 4 năm trước đi qua đây, phía trước có một mảng rừng thưa, bên trong hình như còn có nhà gỗ.
Chỉ là không hiểu 4 năm trôi qua gian nhà gỗ kia còn không,
Sĩ Anh Sĩ Hùng các ngươi cưỡi ngựa qua đó xem một chút, nếu như còn thì chúng ta vào đó trú mưa, mong rằng trận mưa này cũng không quá lâu.
Đảng Sĩ Anh, Đảng Sĩ Hùng hai huynh đệ ứng tiếng rồi lập tức chạy đi.
Chính Nôn Khánh cười ha hả nói.
Sĩ Kiệt, trận mưa này có vẻ lớn, nếu như mà nó không ngừng thì xem ra chúng ta phải ngủ ở ngoài trời hoang rồi.
Đảng Sĩ Kiệt là người cẩn thận, hắn vung roi ngựa, miệng không ngừng thét to, cỗ xe tiến lên rồi đi nhanh hơn.
Cỗ xe nhanh chóng đi vào trong rừng thưa, dừng ở căn nhà gỗ kia.
Chỉ là nhà gỗ đó lâu năm không tu sửa, tuy bị tàn phá nhưng che mưa che gió vẫn được, hai người Trịnh Nôn Khánh sau khi tới rừng thưa. Hai huynh đệ họ Đảng đã tiến vào bên trong đốt lò sưởi lên.
Căn nhà gỗ này không thiếu củi lửa, chắc là người nào hảo tâm đi ngang qua để lại thuận tiện cho người đi đường đốt để sưởi ấm.
Mấy người Trịnh Nôn Khánh dùng cơm tối qua loa rồi đi nghỉ.
Quyển 3 chương 72, gặp Bùi Thục Anh.
Đảng Sĩ Kiệt nói.
Thiếu gia, chúng ta hôm nay xem ra phải ngủ ở đây rồi.
Đợi ngày mai mưa cạnh, ta sẽ cưới Ngọc Đề Tuấn chạy gấp rút, ngày mai sẽ ngủ lại ở Hiển Sư.
Tuân mệnh.
Đảng Sĩ Kiệt bọn họ lập tức đi sắp xếp, cùng hai vị huynh đệ đi trực đêm.
Nôn Khánh mang theo Tề Yêu và Tứ Nhãn, nằm ở trên nệm mềm mại và ấm áp, chỉ chốc lát sau hắn đã tiến vào giấc ngủ.
Ước chừng đến nửa đêm, chính Nôn Khánh đã bừng tỉnh.
Hắn ngồi dậy mở to mắt ra, hai con mắt nhìn ra ngoài phòng, lúc này hai huynh đệ Sĩ Kiệt và Sĩ Hùng đang dựa lưng ngoài cửa, tay ôm hoành đao, trên người đắp chăn đông, còn Sĩ Anh thì ngồi kế lò sưởi có vẻ như đang ngủ gật.
Nhị Đảng.
Chính Nôn Khánh đứng dậy cầm lấy thập tự đao, đẩy Đảng Sĩ Anh dậy.
Thiếu gia chuyện gì vậy?
Ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không?
Sĩ Kiệt và Sĩ Hùng bọn họ cũng đều tỉnh dậy đi ra khỏi gian nhà gỗ.
Mưa xuân băng hàn, mấy thất ngựa ở trong chuồng ngựa vô cùng yên tĩnh. Chính Nôn Khánh nghiêng tai lắng nghe, trong tiếng mưa rơi tí tách hắn đã nghe thấy tiếng vó ngựa.
Đã trễ như vậy ai còn đi chứ?
Chính Nôn Khánh trong lòng nghi hoặc nhìn thoáng qua Đảng Sĩ Kiệt, Đảng Sĩ Kiệt lập tức hiểu ý.
Hắn gọi Đảng Sĩ Anh. Hai người phủ áo tơi đi ra khỏi gian nhà gỗ, nấp ở đằng sau hai gốc cây lớn, nhìn cảnh tượng xung quanh.
Hà Bắc có giặc cỏ đi lại, lưu dân ở Hà Nam thì nổi lên bốn phía, đạo phỉ mọc tràn lan, người bình thường tuyệt đối không dừng chân ở đây cho nên mấy người kia mười phần là đạo phỉ.
Cho nên bọn Trịnh Nôn Khánh không thể không đề phòng. mấy con tuấn mã như gói bay xông vào rừng. Một kỵ sĩ khôi ngô cường tráng lập tức nhảy xuống, bùn văng tung tóe. Người ở trong phòng nghe được thì lập tức đi ra. Trong ánh đèn lờ mờ cũng không nhìn thấy dáng vẻ của người tới, chỉ là Trịnh Nôn Khánh vẫn nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo sĩ anh sĩ hùng hai người không được hành động thiếu ý nghĩ. Thời gian từ từ trôi qua, hắn rút hoành đao ra. Người ở trong phòng đi ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Gã kỵ sĩ cầm đầu kia có tính tình nóng nảy, hắn giống hai tiếng thấy bên trong không có động tĩnh gì thì bước ra ngoài hiên cửa. Cơ hồ trong tích tắc, trong nhà gỗ phát ra một tiếng huýt sáo bén nhọn. Hai mũi tên bắn tới, vài tên kỵ sĩ hoảng sợ lập tức tránh đi. Chỉ là hai mũi tên này đã chọc giận kỵ sĩ cầm đầu. Giấu đầu thụt đuôi không phải gian thì cũng là trộm, lên đây cho ta. Bốn gã kỵ sĩ muốn xuống lên, Trịnh Nôn Khánh gật đầu một cái, đảng sĩ hùng một lần nữa huýt sáo, đảng sĩ kiệt đám huynh đệ này liền lập tức bắn tên. Cơ hồ cùng lúc, đảng sĩ hùng đã chạy khỏi nhà gỗ, một đao rời khỏi vỏ, đánh về phía kỵ sĩ cầm đầu. Hai gã kỵ sĩ sau khi tránh thoát mũi tên liền lao tới đánh về phía sĩ kiệt, còn một kỵ sĩ khác thì xông lên cùng song chiến với sĩ hùng. Nôn Khánh trong phòng lặng lặng quan sát. Sĩ hùng dĩ nhiên không phải là đối thủ của hai người kia, sau 4-5 hiệp đã rơi vào thế hạ phong. Nôn Khánh buông hoành đao xuống, cầm cây cung mà trưởng Tôn Thịnh đưa cho, dương cung lên, chỉ nghe tưng một tiếng, mũi tên đã bay thẳng về phía kỵ sĩ kia. Lại nói tiếp, Nôn Khánh tuy bái sư không lâu nhưng cũng đã học bắn tên cách đây 4-5 năm trước. Lý Cơ trước kia cũng đã truyền thụ thuật bắn tên căn bản cho Trịnh Nôn Khánh. Thời gian tuy không dài nhưng Trịnh Nôn Khánh đã tiến dần từng bước. Một mũi tên vô cùng hung manh bắn về phía kỵ sĩ kia không chuẩn bị kịp vội vàng tranh né, nhưng vẫn không kịp, phập một tiếng hắn đã bị trúng ngay đùi. Kỵ sĩ kêu thảm một tiếng, ôm chân ngã nhào xuống mặt đất. Đúng lúc này Tế Yêu lao tới. Xuất sinh lớn mật, dám đả thương huynh đệ nhà ta. Một tiếng quát truyền tới, sau đó một con hồng sắc chiến mã vọt vào trong rừng thưa. Lập tức một nữ tướng khai mở cung bắn về phía Tế Yêu. Nữ nhân này xuất hiện quá nhanh, Tế Yêu dù sao cũng còn nhỏ, nhìn thấy mũi tên đi tới, có vẻ như không tránh kịp, chỉ nghe một tiếng cung nổ truyền tới, một mũi tên khác đã bắn tới, trúng vào mũi tên của nữ nhân kia, cả hai mũi tên đều đồng thời rơi xuống đất. Tế Yêu tứ nhãn trở về. Trịnh Nôn Khánh gọi một tiếng, sau đó lại lắp một mũi tên khác vào. Đột nhiên Ngọc Đề Tuấn ở chuồng kế bên hí dài một tiếng, lao về phía con ngựa của nữ nhân kia, con ngựa kia cũng hí dài, không chịu an phận nhảy về phía trước khiến cho nàng phải hoa dung thất sắc. Một tay nàng nắm chặt dây cương, miệng không ngừng quát. Tất cả mọi người dừng tay. Trịnh Nôn Khánh cũng nhận ra tọa kỵ của nữ nhân này chính là Xích Hỏa Long Câu của Bùi Hành Nghiễm. Con Xích Hỏa Long Câu và con Bạch Long Mã ở chung với nhau nhiều lần cho nên tình cảm vô cùng thâm hậu, lúc này hai con tiến tới cùng một chỗ, hai cái cổ chạm vào nhau. Vô cùng thân mật. Xích Hỏa Long Câu là ngựa cái, đối với Ngọc Đề Tuấn có tình cảm cũng là điều bình thường. Nôn Khánh trầm giọng quát. Người bên ngoài là tộc nhân của Bùi Thị ở Hà Đông phải không? Ta chính là Trịnh Nôn Khánh, bạn của Bùi Hành Nghiễm. A. Nữ tướng kia ngạc nhiên, khoát tay ý bảo kỵ sĩ dừng tay lại. Lúc này ở bên ngoài rừng trúc có hơn 10 kỵ sĩ tiến tới, mỗi người đều nâng đuốc chiếu sáng cả rừng. Thiên trong rượu, tại sao ngươi lại ở nơi này? Nữ tướng kia nhận ra Trịnh Nôn Khánh. Nàng gọi hắn là tiên trong rượu cũng là tại vì bài thơ bắt tiên ca lúc trước Nôn Khánh làm. Về sau truyền đi có rất nhiều người đã gọi Nôn Khánh như vậy. Chính Nôn Khánh tiến lên một bước đem cây cung giao cho đảng sĩ Kiệt. Rồi sau đó hắn chắp tay nói. Xin hỏi vị tỷ tỷ này, xưng hô với Hành Nghiễm thế nào? Nữ tướng kia nghe được sau đó cười khanh khách không ngừng, lộ ra vẻ phong tình và trùng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi gọi ta là gì? À, tỷ tỷ. Nữ tướng kia cười đến gặp cả người tiến lên nói. Tiểu gia hỏa, Bùi Hành Nghiễm nhìn thấy ta phải kêu một tiếng cô vậy mà ngươi lại kêu ta là tỷ tỷ, chẳng phải là rối loạn bối phận. Ta là Bùi Thục Anh, chính là người trước kia ở tường thành hò hét trợ uy cho ngươi. A. Trịnh Nôn Khánh lập tức đỏ mặt vô cùng xấu hổ. Đã sớm nghe qua ngươi có hai con chó ngao tốt, quả nhiên là lợi hại. Khánh ca nhi, mưa lớn như vậy, có thể để ta vào tránh mưa không? Trịnh Nôn Khánh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nữ tướng này nhìn có vẻ quen mắt. Cô. Mau vào đi, vừa rồi thật sự là thất lễ, ta còn tưởng là đạo phỉ tới đây, nên mới làm như vậy. Vị đại ca kia có sao không? Quyền 3 chương 73, Phụ Tình. Gia tướng kia bị Trịnh Nôn Khánh bắn trúng lúc này cũng đã được người khác đỡ dậy, mũi tên cũng nổ ra. Hắn đau nhức nghe rằng, nghe thấy Trịnh Nôn Khánh hỏi thăm liền cất tiếng nói. Làm phiền Trịnh công tử quan tâm, tiểu nhân học nghệ không tinh không trách được công tử. Bùi Thục Anh gật đầu, nói với kỵ sĩ kia. Tối nay chúng ta ở đây cắm trại. Trong túi còn có kim sa chữa thương, bảo Bùi Nghĩa đắp cho ngươi. Từ bên ngoài cũng đi vào hai cỗ xe ngựa, đám gia tướng của Bùi gia lập tức hành động, đem nhà gỗ làm trung tâm, dựng hai cái lều vải. Mặc dù không so được với nhà gỗ khô ráo nhưng cũng đủ để ngủ say một phen. Mới rồi bọn họ còn rút đao khiêu chiến, trong nháy mắt đã cười đùa với nhau như người một nhà. Tiểu Lang Quân, ngươi đi ra bên ngoài tại sao không chú ý xung quanh? Bùi Thục Anh nhìn căn nhà gỗ đơn sơ nhịn không được lắc đầu rồi nói. Chỉ là bộ dạng ngươi như vậy cũng có chút khí khái giang hồ. Cái gọi là giang hồ khí khái có thể hiểu theo hai nghĩa, một chính là phóng khoáng không bị trói buộc, hai chính là thô bị quê mùa. Chỉ là Trịnh Ngôn Khánh nghe thế nào cũng không cho là Bùi Thục Anh châm chọc mình. Cho nên hắn cũng chỉ cười cười mà không đáp lạ. Hắn yên lặng đi tới bên cạnh lò sưởi, cầm lấy một que cởi than sau đó bỏ mấy cây củi lửa vào, ngọn lửa từ từ bốc lên, khiến cho căn nhà ấm áp hơn không ít. Lúc này vài tên gia tướng đã gỡ dụng cụ trên xe chuyển vào trong nhà gỗ. Bù Thục Anh phô trương thanh thế đem một màn vải ngăn căn nhà gỗ ra làm hai. Ở trên sàn nhà còn trải nhung thảm, rượu và đồ nhắm cũng mang lên. Có thể nhìn ra, Bùi Thục Anh rất thích màu đỏ. Sau đó Bùi Thục Anh đi ra sau rèm thay đổi quần áo, Nôn Khánh có thể nhìn thấy được một dáng vẻ chuyển động ở trong đó. Có lẽ trong mắt của Bùi Thục Anh không coi Trịnh Nôn Khánh là nam nhân. Đây quả là một điều vô cùng nhục nhã. Lão tử tốt xấu gì cũng có 40 năm linh hồn, ít nhiều cái hành động nửa che nửa đậy này cũng có lực hấp dẫn với ta chứ. Nôn Khánh nhịn không được nhổ ra một ngụm nước miếng. Đi vào thời đại này, hứng thú đối với nữ tử của hắn cũng không lớn. Nhưng vào thời khắc này hắn phải nhắm mắt lại, như một lao tăng nhập định ngồi kế bên cửa sổ. Ở phía sau rèm, truyền tới thanh âm sột soạt như có như không, mùi cơ thể nữ nhân thành thục đặc biệt cho người. Chính Nôn Khánh thân thể tuy nhỏ nhưng tu luyện dẫn đạo thuật cốt khí cường kiện đã bắt đầu phát dục. Mùi thơm này đặc biệt hấp dẫn. Một lát sau, Bùi Thục Anh mặc một chiếc váy đỏ thẫm và một chiếc áo rực rỡ như bông tuẹt, đi chân trần ra khỏi thảm đung. Lúc này Bùi Thục Anh không còn vẻ vai hùng như mặc áo giáp nữa mà toát ra vài phần khí tức của thục nữ. Nôn Khánh không dám nhìn Thục Anh, cúi đầu nhìn đốm lửa trong lò sưởi. Tiểu quỷ, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Ha ha, tại sao ngươi không tới đây ngồi? Bùi Thục Anh mềm mại nói. Tới đây nói chuyện phiếm với cô, uống rượu. Bùi Thục Anh là cô của Bùi Hành Nghiễm, Trịnh Nôn Khánh gọi nàng là cô cũng không có gì sai. Hà Đông Bùi Thị, hiện nay mạnh hơn Trịnh Thị gấp trăm lần. Cô ta không uống rượu. Ha ha, không uống rượu mà cũng dám gọi là tiên trong rượu. Cái này. Trịnh Nôn Khánh gãi đầu cười khổ, đi tới thảm nhung rồi ngồi xuống. Cô, ngoài kia khí trời khắc nghiệt, cô muốn đi đâu vậy? Ta muốn quay trở lại Hà Đông. Quay trở lại Hà Đông sao? Trịnh Nôn Khánh nghe được thì giật mình, hắn đã từng nghe Bùi Hành Nghiễm nói qua, Bùi Thục Anh năm ngoái mới tới Lạc Dương. Hôm nay Bùi Thế Củ cũng muốn quay trở lại Lạc Dương, chẳng lẽ Bùi Thục Anh không muốn nhìn thấy cha của mình sao? Tại sao lại rời khỉ hôi Lạc Dương đi về Hà Đông? Tiểu yêu. Bùi Thục Anh đột nhiên cất tiếng. Ta nghe Đỗ Như Hối gọi ngươi là Tiểu yêu, ha ha, cái tên này rất hay. Hưởng cho ta trước kia gọi hắn là Đỗ Đại Ca, không ngờ hắn lại nói cho người khác biết. Ha ha, ngươi chớ trách hắn. Đỗ Như Hối đối với ngươi vô cùng tôn sùng đó. Bùi Thục Anh khẽ cười cười, sau đó nàng bưng lấy chén bạch ngọc lên uống một ngụm rượu rồi khe khẽ thở dài. Cô có tâm sự gì vậy? Chính Nôn Khánh nhịn không được mà hỏi thăm. Bộ dáng của nàng vô cùng u buồn động lòng người, mặc dù cố gắng lộ ra nét cười nhưng vẫn không tránh khỏi sự buồn khổ sâu kín. Thế nào, ngươi muốn biết sao? À, có hơi hiếu kỳ. Ha ha, ngươi muốn nghe thì phải uống rượu với cô. Nói xong Bùi Thục Anh đem một ly rượu đỏ rót vào chén ngọc trước mặt Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh cắn răng một cái bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, chén rượu này vào bụng vô cùng nóng, khiến cho hắn phải kịch liệt ho khan. Chuyện này khiến cho Bùi Thục Anh hoảng sợ, nàng chỉ muốn trêu chọc tiểu tử này giải bỏ phiền muộn trong lòng. Không ngờ Nôn Khánh cho là thật, uống hết một chén rượu lớn, Thục Anh đã từng nghe Bùi Hành Nghiễm nói qua, Trịnh Nôn Khánh không thích uống rượu, trừ khi là tình huống đặc thù hắn mới uống một vài chén rượu lạnh. Tiểu quỷ này, cô trêu chọc ngươi đó, uống rượu mạnh như vậy vào người làm gì? Bùi Thục Anh tiến tới khẽ vuốt lưng của Trịnh Nôn Khánh, mùi thơm từ thục nữ truyền tới khiến cho Trịnh Nôn Khánh mặt đỏ lên. Cô con không sao. Trịnh Nôn Khánh không dám nhìn nữa, vội vàng nhắm mắt lại. Bùi Thục Anh lúc này mới đi tới, nàng nhìn thấy bộ dạng của tiểu lang quân này thì phát ra từng tiếng cười. Tiểu yêu, ngươi muốn đi đâu vậy? À, ngươi phải quay trở lại Huỳnh Dương phải không? Bùi Thục Anh mày ngài nhăn lại mà khẽ nói. Ta nghe nói Trịnh gia hiện tại đang tranh đấu với nhau, à ta nhớ rồi, ngươi là một chi của An Viễn Đường, khó tránh khỏi phải về Huỳnh Dương. Cô cũng biết chuyện của ta. Thế gia vọng tộc vui buồn tương liên làm sao ta không biết cho được, Trịnh gia các ngươi thất phòng tranh giành, ta làm sao có thể không biết, ta có một tộc chất làm vợ lẽ của Trịnh gia nên cũng biết chút chuyện trong đó. Chỉ là tiểu yêu, sau này bất kể người nào trêu chọc vào ngươi cứ nói với ta sẽ hỗ trợ ngươi. Quyền 3 chương 74, uống rượu. Hảo ý của Bùi Thục Anh, chính Nôn Khánh chỉ có thể tâm lĩnh. Chỉ là nàng không ở bên trong làm sao biết được sự hung hiểm trong đó, chính Nôn Khánh lần này trở về không chỉ là tranh giành đường hiệu mà còn có mục đích để cho Trịnh Thế An tiến vào lao tộc hội. Về phần có thể bảo trì An Viễn Đường trước sự uy hiếp của 6 phòng còn lại hay không, hắn khó mà có thể nói được. Bùi Thục Anh nói, chỉ là ta cũng biết, ngươi sợ là thân bất do kỷ. Trong mắt người khác ta với ngươi đều là tộc nhân của thế gia đại tộc danh tiếng không cần sinh kế vất vả, phong quang vô hạn. Nhưng trên thực tế chúng ta đều là thân bất do kỷ có nhiều chuyện dù không muốn làm cũng không thể không làm, chỉ là tiểu yêu cô có một câu ngươi nên nhớ kỹ, ngày sau nếu như thành thân nhất định phải tìm một nhà môn đăng hộ đối nếu không sẽ gặp rất nhiều phiền não. Chính Nôn Khánh nghi hoặc nhìn Bùi Thục Anh, không hiểu tại sao nàng đột nhiên đổi chủ đề. Thục Anh nhìn ngọn lửa bên trong lò sưởi thở dài một hơi rồi khẽ nói. Lúc trước ta không nghe cha mẹ sắp xếp nên mới thành ra thế này, nếu lần đó ta nghe theo cha ta mẹ ta thì hiện nay làm sao có thể thành ra như vậy, trở thành trò cười cho người khác. Nàng nói xong hai hàng nước mắt rơi xuống. Bùi Thục Anh oai hùng khí khái không ngờ lại có lúc mềm yếu như vậy khiến cho Trịnh Ngôn Khánh phải đau xót ở trong lòng. Hắn đã nghe nói qua chuyện của Bùi Thục Anh, Lý Đức Vũ hiện tại đã không có tin tức 8 năm, Bùi Thục Anh lại cuồng dại chờ đợi, vì hắn mà khẩn cầu rất nhiều người. Ngoại trừ trưởng Tôn Thịnh, trưởng Tôn Đại Nhân và Cao Thị còn có Quảng Bình Công Chúa, Nam Dương Công Chúa. Bùi Thục Anh khẽ dùng tay xóa đi nước mắt trên mặt rồi xoa đầu Trịnh Ngôn Khánh. Lại làm tiểu yêu chê cười rồi. Cô có phải cô luôn nhớ tới Lý Đức Vũ kia phải không? Không được nhắc tới tên của người này. Đôi mắt của Bùi Thục Anh hiện lên vài phong diễm tức giận. Cái tên người phụ lòng đó ngươi chớ nhắc tới. Cô bị mù mắt nên mới chờ đợi người vô tình vô nghĩa đó 8 năm, Ngôn Khánh sau này còn phải nhớ kỹ. Sau này nhất định phải chờ Thúy Vân, nàng ta là một hài tử tốt, biểu hiện tuy kiên cường hiếu thắng nhưng bên trong rất nhu nhược không chịu nổi ủy khuất đâu. Tại sao lại chuyển mọi chuyện lên đầu của Bùi Thúy Vân? Chính Ngôn Khánh ha hốc mồm, hắn định cất tiếng xong lại nhịn được, loại chuyện này không thể nói rõ ràng, càng giải thích thì người ta càng không tin mình. Còn chuyện của Lý Đức Vũ, chính Ngôn Khánh cũng nghe được một chút ẩn tình trong đó, hóa ra Bùi Thục Anh lo lắng cho hắn, cầu xin bốn phía còn hắn thì ở lĩnh Nam tiêu giao khoái hoạt. Hiện nay Bùi Thục Anh nghe được tin tức này trong lòng dĩ nhiên vô cùng đau khổ. Ngẫm lại cũng thế, nàng là người tính tình kiên cường nhưng làm sao có thể chịu nổi đau đớn này. Mà không cần phải nói, nếu như Trịnh Ngôn Khánh đoán không sai, đám quyền quý của Lạc Dương cũng đang bí mật chê cười nàng cho nên Bùi Thục Anh mới bí mật trong đêm mưa rời khỏi Lạc Dương. Cô chớ nên khổ sở, vì người này mà khổ sở thì thật không đáng. Trịnh Ngôn Khánh cũng không biết thế nào an ủi Bùi Thục Anh chỉ có thể bên cạnh nàng uống rượu cùng. Bùi Thục Anh nhìn thấy vậy nhìn qua Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên cười khúc khích. Nàng vươn tay ra, đem Trịnh Ngôn Khánh ôm vào trong lòng. Ngươi quả đúng là tiểu yêu, trách không được Nguyên Khánh bội phục ngươi, Thúy Vân cũng thường xuyên nhắc tới ngươi, yên tâm cô tuyệt đối không vì tên xú nam nhân đó mà cả ngày thương tâm. Ừ, cô không cần phải nhớ tới tên xú nam nhân đó nữa còn có Nguyên Khánh và con yêu thương cô. Trịnh Ngôn Khánh được người ngọc ôm vào, trong lòng không ngừng đập thình thịch. Cô mỗi ngày vui vẻ khoái hoạt càng ngày càng xinh đẹp lại để cho tên xú nam nhân kia phải hối hận, đó mới là lựa chọn chính xác. Bùi Thục Anh nở nụ cười ngọt ngào, khẽ vô vỗ lưng của Trịnh Ngôn Khánh. Tiểu yêu nói không sai, ta phải thật vui vẻ cao hứng cho tên kia hối hận. Thứ ta tại sao phải trốn hắn, hắn trốn tránh ta mới đúng, từ ngày mai ta sẽ quay trở lại Lạc Dương, cho tên phụ lòng kia phải tức tối. Ngôn Khánh chôn người trong ngực của Bùi Thục Anh, vô thức ôm lấy nàng. Thục nữ này mang tới cho Trịnh Ngôn Khánh một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng mà Trịnh Ngôn Khánh chưa bao giờ cảm nhận qua. Từ khi tiến tới thời khai hoàng này ngoại trừ từ mẫu cho hắn cảm giác như vậy thì tựa hồ đã rất lâu hắn chưa từng được trải qua. Mà lúc này, Bùi Thục Anh đã lâu không tiếp xúc với nam nhân, ôm Trịnh Ngôn Khánh cũng có cảm giác khác thường. Rất kỳ diệu mà cũng rất phức tạp. Tên tiểu tử này có một khí chất rất kỳ quái. Thành thục giống như một người trưởng thành tuy còn nhỏ nhưng đã có một khí chất chỉ có thiếu niên lang quân mới có. Bùi Thục Anh lúc này khẽ vuốt tóc của Trịnh Ngôn Khánh, như một người mẹ với hải nhi của mình vậy. Không biết từ lúc nào Trịnh Ngôn Khánh đã ngủ say, Bùi Thục Anh khẽ cảm thán đặt Trịnh Ngôn Khánh lên trên nhung thảm, cầm lấy một cái chăn mà đắp cho Trịnh Ngôn Khánh, sau đó dùng bàn tay khẽ vẽ một vòng trên má của hắn hiện lên một cái má lún đồng tiền. Trên khóe miệng của Bùi Thục Anh liền nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Khi Trịnh Ngôn Khánh tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Hắn mở to mắt thì phát hiện ra mình đã nằm trên nhung đệm. Thân đắp một tấm chăn tới tận mũi, quanh người thoang thoảng một mùi thơ, hắn vội vàng ngồi giờ nhìn xung quanh. Ở bên trong nhà, lửa cũng đã tắt, ánh sáng bên ngoài cũng đã chiếu vào, Trịnh Ngôn Khánh liền đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi ra. Cửa bên ngoài được kéo ra, Bùi Thục Anh đã mang hai gia thần tiến vào, trong tay của một người bưng một chậu nước, một người thì cầm khay trong đó có đặt mấy cái bánh và một bình trà sữa. Bùi Thục Anh biết rõ, Trịnh Nôn Khánh không thích uống rượu cho nên đã sai người nghiền trà chế thành trà sữa.
Dậy rồi sao? Người cần phải về Huỳnh Dương, quang minh chính đại về như vậy chẳng khiến người ta để phòng sao.
Cô tâm tình khá tốt không bằng yểm hộ ngươi một chút. Mặc dù không biết ngươi có ý định gì nhưng thần không biết quỷ không hay trở về chẳng phải là hay hơn sao.
Tốt rồi chớ trì hoãn nữa, mau rửa mặt đi, chúng ta xuất phát nhanh lên, hôm nay tiết trời tốt, chỉ mong ông trời không ngăn cản nữa.
Chỉ là phải để ngươi ủy khuất một chút, làm sai vặt của ta.
Nói xong Bùi Thục Anh nở ra một nụ cười cũng không biết nàng nghĩ tới điều thú vị gì nữa.
Nôn Khánh trong lòng cảm thấy ấm áp cũng không sĩ diện từ chối mà đi qua rửa mặt.
Bùi Thục Anh nói không sai, nếu như mình trở về hỗ trợ thì tại sao không làm một cái kỳ binh.
Hắn muốn không thoát khỏi vòng tranh đấu, nhưng cũng nên ẩn ở đằng sau màn mới là an toàn nhất, ngay cả Trịnh Nhân Cơ cũng có thể giấu giếm.
Chính Nôn Khánh nghĩ tới đây thầm cảm thấy vận khí của mình tốt.
Bùi Thục Anh làm như vậy sau này mình cũng có thể tìm nàng nhờ hỗ trợ.
Tiểu yêu, tiểu lượng của ngươi thật sự quá kém.
Lúc ăn cơm, Bùi Thục Anh đột nhiên cất tiếng.
Mới có 2-3 chén rượu đã ngã xuống, vậy mà dám xưng là tiên trong rượu, mà ngay cả tên Nguyên Khánh tiểu tử nhà ta cũng vậy, mới uống 3 chén rượu manh đã giống như ngươi, sau này cần phải dạy dỗ cho tốt mới được.
Quyển 3 chương 75, đua ngựa.
Chính Nôn Khánh sau khi uống một ngụm trà sữa nghe thấy Bùi Thục Anh nói như vậy thì suýt phun ra.
Bộ dáng như vậy khiến cho Bùi Thục Anh cười không ngừng.
Chính Nôn Khánh cũng thầm thở dài trong lòng, cũng không biết hôm qua ai chết sống muốn trở về nhà đây. Hôm nay tâm tình tốt lên lại trêu chọc người khác, khó trách Bùi Hành Nghiễm thấy nàng như là chuột thấy mèo.
Chỉ là dọc đường này có mỹ nhân làm bạn hứng thú sẽ nhiều hơn.
Hai người nghỉ ngơi ăn điểm tâm rồi rời khỏi gian nhà gỗ.
Đảng sĩ Kiệt đỡ Ngọc Đề tuần tới, Chính Nôn Khánh lập tức đăng yên, Bùi Thục Anh cũng thay đổi cách ăn mặc, mặc một chiếc áo choàng đỏ chót, tư thế oai hùng, đống nhiên nàng ngoái đầu lại cười nói.
Tiểu yêu, chúng ta hiện tại so cước trình xem ai tới hiển sư trước, nếu ngươi thua thì phải làm một bài thơ, có dám không?
Nụ cười kia làm cho Trịnh Nôn Khánh cảm thấy hoảng hốt.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một câu thi từ trong bài Trường Hận Ca.
Hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh.
Lục cung phấn đại vô nhan sắc.
Dịch nghĩa.
Mỗi lần ngoảnh mặt, nhuận cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu.
Sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa.
Sáu cung, chỉ những nơi vợ vua ở.
Cũng không biết Dương Mỹ Nhân trong bài thơ đó khi cười có động lòng người như Thục Anh cô hay không. Nghe thấy câu nói của Bùi Thục Anh Nôn Khánh vô ý thức khẽ gật đầu.
Hắn chưa kịp phản ứng thì Bùi Thục Anh đã thúc con hỏa long câu, con hồng mã liền hí dài một tiếng, tung vó về phía trước.
Cô an gian.
Chính Nôn Khánh sững sờ nhịn không được kêu lên một tiếng rồi đuổi theo.
12.
Trăng sáng mọc ở phía đông, trời xanh cô tịch.
Những đám mây lay động tạo ra đủ muôn loại hình dạng.
Bùi Thục Anh ngồi ở trong dịch quán, bàn tay đang xem một bức họa, trên bức họa là một nữ tử, duyên dáng yêu kiều, thước tha mềm mại. Nàng nghiêng người ra ngoài cửa sổ. Hoa hải đường ngoài đó đang nở rộ theo gió mà chập chờn.
Ở góc tranh có vài câu thi tử.
Khỉ châu hữu tú sắc, khỉ lâu thanh vân đoan mi mục diễm tiểu nguyệt, nhất tiếu khuynh thành hoan thường khủng bích thảo vãn, tòa khắp thu phong hàn tiêm thủ đoán ngọc cầm, thanh thần khởi trường tháng yên đắc ngẫu quân tử, cộng thừa song phi loan.
Ban ngày Trịnh Nôn Khánh đã cùng với Bùi Thục Anh đua ngược cá cược, thua cược nên phải làm thơ.
Thật sự thắng không được hay là không muốn thắng?
Trong lòng của Ý Nôn Khánh cũng không biết rõ. Chỉ là hắn đã chịu thua cho nên phải làm thơ.
Chạng vạng tối sau khi ghé lại dịch quán, Chính Nôn Khánh tâm huyết dâng trào lại đề nghị Bùi Thục Anh vẽ tranh cho người trong thiên hạ đều biết, bán duyến quân là tiền trong rượu, nông công tử thi thư song tuyệt nhưng nói đến vẽ tranh thì chưa bao giờ hiển lộ qua.
Kỳ thật Chính Nôn Khánh kiếp trước lúc làm quan, ở vị trí Trung Nguyên, tuy nơi này có hơi lạc hậu nhưng đối với thi họa thì đây lại là nơi rất nổi tiếng.
Ở Trúc Viên ngoại trừ đọc sách thì cũng có lúc hắn dùng bút vẽ tranh, nhưng phần lớn là không cho ai biết. Cho nên cho dù từ thế tích ở cạnh Trịnh Nôn Khánh cũng không biết rằng hắn có thể vẽ.
Bức họa vẽ Bùi Thục Anh vô cùng sinh động.
Bùi Thục Anh nhìn nữ tử ở trong bức vẽ, ánh mắt dần trở nên mê ly.
Đống nhiên Bùi Thục Anh đi ra ngoài.
Bùi Trạo.
Đại tiểu thư có gì phân phó?
Ngươi bây giờ lên đường chạy tới Huỳnh Dương, báo cho tộc nhân Trịnh Thị là Bùi Thục Anh ta muốn bái phỏng.
Có lẽ trong mắt thế nhân Bùi Thục Anh chỉ là một nữ tử yếu ớt nhưng trong mắt thế gia vọng tộc Bùi Thục Anh là tộc nhân Bùi Thị con gái mà Bùi Thế Cử sủng ái nhất.
Nàng dọc đường bái phỏng dĩ nhiên ý nghĩa không hề tầm thường.
Huống chi hiện tại đúng vào thời điểm Trịnh gia nội đấu, Bùi Thục Anh xuất hiện liệu có phải là ẩn chứa ý nguyện của Hà Đông Bùi Thị, hoặc cũng có thể nói Bùi Thế Cử lần này tỏ thái độ.
Bùi Thục Anh làm ra hành động gõ trống khua chiêng như vậy làm cho Nôn Khánh vô cùng cảm kích.
Với thân phận của Trịnh Thiện Nguyện và Trịnh Sĩ Cơ, bọn họ có lẽ không ra bái phỏng nhưng chắc chắn cũng sẽ phái người trọng yếu ra hoan nghênh. Lấy Kinh Đường làm ví dụ, Trịnh Thiện Nguyện không ra mặt nhưng tộc đệ của hắn là Trịnh Nguyên Tống và Trịnh Nguyên Giá lại ra đón tiếp. Trịnh Nguyên Tống được hưởng tước vị Nam Tước Vịnh Yên, hơn nữa còn là con trai trưởng của Trịnh Đế, cho nên hắn ra mặt cũng không mất mặt mũi của Bùi gia. An Viễn Đường thì cử ra đại biểu là Trịnh Thế An. Bùi nương tử một đường vất vả rồi. Trịnh Nguyên Tống nhanh chóng tiến tới, chắp tay vân an Bùi Thục Anh. Cái này cũng có thể nói Trịnh gia nể mặt mũi của Bùi Thục An. Bùi Thục Anh sau khi xuống xe cất tiếng nói: Thục Anh mạo muội tới đây kính xin Trịnh tiên sinh bỏ qua. Mọi người nói chuyện một vài câu, mà Ngôn Khánh lúc này không người nào chú ý tới, chỉ là Trịnh Thế An đã nhìn ra Ngọc Đề Tuấn của hắn. Tại sao Ngọc Đề Tuấn lại ở nơi này? Nó đã ở nơi này hẳn là Ngôn Khánh cũng tới. Trịnh Thế An vô ý thức nhìn qua đám người kia, đột nhiên hắn mở to hai mắt ra, trong lòng vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện ra trong đám người đó có Trịnh Ngôn Khánh, cho dù cả hai cũng sống cạnh nhau mười mấy năm, Trịnh Thế An ngay cả tôn nhi của mình mà cũng không nhận ra mới là chuyện lạ. Ông cũng không kêu lên, Ngôn Khánh làm như vậy hẳn là có đạo lý của hắn. Thế nhưng trong lòng ông cũng vô cùng nghi hoặc, Ngôn Khánh làm như vậy là có ý gì, tại sao phải giấu đầu thụt đuôi vậy? Vị nào là Trịnh Thế An, Trịnh Lao Tiên Sinh? Bùi Thục Anh đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Trịnh Thế An khẽ giật mình quay đầu nhìn quanh, tại sao Bùi Thục Anh lại hỏi thăm mình trước mặt mọi người? Không chỉ Trịnh Thế An cảm thấy kinh ngạc mà đám người Trịnh Nguyên Đỉnh cũng nghi hoặc. Thúc phụ, Bùi tiểu thư gọi thúc phụ đó. A. Trịnh Thế An được nhắc nhở lập tức có phản ứng, vội vàng đi tới phía trước chắp tay mà nói. Trịnh Thế An bái kiến Bùi tiểu thư. Trịnh Ngôn Khánh cũng nhận ra Trịnh Thế An. Mấy tháng không gặp, Trịnh Thế An tựa hồ đã mập lên, khí sắc cũng không tệ. Hắn tựa hồ đã minh bạch dụng ý của Bùi Thục Anh, chỉ là không ngờ Bùi Thục Anh lại dùng phương thức này. Bùi Thục Anh tiến tới khẽ chào, cất tiếng nói: "Tiểu nữ bái kiến Trịnh cự thúc." Trịnh Thế An vội vàng khoát tay: "Bùi tiểu thư, không cần làm vậy." "Không, Ngôn Khánh tôn nhi của thúc thúc chính là huynh đệ với chất nhi của văn bối. Nó gọi tiểu nữ là cô, tiểu nữ dĩ nhiên phải gọi lão nhân gia người một tiếng thúc thúc. Lần này tiểu nữ đến làm phiền chư công tới đây nên đón, tiểu nữ thay gia phụ tạ ơn." Quyền 3.